Chương 96, tái hiện chương 96, tái hiện cái gọi là tu hành, thủ trọng tại luyện khí. Thanh Ú lưng chừng núi đỉnh viện bên trong, Thẩm Trường Xuyên xếp bằng ở phía trên, khẩu bên trong liên quan tới tu luyện đủ loại lý niệm êm tai nói. Phía dưới bao quát ông ngoại Hàn Cầm Hổ ở bên trong 7-8 cái dẫn khí sơ kỳ tu sĩ, đang nghiêm túc lắng nghe, đồng thời trong tay còn cầm lấy bút cùng giấy tại nghiêm túc làm lấy bút ký, đem Thẩm Trường Xuyên giảng đều là từng cái ghi chép lại. Đây cũng không phải là bọn hắn tại làm bộ biểu hiện, mà là bởi vì này chút có quan hệ với tu tiên tri thức, đối với bọn hắn mà nói, chính là chân thực giá trị đến bọn hắn đối đại như vậy vật chân quý. Cho dù là mấy cái kia đến từ những thôn khác con tiểu tu tiên gia tộc bọn hậu bối, cũng là như thế. Tu tiên một đường, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là đối với bọn hắn này chút tầng dưới chót tu tiên giả tới nói, rất nhiều tại quá trình tu luyện ở trong cần thiết phải chú ý bí quyết, đối với tầng dưới chót tu tiên giả mà nói, có thể là phải hao phí cả đời thời gian đi tu luyện tìm tòi mới có thể phát hiện. Mặc dù có tu luyện pháp quyết, bước lên tu tiên đạo lộ, nhưng nếu vô địch người chỉ đạo, hoặc là người xưa kinh nghiệm tu luyện làm tham khảo, một ít nhỏ bình cảnh, liền có khả năng kẹp lại một cái tu tiên giả 3-5 năm khổ công, thậm chí là cả một đời. Đây cũng chính là vì sao đại gia tộc thế lực lớn xuất thân hậu bối đám tử đệ, tại sao lại đến bên ngoài coi trọng mấy phần nguyên nhân căn bản. Bởi vì bọn hắn nắm giữ truyền thừa tu luyện, căn bản không phải bên ngoài phổ biến đám tán tu đủ khả năng tướng so sánh được. Cho dù là phía dưới cái kia 7-8 cái nghe giảng tu tiên giả bên trong, mấy cái kia đến từ mặt khác mấy cái thôn tuổi trẻ bọn hậu bối cũng là như thế. Gia tộc bọn họ bên trong mặc dù cũng có tương tự tu luyện bí quyết truyền thừa, nhưng bọn hắn những cái kia xuất thân hơi tiểu gia tộc, mỗi một thời đại chỉ có chút ít mấy cái đề dài tu tiên giả, nhân khẩu không phong, thực lực nghèo nàn, người xưa để lại đủ loại kinh nghiệm tu luyện rõ ràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cùng Thiên Nam Thẩm thị truyền thừa so sánh, đơn giản chênh lệch không biết vài dặm mà tính toán. Bây giờ có thể có cơ hội nghe nói hiểu Thẩm thị truyền thừa, đây chính là đủ để trở thành một cái tiểu tu tiên gia tộc gia truyền đồng dạng kinh nghiệm bí truyền, tự nhiên muốn đem hắn nghiêm túc ghi chép lại. Huống chi, tại đây tọa đàm trong quá trình, Thẩm Trường Xuyên cũng là gia nhập không ít thuộc về mình lý giải. Mà xem như nắm giữ lấy 20-30 môn viên mãn cấp bậc pháp thuật tồn tại, Thẩm Trường Xuyên đối với pháp lực tu luyện lý giải, không thể nghi ngờ là so với tu sĩ tầm thường mạnh hơn không chỉ một bậc. Cái này cũng khiến cho nguyên bản tại tu luyện ở trong lâm vào bình cảnh Hàn Cầm Hổ đám người, vì đó rộng mở trong sáng. Thì ra là thế. Kéo dài nửa ngày giảng đạo phân tích, trên đường còn chuyên môn nhín chút thời gian tới vấn đáp nghi vấn, cái này khiến mọi người đối với dẫn khí tiền kỳ tu luyện, không thể nghi ngờ đều là có đi sâu hiểu rõ. Lúc này, Hàn Cầm Hổ, Hàn Đại Dũng hai người khí tức phụ trào. Một thân khí tức đúng là phân biệt tiến nhập dẫn khí nhất trọng hậu kỳ, nhất trọng đỉnh phong chi cảnh. Còn lại mấy cái những thôn khác tới gia tộc tử đệ, cũng đều là không khỏi dồn dập căng tới ánh mắt hâm mộ. Theo bọn hắn biết, mấy tháng trước, hai vị này vẫn chỉ là người thường đến lấy. Mới ngắn ngủi bất quá nửa năm thời gian, cũng đã là đi tới nhị trọng đang nhìn mức độ. Đây cũng là dựa đại thụ chỗ ta. Bất quá bọn hắn trong mắt mặc dù tràn đầy hâm mộ, nhưng lại cũng không có đấu kỵ gì chi sắc. Bởi vì hai người này cùng Thẩm Trường Xuyên quan hệ, bọn hắn cũng có hiểu biết. Loại sự tình này đấu kỵ không tới. Huống chi, phen này tọa đàm, bọn hắn cũng là thu hoạch không ít. Trở về khổ luyện một phiên, tu vi đoán chừng cũng sẽ có không ít tinh tiến. Tốt, hôm nay tọa đàm liền dừng ở đây rồi. Trở về thật tốt tiêu hóa một phiên, qua một đoạn thời gian, ta lại cùng các ngươi nói một chút phía sau tu luyện. Thẩm Trường Xuyên bất động thanh sắc nói. Kéo dài nửa ngày tọa đàm, hắn cảm thấy đã giảng đủ nhiều. Có này chút đã là đầy đủ bọn hắn tu luyện tới dẫn khí nhị tam trọng. Bởi vì cái gọi là hăng quá hóa dở. Tạm thời cứ như vậy đi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Thẩm Trường Xuyên tại mọi người phía sau thấy được một đạo thân ảnh, khiến cho hắn không thể không tranh thủ thời gian kết thúc này tọa đàm. Mọi người dồn dập đứng dậy, hướng phía Thẩm Trường Xuyên chắp tay đi một sư lễ. Thẩm Trường Xuyên cũng không có để ý lực chú ý một mực đặt ở đột nhiên thêm ra tới trên thân người kia. Mọi người chung quanh đối hắn tựa hồ làm như không thấy, phản phất trong mắt bọn họ không nhìn thấy người kia đồng dạng. Cho đến tất cả mọi người thối lui, Thẩm Trường Xuyên mới vừa đứng dậy, hướng phía đạo nhân ảnh kia chắp tay hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Đột nhiên xuất hiện ở trong sân thân ảnh, chính là mấy tháng trước đó, Thẩm Trường Xuyên tại Ngô gia tập hợp bên trong có qua gặp mặt một lần Thẩm gia một vị tiền bối, Thẩm Đình Sơ. Xem ra tiểu tử ngươi đối với tu hành lý giải không tệ lắm, chính là ta nghe, cũng dù sao cũng hơi cảm lộ. Thẩm Đình Sơ tầm mắt tại Thẩm Trường Xuyên trên thân trên dưới quét mắt một phiên, biểu lộ tựa hồ hơi hơi kinh ngạc. Cũng không phải hắn thật theo Thẩm Trường Xuyên tọa đàm làm ở bên trong lấy được cái gì, làm xuất khiếu cảnh giới chân tu, trên cao nhìn xuống, tầm mắt càng thêm rộng lớn, thấy vấn đề cũng nhiều hơn càng toàn diện. Đối với con đường tu hành lý giải, tự nhiên không thể nào là không quan trọng một giới liền dẫn khí hậu kỳ đều không phải là hậu bối đủ khả năng so. Chân chính khiến cho hắn thấy kinh ngạc, là Thẩm Trường Xuyên đối với tu tiên một đạo hiểu rõ, đã là không kém hơn dẫn khí cựu trọng tu sĩ hiểu. Nay loại đối với con đường tu hành cách nhìn lý giải, nhìn như cùng tu sĩ chiến lực không có bao nhiêu quan hệ, thoạt nhìn cũng rất giống không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng kỳ thật cái này cũng không nhưng, bởi vì này chút là thuộc về tu sĩ bản thân nội tình một loại. Tại dẫn khí lục trọng đỉnh phong thời điểm, liền có dạng này nhận biết nội tình. Tự nhiên là khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Như thế thiên tư, chắc chắn không ít, nếu là ngày sau vận khí lại tốt một chút, chưa hẳn không thể tấn thăng xuất khiếu cảnh. Thẩm Đình Sơ tầm mắt bên trong, có một loại nhìn về phía Ngọc Thô tự nhiên cảm giác. Ngươi làm không tệ. Đối với bực này tiên tư xuất sắc hậu bối, Thẩm Đình Sơ cũng là không tiếp ca ngợi. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối sở dĩ có thể có hôm nay chi công, còn nhiều tiền bối cái kia một phần truyền thừa tương trợ. Tiền bối cái kia một phần kinh nghiệm tu luyện, có thể là nhường vãn bối trong khoảng thời gian này đạt được cực lớn thu hoạch. Thẩm Trường Xuyên trên mặt cũng không một chút kiêu căng chi sắc, cung kính đáp. Hắn lời này cũng không phải hoàn toàn là định nói. Cứ việc này 2-3 tháng đến nay, hắn đem phần lớn thời giờ đều là đặt ở pháp thuật tu luyện phía trên. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền không có liên quan đến lĩnh hội vật gì đó khác. Thẩm Đình Sơ cho hắn cái kia một phần truyền thừa, chính là trong lúc này hắn tốn hao thời gian nhàn hạ lĩnh hội đồ vật một trong. Cứ việc đối ở trong đó nói tới, dẫn khí cảnh giới tu sĩ tốt nhất đừng tốn hao quá nhiều thời gian tại pháp thuật tu luyện phía trên khuyên cáo, Thẩm Trường Xuyên căn cứ tự thân tình huống thực tế cũng xem thường. Nhưng trong đó đủ loại liên quan tới pháp lực vận dụng, đủ loại trên việc tu luyện bí quyết, vẫn là để hắn thu hoạch rất nhiều. Trong khoảng thời gian này đến nay, từng môn cơ sở pháp thuật sở dĩ có thể tốc độ cao tăng lên, cũng ít nhiều có hắn công lao chỗ. Chương 97, hỗ trợ chương 97, hỗ trợ tốt, ta có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, ta trong lòng mình rõ ràng. Thẩm Đình Sơ thật sâu nhìn Thẩm Trường Xuyên liếc mắt, khoát tay áo, cũng không có tham công. Tiểu tử này cũng là lão cá, nhìn qua hoàn toàn không giống như là 15-16 tuổi thiếu niên nên có hăng hái dáng vẻ. Đây là bởi vì, tại Thẩm gia trong đại viện từng bước nguy cơ hoàn cảnh dưới, chỗ rèn luyện ra được tâm tính sao tự thân tư chất không tệ, lại có thể an tâm ẩn giấu tốt chính mình, đồng thời hiểu được như thế nào lỗ hổng giấu vết giao hảo người khác, không lọt nửa điểm phong mang. Có như vậy tâm tính, không nói cái gì tiền đồ vô lượng, cái kia cũng hơn nửa có thể so với chi mặt khác thiên tài đi được càng xa. Lần thứ hai gặp mặt, Thẩm Đình Sơ đối với Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm đánh giá lại tăng lên nữa một chút, xác thực đầy đủ ưu tú. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Thẩm Đình Sơ lại cũng không có muốn tiếp tục trước giờ đầu tư giúp đỡ Thẩm Trường Xuyên dự định. Trên cái thế giới này, xưa nay không khuyết thiếu thiên tài. Nhưng đại thiên tài đem thiên phú của mình thực hiện trước đó, thiên tài cũng bèn bèn chẳng qua là thiên tài mà thôi. Giống như trước mắt Thẩm Trường Xuyên, nếu như hiện nay Thẩm Trường Xuyên đã tới dẫn khí cựu trọng đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách xuất khiếu chỉ có tới cửa một cước. Đồng thời biểu hiện của hắn, cùng hiện tại không kém bao nhiêu, vẫn như cũng là trội hơn cùng cảnh giới tu tiên giả, Thẩm Đình Sơ cũng không để ý tiến hành đầu tư, tại đủ khả năng tình huống dưới hỗ trợ một ít, giúp đỡ tấn thăng xuất khiếu cảnh. Thậm chí cả nếu là lợi ích đầy đủ, hoặc là nói Thẩm Trường Xuyên biểu hiện ra đầy đủ hắn dốc hết vốn liếng ưu tú chỗ, hắn thậm chí không ngại cho hắn làm ra xuất khiếu đan. Dù sao nếu là đối phương có thể tấn thăng xuất khiếu cảnh, ngày sau nhiều ít cũng có thể nhiều bên trên một cái tiềm lực không ít đồng minh, đây đối với hắn tại trong tu tiên giới ra sức làm, không thể nghi ngờ sẽ có không ít trợ lực. Nhưng rõ ràng, Thẩm Trường Xuyên thực lực còn thiếu rất nhiều. Hắn cũng không phải là loại kia chỉ kém tới cửa một cước liền có thể tấn thăng tồn tại, mà vẹn vẹn chẳng qua là dẫn khí lục trọng đỉnh phong tu tiên giả thôi. Hắn khoảng cách dẫn khí cửu trọng đỉnh phong còn có nhất đoạn vô cùng không khoảng cách ngắn. Mong muốn nhảy vọt này một khoảng cách, chính là lấy trước mắt biểu hiện ra thiên tư tiềm lực, chính là hắn ngày sau cơ duyên vận khí cũng không tệ tình huống dưới, cũng đều nói ít phải kể tới 5 thậm chí 10 năm trở lên khổ công. Mà tiên đạo gian nan, vận mệnh vô thường, mấy năm thậm chí thời gian 10 năm bên trong đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Ai biết trong khoảng thời gian này bên trong, hắn sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, nửa đường ngã xuống. Hoặc là nói tấn thăng dẫn khí hậu kỳ về sau, liền không có lại biểu hiện ra như vậy thiên tư rồi. Đây cũng không phải là Thẩm Đình Sơ lòng mang ác ý hoặc là nói buồn lo vô cớ, mà là thế giới hiện thực chính là như thế. Những cái kia khi trẻ thiên tài, lớn chưa hẳn tốt ví dụ, tại tu tiên giới ở trong có thể là rất thường thấy. Ngoài ý muốn quá nhiều, nguy hiểm quá lớn, hiện tại Thẩm Trường Xuyên còn không đáng cho hắn một cái xuất khiếu cảnh chân tu xuống chẳng. Trước giờ đầu tư, có cái kia một phần tu hành tâm đắc làm trước nhận biết kéo xuống quan hệ kiếp nổ như vậy đủ rồi. Đến mức cái khác, chờ sau này hay nói đi. Rất nhiều suy nghĩ tại Thẩm Đình Sơ trong đầu lóe lên. Bất quá hắn trên mặt cũng không có biểu lộ ra cái gì tới. Tiểu tử, bản tọa lần này đến đây chính là có một việc muốn ngươi hỗ trợ một ít. Thẩm Đình Sơ cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói do hắn chuyến này ý đồ đến. Bây giờ bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục Ngô gia cùng Bích Nguyên Thủy Thảo sự tình, chắc hẳn ngươi cũng có châu nghe nói. Ta có khả năng nói cho ngươi, chuyện này có năm thành trở lên có thể làm thật. Việc này can hệ trọng đại, nhưng này Ngô gia dù sao đem thứ nhất cái hậu bối tử đệ đưa vào Ngọc Thanh Thượng Tông, đồng thời gia tộc bên trong cũng có hai tôn xuất khiếu toa chấn, gốc rễ đấy rất sâu, ta cũng không dễ trực tiếp ra mặt. Đang tin tức tốt truyền ra có thể nhường bên ngoài những tán tu kia đi trước tìm một chút. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này ta có một kiện muốn sự tình đi làm, tạm thời không thể không rời đi một quãng thời gian. Cho nên bản tọa muốn cho ngươi giúp ta quan tâm một thoáng tình huống ngoại giới, một khi cùng Bích Nguyên Thủy Thảo có liên quan tin tức mới nhất, ngươi lập tức thông chi ta. Việc này ngươi có thể làm được. Thẩm Đình Sơ làm xuất khiếu cảnh chân tu, tự nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm chạy tới Đại Loan thôn. Bởi vì một kiện nào đó quan trọng sự tình quan hệ, hắn không thể không tạm thời rời đi này biên hoang vùng đất. Nhưng Bích Nguyên Thủy Thảo sự tình lợi ích liên quan đến trọng đại, Thẩm Đình Sơ cũng không muốn từ bỏ. Thế là liền nghĩ đến nhường một người giúp hắn chú ý một chút tin tức, kịp thời mật báo. Coi như không có cách nào trước tiên tại hiện trường được chia lớn nhất béo khỏe một phần, vậy cũng ít nhất sẽ không hoàn toàn bỏ lỡ. Thẩm thị gia tộc ở chỗ này lãnh địa Đại Loan thôn, cùng với Thẩm Trường Xuyên liền là như thế này tiến nhập trong mắt của hắn. Thế là mới có này một nhóm. Đồng thời ngoài ý muốn thấy Thẩm Trường Xuyên tọa đàm chuyện tu luyện. Tiền bối cứ việc giao cho Vạn Bối chính là, Vạn Bối mặc dù thực lực nhỏ bé, tham dự không đi vào những cường giả kia nhóm giao phòng, nhưng bên ngoài nếu là có tin tức gì, định sẽ lập tức cáo tri tiền bối. Thẩm Trường Xuyên không có bao nhiêu lưỡng lự, trực tiếp đồng ý việc này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, bất quá là tìm hiểu một chút trên thị trường hưng gió, nếu là có tin tức liền thông chi đối phương mà thôi. Đương nhiên, cũng là chỉ thế thôi. Nếu như nói có người phát hiện Ngô gia ẩn giấu Bích Nguyên Thủy Thảo tương quan bí mật, nhưng có xuất khiếu cảnh giới cường giả ra tay, phong tỏa tương quan tin tức, sau lưng đem lợi ích chia cắt hầu như không còn, mà bên ngoài vẫn không có bất kỳ tin tức lời, vậy hắn cũng không có biện pháp. Dù sao hắn hiện tại cũng bất quá mới không quan trọng dẫn khí lục trọng, tại xuất khiếu cảnh giới đại nhân vật trước mặt bất quá là như cùng một con run rế. Còn tham dự không tiến vào những cường giả kia nhóm vòng tròn cùng lưu tính ở trong, có thể hoàn thành đối trên thị trường tin tức mật báo, đã là hắn đủ khả năng mức cực hạn. May mà Thẩm Đình Sơ cũng hiểu rõ việc này, đối với cái này cũng không có ép buộc cơ cầu. Kỳ thật đối với hắn mà nói, cái này cũng bất quá là rơi vào đường cùng lựa chọn thôi. Đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Việc này như thành, bản tọa tất có trọng thủ. Về sau lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Thẩm Đình Sơ cũng không ở lâu thêm, chính là trực tiếp rời đi. Tại chỗ bên trong, Thẩm Trường Xuyên nhìn đối phương rời đi thân ảnh, tầm mắt hơi hơi lấp lánh. Lúc trước lấy được cái kia một viên Bích Nguyên Tịnh Linh Đan, cùng Ngô gia có cực lớn quan hệ. Nói không chừng chính là dính đến Ngô gia tập hợp Ngô thị cùng Bích Nguyên Thủy Thảo bí mật. Nếu là đem việc này cáo chi, nói không chừng Thẩm Đình Sơ có thể nhờ vào đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới càng nhiều manh mối. Nhưng cuối cùng, Thẩm Trường Xuyên cũng không có mở miệng. Lấy người tiền tài, chứ thai họa cho người a. Thẩm Trường Xuyên ở trong lòng âm thầm chân chính. Ngô gia cho to lớn như thế thủ lao, để cho mình bảo thủ bí mật. Chính mình thu lớn như vậy chỗ tốt, lại sau lưng đổi ý này không tốt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Thẩm Trường Xuyên còn không muốn gây phiền toái trên thân. Thẩm Đình Sơ là một cái xuất khiếu cảnh chân tu, nếu là gây ra chuyện gì tới có khả năng phủi mông một cái rời đi. Nhưng mình đâu? Mình cũng không muốn lại trở lại Thẩm gia đại viện qua loại kia bị giám thị phạm nhân một dạng tháng ngày. Tạm thời cứ như vậy đi, nói cho cùng, trung uy vẫn là thực lực không đủ a. Chương 98, Lục Trọng Trung Kỳ chương 98, Lục Trọng Trung Kỳ Thẩm Đình Sơ lưu lại có thể liên hệ đến hắn đưa tin phủ, sau đó chính là lặng yên rời đi. Toàn bộ Đại Loan thôn trên dưới, ngoại trừ Thẩm Trường Xuyên bên ngoài, cũng không có người biết được có dạng này một tôn xuất khiếu cảnh cao nhân tới qua. Kỳ thật thôn phòng hộ tuần tra vẫn là rất đúng chỗ, bình thường dẫn khí thất trọng tu sĩ, nếu không phải có đặc thù ẩn nấp thủ đoạn, đều khó mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa xâm lấn. Nhưng đáng tiếc là, tới Thẩm Đình Sơ, lại là một tôn xuất khiếu cảnh chân tu. Tại dạng này đại cao thủ trước mặt, tới lui tự nhiên cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình chính là. Đối với cái này, Thẩm Trường Xuyên cũng có chút bất đắc dĩ. Trung quy là người lạ giao thớt. Đối với việc này, Thẩm Trường Xuyên cũng không có trắng trợn tuyên dương, liền người thân nhất cũng không có tiết lộ nửa phần. Chẳng qua là nhường ông ngoại Hàn Cầm Hổ nhường trong thôn chú ý cho kỹ phòng hộ, liền tiếp tục bắt đầu nỗ lực tu luyện đi. Thời tiết càng lạnh lẽo, tuyết lớn rơi xuống một tháng, bầu trời âm u phía dưới, cả vùng đều là bị một mảnh trắng xóa nơi bao bọc. Lúc này biên hoang vùng đất, giữa núi rừng liền động vật đều không thấy tăm hơi, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là tuyết trắng băng lãnh tử vong đại địa. Bất quá Thẩm Trường Xuyên rất rõ ràng, thuộc về tu tiên giả ở giữa náo nhiệt, chỉ sợ cũng vừa mới bắt đầu. Thẩm Trường Xuyên không có chút nào tham dự tiến vào ý tứ trong đó. Đối với hắn mà nói, thủ tốt chính mình này một mẫu ba phần đất, đem Ngô gia tập thu hoạch đoạt được đều tiêu hóa hấp thu so mặt khác đều càng vì đó hơn trọng yếu. Đương nhiên, hắn cũng không có quên Thẩm Đình Sơ yêu cầu, không quên nhường ông ngoại Hàn Cầm Hổ thu thập nhiều một thoáng bên ngoài phát sinh tin tức mới nhất. Mà tại đây bên ngoài, hắn thì là đã tiến nhập toàn lực ứng phó bế quan tu hành. Thẩm Đình Sơ xuất hiện, khiến cho hắn nguyên bản trong lòng hơi bay lên một chút thư giãn đã là biến mất không còn tâm tích. Đối với thực lực bức thiết, tại bụng ở sâu trong nội tâm bay lên. 50% tiến độ thanh một kiếm quang, đã miễn cưỡng có thể tại trong chiến đấu thi triển. 3 đến 4 hơi thở thi pháp trước dao động, mặc dù vẫn còn có chút chậm, bất quá nếu là xem đúng thời cơ, cũng miễn cưỡng có thể quyết định chiến đấu thắng bại, thậm chí uy hiếp dẫn khí hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ ta nắm giữ thủ đoạn nhiều ít đã có thể bảo vệ tự thân, lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay đối tu vi cảnh giới không ngừng rèn luyện, ta căn cơ đã là bị nện vững chắc đến cực kỳ hùng hậu, cũng là thời điểm tại tu vi bên trên tiến hơn một bước. Linh tuyển bên trong mặt thất, Thẩm Trường Xuyên trong mắt hào quang lấp lánh, đối với mình tiếp xuống tu luyện kế hoạch có đại khái kế hoạch. Đơn giản tới nói, liền là tu luyện pháp thuật thủ đoạn đã miễn cưỡng đủ. Sau đó trong điểm, liền là đặt ở tu vi tăng lên phía trên đi. Mà phương diện này điều kiện, kỳ thật đã hết sức thành thủ. Bởi vì lúc trước 2-3 tháng cường độ cao lá gan pháp thuật, khiến trong cơ thể pháp lực đang không ngừng hao hết. Khôi phục ở trong tuần hoàn, tự thân tu vi cũng tại này trong quá trình từng bước một kháng đến cực kỳ chặt chẽ. Hoàn toàn làm hao mòn đi nuốt Bích Nguyên Tịnh Linh Đan về sau mang tới tu vi bên trên phủ phiêm khí. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thẩm Trường Xuyên đã trong lúc mơ hồ cảm giác được tự thân tu vi đã tại dẫn khí lục trọng sơ kỳ trên cơ sở, một cách tự nhiên hướng phía trước đi một đoạn lộ trình. Đây là tu vi nước chảy thành sông tăng lên. Mặc dù cũng còn không có đi đến dẫn khí lục trọng sơ kỳ đỉnh phong, bất quá này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa hắn nuốt đan dược tăng cao tu vi thời cơ đã thành thủ. Lập tức Thẩm Trường Xuyên cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian, hắn đầu tiên là hao tốn 1-2 ngày thời gian tĩnh tọa điều dưỡng thần tâm, đem trạng thái bản thân khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó tiếp lấy ra ban đầu ở Ngô gia tập vì Tam Hà thường xuất chiến lấy được cái kia 10 viên thượng phẩm dẫn khí đan thủ lao, lấy ra trong đó một hạt trực tiếp nuốt cửa vào bên trong, nương theo lấy mạnh mẽ dược lực ở trong người tiêu hóa thành một cỗ như là thực chất luồng nhiệt tại đan điền kinh mạch ở giữa phun trào. Thẩm Trường Xuyên tùy theo cấp tốc vận chuyển công pháp, vận chuyển chu thiên, liên tục không ngừng luyện hóa này khổng lồ dược lực, đem hắn chuyển hóa trở thành tự thân pháp lực. Tự thân phát ra khí tức cũng tại tùy theo liên tục tăng lên. Thời gian một chút trôi qua, Thẩm Trường Xuyên tu vi cũng tại dùng một loại mắt trần tốc độ rõ rệt từng giờ từng phút mà tăng lên lấy. Thời gian dễ dàng trôi qua, ngày tháng thoi đưa. Trong nháy mắt chính là nửa tháng trôi qua. Tại này thời gian nửa tháng bên trong, Thẩm Trường Xuyên hết thảy phục dụng 3 cái thượng phẩm dẫn khí đan. Kỳ thật đối với thượng phẩm dẫn khí đan thứ này, hắn trên cơ bản thời gian một ngày liền có thể đem hắn tiêu hóa luyện hóa hoàn tất. Nhưng hết thể cầu ổn, vì để tránh cho tập nhập đan dược dẫn đến dược lực tiêu hao không hoàn toàn, tạo thành lãng phí, cùng với có thể sẽ tồn tại đan độc chờ lo lắng âm thầm, Thẩm Trường Xuyên còn là sinh sinh nhiều hao tốn 4 ngày thời gian, từng chút đem đan dược hoàn toàn làm hao mòn hoàn tất mới bắt đầu nuốt vào một viên. Cũng là bởi vì này, thời gian nửa tháng bên trong, trung bình 5 ngày thời gian hắn mới luyện hóa một viên thượng phẩm dẫn khí đan. Mà này hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Thời gian nửa tháng, Thẩm Trường Xuyên một thân tu vi khí tức, thình lình đã là đạt đến dẫn khí lục trọng trung kỳ chi cảnh. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, chỉ cần tại phục dụng luyện hóa còn lại thượng phẩm dẫn khí đan, tu vi cảnh giới đem sẽ có được tăng lên thêm một bước. Đương nhiên, tại này trong quá trình, Thẩm Trường Xuyên cũng cảm nhận được, theo dùng luyện hóa thượng phẩm dẫn khí đan tăng nhiều, đằng sau phục dụng tới được phẩm dẫn khí đan tác dụng tựa hồ muốn so đằng trước dùng hiệu quả muốn nhỏ hơn một chút. Chẳng lẽ đây là bởi vì kiếp trước tu tiên tiểu thuyết ở trong kháng dược tính ảnh hưởng? Thẩm Trường Xuyên không khỏi tại trong lòng thầm đủ. Bất quá hắn đảo cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì dựa theo dược hiệu kia suy giảm tốc độ, còn lại 7 viên cũng đều đủ để khiến cho hắn đem tu vi tăng lên tới dẫn khí lục trọng đỉnh phong. Tại tu vi đạt đến lục trọng trung kỳ về sau, Thẩm Trường Xuyên cũng không tiếp tục dùng đan dược tu luyện, mà là cách khai linh truyền mật thất xuất quan. Đây cũng không phải là bởi vì hắn tu luyện ra hiện vấn đề gì, mà là có cố nhân tới thăm. Thẩm Trường Xuyên tạm thời xuất quan nên đón. Thẩm tiểu hữu, đã lâu không gặp. Tư trưởng quý, đã lâu không gặp. Lần này đến đây, chính là ban đầu ở Ngô gia tập, Thẩm Trường Xuyên tới từng có nhất đoạn giao kích Tam Hà Thương hội trưởng quý Ti Hậu Khanh. Có lúc trước cái kia một phần giao tình cùng chỗ tốt tại, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên muốn tự mình ra cửa nên đón. Một phiên chào hỏi qua đi, Ti Hậu Khanh cũng không có nhiều rẽ mà con, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Lần này hắn đến đây, vẫn là cùng ngoại giới dung chuyển có quan hệ. Bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay ngoại giới tu sĩ dồn dập tràn vào biên hoang vùng đất, đồng thời trắng trợn tiến vào giữa núi rừng tiến hành thăm dò. Làm người làm ăn Ti Hậu Khanh, nhạy cảm thấy cơ hội buôn bán chỗ. Những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào trong núi thăm dò, nhiều ít sẽ thu hoạch được một chút tiên tài địa bảo, yêu thú tài liệu các loại chờ thu hoạch. Mà bọn hắn tại trong chiến đấu, nhiều ít cũng sẽ tiêu hao linh hạch, đan dược, phù lục chờ tiêu hao phẩm, tất nhiên cần một chỗ bán thu hoạch, đồng thời tiến hành thiết kế. Cho nên lần này hắn đến đây, là thương lượng với Thẩm Trường Xuyên một ít, mong muốn nhường Tam Hà Thương hội tạm thời vào ở Đại Loan thôn, thuê một căn phòng lớn tới tiến hành làm ăn. Chương 99, cơ hội buôn bán chương 99, cơ hội buôn bán Ti Hậu Khanh nói, ngược lại để Thẩm Trường Xuyên có như vậy trong nháy mắt giật mình. Đồng thời cũng không khỏi đến cảm khái, đối phương sinh ý khiếu giác sát thực lợi hại. Đây đúng là một cái tốt đẹp cơ hội buôn bán. Phải biết phụ cận biên hoang vùng đất là không có phường thị chỗ. Nghĩ muốn tiến hành giao dịch, hoặc là tại hàng năm linh cốc thu hoạch về sau phiên chợ đi tới Ngô gia tập, hoặc là liền tiến đến ở ngoài ngàn dặm cánh thành. Hơn nghìn dặm khoảng cách, đối với không thể bay lượn dẫn khí cảnh giới tu tiên giả tới nói, có thể là nửa điểm không gần. Dẫn khí trung kỳ tu sĩ dù cho không quan tâm toàn lực đi đường, vừa đi vừa về nhiều ít cũng muốn chừng 10 ngày. Dù sao người là muốn nghỉ ngơi, không có khả năng thời khắc khắc thi triển pháp thuật đi đường. Đồng thời trên đường nửa đường khả năng còn lại nhận yêu thú tập kích, cùng với kiếp tu các loại nguy hiểm, nhất định phải kéo căng thần tâm phòng ngừa ngoài ý muốn. Vừa đi vừa về bỏ ra tới thời gian 10 ngày đi đường, điều này hiển nhiên là phi thường không tiện, đồng thời cũng quá chậm trễ sự tình. Nếu là bọn họ đi một chuyến khánh thành bán chiến lợi phẩm, tiến hành bổ cấp thời điểm, có quan hệ với Bích Nguyên Thủy Thảo cái kia cái đại bí mật bị người phát hiện nhanh chân đến trước, vậy bọn hắn chẳng phải là phí công một chuyến. Mà từ bên ngoài đến các tu sĩ tiến vào trong núi thăm dò, không chỉ có riêng sẽ chỉ nhìn chằm chằm cái kia hư vô mở mịt Bích Nguyên Thủy Thảo nghe đồn. Đối với càng nhiều tán tu mà nói, bọn hắn mặc dù thầm nghĩ lấy có thể tìm tới một chút có quan hệ với Bích Nguyên Thủy Thảo tung tích từ đó một đêm chợt giàu. Nhưng nếu là giữa đường ở trong gặp được có thể chém giết yêu thú, thấy thiên tài địa bảo, bọn hắn có thể tuyệt sẽ không để ý dừng lại đem trước mắt chỗ tốt bỏ vào trong túi. Mà này biên hoang vùng đất, mặc dù cũng không là rất giàu có, nhưng nhiều năm qua đều là xa xôi ít có tu tiên giả đến địa phương, rất nhiều nơi chưa từng bị khai phá thăm dò, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tồn tại không ít thiên tài địa bảo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại tương lai không lâu, sẽ có đại lượng thiên tài địa bảo tiêu thụ tài liệu các loại sản xuất. Đối với thị trường giao dịch bức thiết nhu cầu, cơ hội có thể nói là rõ ràng. Lúc này, Tam Hà Thương hội tại đây biên hoang vùng đất thiết trí một cái tạm thời giao dịch điểm, nếu là bọn họ có thể giữ vững này một phần nghiệp vụ, Thẩm Trường Xuyên có thể suy đoán được, này tiếp xuống đối phương đem sẽ có được bao lớn lợi nhuận. Tư trưởng quý tại sao lại tuyển tiểu tử? Đi Ngô gia tập cái kia này địa phương không phải tốt hơn? Ít nhất ở trong đó có những năm qua mở tập hợp ngày cơ sở công trình, tính an toàn cũng cao hơn không ít. Đối mặt Ti Hậu Khanh nói lên yêu cầu, Thẩm Trường Xuyên cũng không có lập tức đáp ứng. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, đồng thời mở miệng hỏi: Thẩm tiểu hữu, từ mỗi đây cũng là không có cách nào. Ti Hậu Khanh cười khổ một tiếng nói. Từ khi ngày đó biến cố về sau, Ngô gia tập liền triệt để bị phong bế, cho dù là bọn hắn Ngô gia ngày xưa quan hệ thông gia các đồng minh đều khó mà vào cửa, lại càng không cần phải nói chúng ta làm ăn người. Có lẽ là lần này sóng gió thực sự quá lớn. Người nhà họ Ngô thậm chí cho tới bây giờ, đều không người lộ mặt. Đến mức bây giờ 2-3 tháng qua đi, bắt đầu có một ít nhắn lại nói, đêm đó trận kia lớn to lớn tai nạn, kỳ thật vị kia Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Thực đã bị người dùng thủ đoạn đồng quy vu tận. Gia tộc bọn họ ban đầu xuất khiếu cảnh giới lao tổ cũng là cùng nhau bỏ mình. Không phải làm sao đến mức như vậy rùa đen rút đầu không dám thò đầu ra. Sau lưng mạch nước ngầm đang cuộn trào, nhưng Ngô gia về nhưng bất động, vẫn không có phản ứng chút nào, gắt gao phong bế, liền thành viên gia tộc đều không ra ngoài. Nghe nói có một ít nóng đội ra hỏa, thậm chí hợp lại phát động đối Ngô gia tập đánh lén ban đêm. Đương nhiên kết quả chính là như nghe như nhập hải, nghe nói âm thầm xông vào Ngô gia tập về sau liền tiêu thất vô tung, lại cũng không có đi ra. Này chút dồn dập nôn nháo phía dưới, Ti Hậu Khanh nơi nào có bản sự đem thương hội mở ra Ngô gia tập bên kia. thật sự cho rằng hắn không muốn sao? Không nói mặt khác, liền mẹn mẹn là bên cạnh có hai vị xuất khiếu cảnh chân tu tọa chấn, tính an toàn liền bụt bụt dâng lên. Nhưng cũng tiếc cái kia là không thể, căn bản làm không được. Rơi vào đường cùng, Thi Hậu Khanh cũng chỉ có thể đem tầm mắt đặt ở địa phương khác lên. Lúc này, Thẩm Trường Xuyên chỗ Đại Loan thôn, tự nhiên là tiến vào trong mắt của hắn. Đại Loan thôn vị trí có được hay không, đều không trọng yếu là Đại Loan thôn cùng với Thẩm Trường Xuyên trên đỉnh đầu Thiên Nam Thẩm thị này một cây cờ lớn. Điểm này, hắn mang tới lực uy hiếp thậm chí tại vào tình huống nào đó sẽ không thua Ngô gia tập Ngô gia. Tư trưởng quỹ, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là chuyện này có thể sẽ có chút khó làm. A Thẩm Trường Xuyên suy tư tốt một lát, không khỏi cân nhắc lên tiếng nói. Nếu là thương hội và ở đây làm ăn, mặc dù sẽ dẫn tới không ít khách nhân, nhường giao dịch phồn vinh, nhưng tương tự cũng khẳng định sẽ mang đến không ít phiền toái. Nhiều người liền sẽ loạn, nói không chừng sẽ còn rước lấy cái gì không thể đo lường nguy hiểm, mà chính mình cũng không có như vậy có thể chấn áp hết thể thực lực. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà lại sau đó hắn cũng muốn xung kích dẫn khí lục trọng đỉnh phong, thật là không phải rất muốn quản lý những cái kia việc mặt lãnh. Rất nhiều cân nhắc phía dưới, Thẩm Trường Xuyên đối với cái này cũng không là hết sức duy trì. Lập tức, tại trải qua một phiên hữu hảo cắt thương nói chuyện với nhau về sau, Thẩm Trường Xuyên cuối cùng làm ra hoan nên Ti Hậu Khanh Tam Hà thương hội và ở cùng từ bên ngoài đến tán tu làm ăn quyết định. Hắn muốn là muốn cự tuyệt, nhưng Ti Hậu Khanh cho thật sự là nhiều lắm. Không, là Ti Hậu Khanh cùng hắn tình nghĩa quá nặng, đến mức điểm này có chút vấn đề, đều không coi vào đâu. Huống chi, nhiều Tam Hà thương hội và ở làm ăn, nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ đến đây giao dịch cũng rất tốt. Vừa vặn hắn muốn vì Thẩm Đình Sơ tìm hiểu tin tức mới nhất tiến độ. Kẻ ngoại lai thành viên nhiều vừa vặn thuận tiện hắn tìm hiểu. Hắn đây chính là hết thảy đều vì công tâm, mới không phải là vì Ti Hậu Khanh cái kia 3500 khối linh thạch tiền thuê, dùng cùng cái khác đủ loại điều kiện ưu đãi đây. Lại đi qua một phiên lại tốt sau khi trao đổi, cuối cùng Thẩm Trường Xuyên xác định thôn Đông tới gần Đông thành tường cửa chính chỗ, một cái khoảng cách thôn ở lại trung tâm so sánh xa xôi khu vực làm Tam Hà thương hội và ở chỗ. Đồng thời chung quanh khu vực cũng sẽ kiến thiết thành tạm thời ở lại nơi trốn, cung cấp Tam Hà thương hội thành viên cùng với phía ngoài đám tán tu tạm thời ngủ lại. Chỉ tiếc trong thôn cũng không có gì thổ đặc sản, không có cách nào phát triển thêm một bước chính mình trong thôn thương nghiệp, bất quá cái này cũng không có cách, liền như vậy đi. Đến mức cái kia cư dân phụ cận, tại cái kia về sau sẽ di chuyển đến phụ cận địa phương khác. Thẩm Trường Xuyên dự định học Ngô gia tập như vậy, đem cái kia khu vực đám tu tiên giả hành tẩu giao dịch khu vực cùng phạm nhân khu vực cách biệt, tránh khỏi đằng sau tu tiên giả cùng phạm nhân tạm cư sinh ra đủ loại phiền toái, còn cần hoa tốn thời gian tiến hành quản lý. Không có cách, việc quan hệ 3500 khối linh thạch chỗ tốt, đây chính là toàn bộ Đại Loan thôn kinh doanh 10 năm đều chưa hẳn có thể có được chỗ tốt. Liên Thẩm Trường Xuyên tuần tự chém giết dẫn khí thất trọng tu sĩ trong túi chứa đồ linh thạch, đều xa không có số lượng này nhiều. Đây chính là một số lớn thu nhập. Vì thế coi như hơi mệt nhọc một chút, cái kia cũng đáng. Chương 100, xung đột lợi ích chương 100, xung đột lợi ích đại ca, ta nghe nói cái kia Tam Hà thương hội quyết định đặt chân tại cái kia Đại Loan thôn. Nghe nói cái khác mấy đại thương hội cũng đã có vẻ siêu lòng, một khi chuyện này bị hắn làm thành có thể khẳng định, chúng ta đừng nói cái gì kiếm một chén canh, chỉ sợ liền nước canh đều uống không lên. Bảo gia hỗ trợ Minh Minh chủ trụ sở, rộng lớn bên trong đại điện, một đạo thân ảnh đang hướng phía bệ vệ ngồi tại thủ tọa bên trên bóng người lên tiếng mà nói, trong thanh âm mang theo lòng đầy căm phẫn tức giận. Nếu là Thẩm Trường Xuyên ở đây, liền sẽ phát hiện, hồi báo đâm vào người, chính là lúc trước đi sứ Đại Loan thôn, với mặt hất hàm sai khiến yêu cầu Thẩm Trường Xuyên gia nhập bọn hắn bảo gia hỗ trợ Minh bị người phía dưới xưng là Lục gia vị sứ giả kia. Lúc này vị này được xưng là Lục gia mặt người đối thủ tọa bên trên thân ảnh tràn đầy vẻ cung kính. Nhưng cùng lúc, nói tới Đại Loan thôn thời điểm, hắn thần thái ở trong vẻ chán ghét cơ hồ không có chút nào giữ lại. Đại ca, ngươi liền đem chuyện này giao cho ta đi, ta để cho người ta độc thủ, cần phải đem bọn hắn phế đi không thành. Không quan trọng một 15-16 tuổi tiểu quỷ, cũng dám cùng chúng ta đoạt mối làm ăn. Cũng đúng lúc giết gà dọa khỉ, nhường người bên ngoài nhìn một chút, không gia nhập chúng ta bảo ra hỗ trợ Minh xuống tràng. Được xưng là Lục gia sứ giả, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nhưng mà, đối mặt hắn lời nói, thủ tọa bên trên cái kia đến khôi ngô thân ảnh sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không có chút nào lời nói. Đại Loan thôn sự tình, làm bảo ra hỗ trợ Minh chủ hắn tự nhiên là có hiểu biết. Lúc trước phái người trước đi mời, tự nhiên là coi trọng Đại Loan thôn Thiên Nam Thẩm thị tên tuổi đủ khả năng mang tới chỗ tốt. Lúc đó nghĩ đến, nếu là liền Thẩm gia khống chế Đại Loan thôn cũng gia nhập dưới trướng, cái kia bảo gia hỗ trợ mình tất nhiên sẽ mở rộng càng nhanh, mà thừa dịp Ngô gia phong bế trước mắt, này có thể cho càng nhiều thôn tiểu tu tiên thế lực gia nhập mình bên trong, dùng vơ vét càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đây vốn là ngay từ đầu liền tính toán tốt lắm sự tình. Chẳng qua là không nghĩ tới chính là, mời vậy mà thất bại. Hắn lúc đó còn từng tự mình hỏi thăm biết một chút tình huống cụ thể. Chẳng qua là tại hiểu rõ tình huống về sau, hắn đối với Đại Loan thôn cái kia gọi là Thẩm Trường Xuyên tiểu quỷ, đánh giá là lòng tham không đáy, cuồng vọng tự đại. Đây cũng không phải là hắn hướng về nhà mình huynh đệ mới làm như vậy đánh giá, mà là xuất phát từ nội tâm cho rằng như thế. Một giới không quan trọng dẫn khí tứ ngũ trọng tiểu quỷ, chỉnh cái thế lực cộng lại không một cao thủ, nếu không phải sau lưng cái kia một cây Thiên Nam Thẩm thị cờ lớn trống, chỉ sợ một cái nho nhỏ dẫn khí lục trọng cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ quét ngang. Như thế một đám nhỏ yếu sâu kiến, nơi nào đến dám hướng bọn hắn nhe răng toét miệng tư cách. Phải biết vì tỏ vẻ tôn trọng, hắn nhưng là phái dẫn khí lục trọng đỉnh phong lão lục tự mình dẫn người tới mời. Mà lấy lão lục thực lực, một người cũng đủ để đem bọn hắn đều toàn bộ nghiền chết. Này hoàn toàn là xem trọng cho bọn hắn mặt mũi. Mà gia nhập bảo gia hỗ trợ mình, Minh bên trong các ngươi này một đám kẻ yếu cung cấp nhất định bảo hộ, thu lấy một chút phí bảo hộ không phải rất bình thường. các ngươi yếu như vậy, liền tại sắp đến loạn cục ở trong năng lực tự bảo vệ mình đều không có, có tư cách gì bàn điều kiện? Điều kiện này đối so với các ngươi thực lực, so sánh những người khác tới nói đã là vô cùng phong phú. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Nhưng kết quả là cái kia trời sinh cuồng vọng tiểu quỷ không chỉ không nhờ ơn, thậm chí còn đem lão lục trực tiếp đưa ra ngoài thôn. Dạng này không nể mặt mũi, nhưng tại hiểu rõ từ đầu đến cuối về sau, vị này bảo ra hỗ trợ mình chủ đối với gọi là làm thẩm trường xuyên tiểu quỷ đệ nhất cảm quan liền vô cùng kém cỏi. Bất quá kiêng kỵ tại ngày đó nam thẩm thị bối cảnh, hắn cũng không dám vọng động. Chỉ có thể tạm thời đem hắn không hề để tâm, toàn lực kinh doanh bảo ra hỗ trợ mình, vì chính mình tu luyện đạo đồ thu hoạch tài nguyên. Theo thời thế phát triển, tăng thêm về sau một loạt cử động thủ đoạn, cũng chung quy là nhường bảo ra hỗ trợ mình phát triển dâng lên. Bây giờ toàn bộ Minh Nội đã là có được vượt ngang 49 cái thôn thế lực lớn. Cơ hồ đem Lô Gia Phong Sơn về sau, như là lục bình không dễ thế lực nhỏ đều là kéo đi qua. Trong khoảng thời gian này thành tựu to lớn, nguyên bản khiến cho hắn đều nhanh đối cái kia tiểu tử cuồng vọng đều không thèm để ý kết quả chưa từng nghĩ, bây giờ cái kia đại loan thôn, còn có cái kia trời sinh cuồng vọng thẩm trường xuyên tiểu quỷ, lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đại loan thôn, thẩm trường xuyên bảo ra hỗ trợ mình chủ mặc niệm lấy mấy chữ này, sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Trong khoảng thời gian này đến nay, theo đại lượng từ bên ngoài đến tu sĩ bởi vì lời đồn đại tràn vào mang đến cơ hội buôn bán, làm vượt ngang 49 cái thôn thế lực chi chủ, hắn tự nhiên cũng là bén nhạy đã nhận ra. Nguyên bản hắn còn kế hoạch, tại không lâu sau đó liên hệ Khánh Thành Phương Diện Tương Hội, mời bọn hắn tạm thời vào ở, dùng trong lúc này, thu hoạch được kết xù thu nhập. Kết quả lại không nghĩ rằng, lại tiếp đến dạng này một cái tin dữ. Nguyên bản sớm đã là bị hắn ném ra sau đầu cái kia cuồng vọng tiểu quỷ, đột nhiên nhảy dựng lên cho hắn một bàn tay. Không sai, liền là tin dữ. Bởi vì hắn biết rõ, cái gọi là bảo gia hỗ trợ mình, cũng bất quá là tại đây xa xôi khu vực nông thôn địa phương hoành một thoáng mà thôi. Đang không ngừng tràn vào bên ngoài đám tán tu trong mắt, lực uy hiếp là kém xa Tít Tắp Thiên Nam Thẩm Thị một cái kia đại chiêu bài. Điểm này, không chỉ hắn hiểu rõ, mà các thương hội cũng chỉ sẽ rõ ràng hơn. Cho nên, một khi cái kia Tam Hà thương hội cùng cái kia Đại Loan thôn thẩm trưởng xuyên kế hoạch thành công, sau đó rất nhiều mong muốn đến đây làm ăn thương hội hành hương, đệ nhất lựa chọn cũng sẽ chỉ là cái kia Đại Loan thôn. Có Thiên Nam Thẩm Thị chiêu bài uy hiếp, thương hội ở giữa báo đoàn sưởi ấm, có được càng lớn chống cự nguy hiểm năng lực đồng thời, thương nghiệp cũng sẽ xuất hiện tụ tập hiệu ứng từ đó hấp dẫn tới càng nhiều khách nhân, thu hoạch được càng nhiều khách hàng. Cái kia rất nhiều chỗ tốt, đổi vị suy nghĩ một thoáng, bảo ra hỗ trợ mình chủ không cảm thấy những người khác sẽ tự tuyệt. Mà như thế khổng lồ lợi ích, chỉ sợ tiếp xuống cũng đem không có quan hệ gì với bọn họ. Đại ca, không cần suy nghĩ nữa. Hiện tại độc thủ, còn có cơ hội, nếu là lại kéo dài một quãng thời gian chờ bọn hắn hoàn thành hợp tác, cái kia Tam Hà thương hội hộ vệ tinh nhuệ vào ở, chúng ta chỗ phải đối mặt độ khó chỉ sợ sẽ đường thẳng bay lên. Cái kia một phần chỗ tốt nếu là rơi vào chúng ta trong tay, sợ không phải đều đầy đủ người tu luyện đột phá đến dẫn khí cửu trọng. Mắt thấy thủ tọa bên trên đại ca sắc mặt âm trầm không chừng, nhưng không nói lời gì, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lão Lục tâm tình có chút vội vàng, liền vội mở miệng quên. Thủ tọa bên trên Khôi Ngô thân ảnh trầm ngâm một lát, cuối cùng trầm giọng mở miệng, "Lão Lục, ngươi an tâm chớ đổi. Ta đương nhiên biết việc này can hệ trọng đại, nhưng cái kia dù sao cũng là thẩm gia." Trong lúc nói chuyện, Khôi Ngô thân ảnh trên mặt cũng là lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Không sai, cái kia dù sao cũng là thẩm gia. Đại Loan thôn bên trên một cái chủ nhân Hồ thị gia tộc, 20 năm trước tại đây biên hoang vùng đất cũng là có chút danh tiếng âm thanh, tộc trưởng của bọn họ càng là thế hệ này ít có dẫn khí thất trọng cao thủ. Nhưng kết quả đây, bởi vì giết một cái thẩm gia bằng chi, một chiều đạp sai, đã là biến thành cho bụi. Chương 101, thủ đoạn chương 101, thủ đoạn đại ca. Này có gì phải sợ? Năm đó sự tình, trong đó khẳng định có lớn lao nội tình, ta cũng không tin tiểu tử kia làm thật có to lớn như thế bối cảnh, giết hắn về sau sẽ chọc cho tới xuất khiếu cảnh giới chân tu trả thù. Hú hồ, nếu là lo lắng ngày sau thu được về tính sổ sách, chúng ta không sử dụng chính mình người chính là. Nếu là chúng ta che giấu chuyển tay mấy lần, khiến người khác độc thủ, vậy cũng ảnh hưởng đến không đến trên người chúng ta. Mắt thấy chính mình đại ca trên mặt lộ ra chần chờ vẻ kiêng rẻ, lão Lục đội vàng lên tiếng nói. Hả, xem ra ngươi đã có ý tưởng rồi. Xác thực như thế. Đại ca ngươi xem, bây giờ rất nhiều bên ngoài tu sĩ tiến vào biên hoang vùng đất, trong đó các lộ cường nhân, tiếp tu. Đến, ngư long hôn tạp, bên ngoài thế cục một mảnh hỗn loạn. Nếu là chúng ta phái người âm thầm liên hệ một chút cường lực nhân vật, dùng lớn cám dỗ khiến cho bọn hắn đối cái kia Đại Loan thôn ra tay, giới thời đắc thủ về sau những người kia cũng cao chạy xa bay, hắn Thiên Nam Thẩm thị lại có thể thế nào? Hay hơn chính là, bây giờ tiểu quỷ kia cùng Tam Hà thương hội đặt thành hiệp nghị, đợi những người kia động thủ hủy diệt cái kia Đại Loan thôn về sau, chúng ta có khả năng âm thầm thả ra tin tức, lời nói này chính là Tam Hà thương hội đối thủ cạnh tranh âm thầm cái gọi là đem mặt nước quấy đủ. Thiên Nam Thẩm thị coi như mạnh hơn, đối mặt này một đoàn vũng nước đủ, thì phải làm thế nào đây đâu? Nói đến chỗ này, lão Lục trong mắt nở rộ tinh quang, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Mà nghe nói lời ấy, thủ tọa bên trên dáng người nam tử Khôi Ngô, trong mắt cũng là phát sáng lên. Đã như vậy việc này liền giao cho ngươi, có thể làm được. Đại ca yên tâm, nhất định không phụ sứ mệnh. Đại Loan thôn, thôn đông chỗ. Lúc này một mảnh ồn ào, đại lượng bị thuê thôn dân đang ở chỗ này làm việc, vận chuyển sáng ngang, dựng gạch ngói. Nhân viên lui tới, đã là đem này biến thành một mảnh náo nhiệt công trường. Tam Hà thương hội trưởng Vĩ Ti Hậu Khanh thì là đứng tại cách đó không xa tuần tra giám sát, đồng thời tình cờ đưa ra ý kiến của mình, nhường các thôn dân dựa theo yêu cầu tới tiến hành dựng. Thôn này đông khu vực vốn là vắng vẻ khu dân cư, tại thẩm trường xuyên đem nơi này biến thành cùng tu tiên giả giao dịch khu vực về sau, thôn dân mặc dù đều di chuyển rời đi, nhưng nguyên lai phòng ốc kiến trúc sớm đã là cũ kỹ, này tự nhiên là không thích hợp làm một cái thương hội mỹ lệ cửa hàng. Thế là thừa dịp thương đội tổ chức tinh nhuệ nhân thủ, theo cánh thành vận chuyển hàng hóa tới và ở thời gian lúc trước, Ti Hậu Khanh quyết định đem nguyên bản Thẩm Trường Xuyên bán cho nhà ở của hắn trực tiếp đẩy lên, trùng kiến một phiên. Tốt trong thôn dân mặc dù không phải tu tiên giả, nhưng vì có thể trồng trọt cái kia cứng rắn như nham thạch linh điền, mỗi người nhiều ít có tu luyện phàm nhân võ nghệ, có ngưng tụ nội lực tại thân, lực lượng không thấp. Thế là kiến trúc tiến độ trực tiếp cọ cọ phi tốc dâng lên. Có khả năng khẳng định là, tại thương đội đến trước khi đến, tất nhiên có thể thành lập được một cái hợp cách cửa hàng cứ điểm. Trong khoảng thời gian này, đã là có bên ngoài tán tu liên tục đi qua, xem ra này Đại Loan thôn địa thế cũng là cực tốt, người lưu lượng hẳn là sẽ không thấp. Liên là đáng tiếc, thương đội còn chưa tới, nếu không nhiều ít cũng là mấy bút sinh ý. Bất quá tựa hồ cũng không quan hệ, vừa vặn thừa dịp những ngày này đem tin tức truyền đi, khai hỏa bên này thanh danh Ti Hậu Khanh đứng tại chỗ cao, mắt nhìn lấy bốn phía thôn dân lui tới, uy hoạch ở trong phòng ốc cao lớn cửa hàng một chút dựng mà lên. Tâm tình cũng rất là không tệ. Hắn đã là có thể đoán trước đến, tại tương lai không lâu, một số lớn của cải đang ở hướng hắn vẫy chào. Bất quá khi ánh mắt của hắn thấy giữa sườn núi cái kia một tòa điệu thấp đỉnh viện thời điểm, hảo tâm tình cũng có chút thu liễm xuống tới. Ai, này Đại Loan thôn mặc dù là thuộc về Thiên Nam Thẩm thị dưới trướng, ưu thế cực kỳ rõ ràng, nhưng cũng có hắn chỗ thiếu sót. Ti Hậu Khanh ở trong lòng âm thầm nói, Thiên Nam Thẩm thị chưa bài, có thể khiến người khác kiêng kỵ, nhường thương hội ở đây kinh thương còn lại không ít phiền toái. Nhưng có đôi khi, chiêu bài cũng không phải nhất định liền có thể đưa đến tác dụng. Đối mặt một ít cùng hung cực các thế hệ, chiêu bài này liền cùng tử vật không hề khác gì nhau. Lúc này, làm Đại Loan thôn chủ nhân Thẩm Trường Xuyên thực lực được điểm, cũng đều là bại lộ không thể nghi ngờ. Dẫn khí lục trọng thực lực, chung quy là có chút thấp, còn khó mà chấn nhiếp một chút bỏ qua quy tắc thế hệ. Xem ra, phải truyền tin đi qua, nhường bên kia mang nhiều điểm tinh nhuệ nhân thủ tới, để phòng bất chắc mới là. Đúng rồi, kiếm lời ban đầu một đợt tiền lãi về sau, nếu là mặt khác thương hội đỏ mắt, cũng có thể đem bọn hắn cùng nhau dẫn vào, giới thời báo đoàn sưởi ấm, tính an toàn không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn. Ti Hậu Khanh sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, nhưng trong đầu đã là lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Không có cách, chuyến này lợi ích hẳn là không ít, mong muốn giữ được, cái kia tất nhiên là muốn cân nhắc đến các mặt. Làm ăn cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không có vì vậy mà đối Thẩm Trường Xuyên thực lực có ý kiến gì. Mặc dù trong mắt hắn, Thẩm Trường Xuyên thực lực còn chưa đủ trấn áp bên ngoài mơ ước tầm mắt, nhưng đối với bản thân hắn, Ti Hậu Khanh trong lòng vẫn mơ hồ có chút kính nể. Từ khi hôm đó trao đổi đặt thành giao dịch về sau, hắn ngày thứ hai cũng đã là về tới lưng chừng núi đình viện ở trong bế quan khổ tu. Mà theo trong thôn dân nói chuyện với nhau làm bên trong biết được, cái kia Thẩm Trường Xuyên từ khi Ngô gia tập kết thúc, trở về thôn về sau, liền trên cơ bản đều là tại đây cường độ cao bế quan tu luyện ở trong vượt qua. Không có yến ẩm, không có rộng kết giao bằng hữu, không có nửa điểm chơi trò chơi chơi đùa. Có cũng chỉ là ngày qua ngày bế quan khổ tu, vui đầu tu hành, tăng lên thực lực bản thân. Rõ ràng tuổi trẻ khinh cùng tuổi tác, lại chịu được nhàm chán, toàn tâm toàn ý đem tự thân tinh lực đều là thả về việc tu hành. Mà này còn không phải nhất thời hứng khởi, mà là mấy tháng đến nay đều là như thế. Như thế thiên tư thành tựu đều là không tầm thường, nhưng cùng lúc còn có thể khắc kỷ nỗ lực tu luyện thế hệ, này như thế nào nhường Ti Hậu Khanh trong lòng không sinh ra một tơ ý kính nghệ. Khó trách kẻ này tuổi còn trẻ, chính là thực lực mạnh mẽ như thế, cùng cảnh giới ở giữa cơ hồ khó có đối thủ. Như thế dụng tâm như vậy, chính là tư chất bình thường thế hệ, chỉ sợ thực lực cũng sẽ không yếu. Ti Hậu Khanh trong lòng thầm than chân chính. Mà lại, hắn cũng cảm thấy, bây giờ Thẩm Trường Xuyên, tựa hồ so mấy tháng trước đó tại Ngô gia tập thời điểm hắn, tựa hồ mạnh hơn một bậc. Hắn tu vi cảnh giới, trong khoảng thời gian này bên trong giống như lại có tăng lên. Mặc dù Ti Hậu Khanh cũng biết, này hơn phân nửa là bởi vì cái kia thượng phẩm dẫn khí đan chi công. Nhưng rõ ràng, này cùng đối phương nỗ lực cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Như thế tâm tính, lại giống như này bối cảnh. Tương lai hắn thành tựu, nói không chừng không nhỏ a. Ti Hậu Khanh trong lòng không khỏi lại lần nữa hơi hơi cảm thán. Cũng may, chính mình trước giờ tới kết giao tình, có một phần tình cảm tại. Nếu là ngày sau hắn làm thật có sở thành, này một phần tình cảm, chỉ sợ có thể mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn. Trong lúc nhất thời, Ti Hậu Khanh trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Mà này đồng thời, theo thời gian lặng yên trôi qua, lưng chừng núi đỉnh viện ở trong Thẩm Trường Xuyên lại luyện hóa một viên thượng phẩm dẫn khí đan. Một phiên tu vi đã là đạt đến lục trọng trung kỳ đỉnh phong, thực lực từng giờ từng phút vững bước tăng lên. Chương 102, vững bước tăng lên chương 102, vững bước tăng lên lại là mấy ngày thời gian đi qua. Lúc này, linh truyền bên trong mật thất, Thẩm Trường Xuyên một thân khí tức, thình lình đã là đạt đến dẫn khí lục trọng hậu kỳ mức độ. Bàng bạc pháp lực ở trong người sôi trào mãnh liệt, nhường bên trong mật thất đều là lăng không nhấc lên một hồi khí lưu. Giờ này khắc này, lực lượng cường đại khiến cho hắn đều là có một loại phảng phất có thể giơ lên một ngọn núi cảm thụ. Đương nhiên, Thẩm Trường Xuyên kỳ thật cũng vô cùng rõ ràng, đây bất quá là hắn vừa đột phá tăng lên về sau sinh ra ảo giác thôi. Mong muốn giơ lên một ngọn núi, chỉ sợ liền xuất khiếu cảnh giới đều làm không được. Bất quá mặc dù như thế, Thẩm Trường Xuyên đối với tự thân kết quả vẫn là rất hài lòng. Bây giờ tu vi đã đến dẫn khí lục trọng hậu kỳ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình pháp lực vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều so với lúc trước mạnh không chỉ một bậc. Mà này, mang đến cho hắn thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ là cực lớn. Nói không chừng, những cái kia viên mãn pháp thuật có thể mở ra vô hạn hoành tạc hình thức, dùng cơ sở pháp thuật cấp bậc phát huy ra cao cấp pháp thuật uy lực. Thẩm Trường Xuyên tại thầm nghĩ trong lòng, đồng thời hắn cũng ở trong lòng âm thầm tính toán một thoáng. Thượng phẩm dẫn khí đan còn thừa lại không ít. Trước mắt tấn thăng dẫn khí thất trọng, đến dẫn khí hậu kỳ cũng đã là đang nhìn. Nói đến, trong khoảng thời gian này tu luyện, giống như cũng không có gặp được cái gì bình cảnh, liền lục trọng hậu kỳ bình cảnh cũng đều mở dạng. Ở trong đó mặc dù có thượng phẩm dẫn khí đan trợ lực, nhưng nếu là đổi lại cái khác bình thường cùng cảnh giới tu sĩ, e là cho dù đạt được này thượng phẩm dẫn khí đan, cũng chưa chắc có thể vọt tới phá cái kia bình cảnh pháp lực vận chuyển chu thiên đồng thời. Ý niệm tới đây, Thẩm Trường Xuyên ánh mắt hơi hơi lấp lánh. Hắn có thể cảm thụ được, chính mình tu hành, tựa hồ có chút thông thuận. Một đường thông thuận, cơ hồ có thể nói là thông suốt. Thượng phẩm dẫn khí đan mặc dù là tăng tiến pháp lực độ tốt, nhưng tác dụng của nó cũng là chẳng qua là tăng tiến pháp lực tăng cao tu vi mà thôi, nhưng không có đột phá bình cảnh công hiệu. Cái gọi là tu hành ở trong bình cảnh, chính là cái kia một đạo khó mà nhảy vọt cửa ải. Tại bình cảnh trước mặt, nếu không thể tìm tới giải quyết biện pháp của bọn nó, đơn thuần bế quan luyện khí tác dụng đã sẽ không quá lớn. Cả một đời bị kẹt tại dẫn khí ngũ lục trọng bình cảnh trước mặt lão niên tu sĩ cũng không phải là không có, đây cũng không phải là bọn hắn sau hơn nửa cuộc đời tu luyện không đủ nỗ lực mới không đột phá nổi bình cảnh. Thượng phẩm dẫn khí đan tác dụng chẳng qua là tăng tiến pháp lực, tăng tiến tu vi cảnh giới đan dược, mà không phải loại kia chuyên môn phá chứng đan. Cho nên nếu là phục dùng thượng phẩm dẫn khí đan, vừa vặn lại gặp được bình cảnh, trong cơ thể pháp lực mặc dù sẽ tại trong thời gian ngắn tăng tiến, nhưng bình cảnh vẫn như cũng là sẽ khó mà xông phá. Theo thời gian trôi qua, trong thời gian ngắn tăng vọt pháp lực trùng quy sẽ ngã xuống, cuối cùng uổng phí hết này một khóa thượng hạng đan dược. Nhưng rõ ràng, theo phục dùng thượng phẩm dẫn khí đan bắt đầu, Thẩm Trường Xuyên cũng đều chưa bao giờ gặp phiền toái như vậy. Tu vi tăng lên căn bản không có gặp được nửa điểm ngăn cản, cảnh giới tăng lên cũng là theo thượng phẩm dẫn khí đan tiêu hóa mà nước chảy thành sông. Ở trong đó, chỉ sợ nhiều đến cái kia Bích Nguyên Thủy Thảo cùng với Bích Nguyên Tịnh Linh Đan chi công. Nhớ lại trong khoảng thời gian này đến nay xôi gió xôi nước tu hành, Thẩm Trường Xuyên trong đầu suy nghĩ lóe lên. Bởi vì phục dụng Bích Nguyên Thủy Thảo cùng với Bích Nguyên Tịnh Linh Đan quan hệ, hắn tu luyện thể chất đạt được cải thiện, kinh mạch đạt được mở rộng cùng với cường hóa liên đối lấy thần hồn cũng đã nhận được ẩn dưỡng tăng cường. Lại thêm hắn có Thẩm Đình Sơ một cái đường đường xuất khiếu cảnh giới chân tu kinh nghiệm tu luyện bán chắc tay, đối với trước mặt con đường đại khái đều là hiểu rõ tại tâm. Con đường phía trước sớm đã là bày sẵn, đánh tốt nền tảng. Cho nên làm hắn pháp lực tu vi đi tới chỗ nào, chính là ngừng lưu tại chỗ nào. Cho nên, tại luyện hóa đan dược tăng tiến trong cơ thể pháp lực về sau, tu vi tăng lên căn bản không có gặp được cái gì bình cảnh, rất nhanh liền đến dẫn khí lục trọng hậu kỳ chi cảnh. Khó trách hồ loại kia đan dược như thế chi chân quý, giá trị không kém hơn xuất khiếu đan. Chỉ cần dùng một viên, như vậy tại dẫn khí hậu kỳ trước đó tu luyện, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh, chỉ cần không ngừng trồng chất tăng tiến pháp lực như vậy đủ rồi. Coi như tại tấn thăng dẫn khí hậu kỳ về sau hiệu quả giảm bớt, nhưng mang tới căn cốt tư chất bên trên tăng lên, chỉ sợ cũng đủ làm cho người dùng tốc độ tu luyện vượt qua bình thường dẫn khí hậu kỳ tu sĩ. Cho đến giờ phút này, Thẩm Trường Xuyên cũng mới chính thức phát hiện cái kia một viên Bích Nguyên Tịnh Linh Đan chỗ tốt chỗ. Trong lòng không khỏi cũng là phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nguyên lai cái kia đan dược tác dụng, không chỉ có riêng chẳng qua là để cho mình không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ mà tăng lên một cái tiểu cảnh giới đơn giản như vậy. Cái kia trong đó ẩn giấu hiệu quả, là kèm thêm lấy ngày sau tu luyện, đều là vì chi đặt xuống nền vững chắc cơ sở. Ở trong đó chỗ tốt, thậm chí đủ để xỏ xuyên qua toàn bộ dẫn khí cảnh giới. Kể từ đó, nhân tình này, sợ là tránh không được. Ý niệm tới đây, Thẩm Trường Xuyên không khỏi nhớ tới Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Thực, trên mặt cũng là toát ra có chút vẻ phức tạp. Một viên Bích Nguyên Tịnh Linh Đan, đó là gần như có thể sinh sinh tạo nên ra một cái dẫn khí cảnh thiên tài tồn tại. Cái kia Ngô Nguyên Thực nói buông tay liền buông tay. Việc này mặc dù nói có hắn kiêng kỵ chính mình xuất thần, kiêng kỵ Thiên Nam Thẩm thị một chiêu này bài nguyên nhân chỗ, đồng thời cái kia Bích Nguyên Tịnh Linh Đan cũng coi là chiến lợi phẩm của mình, nhưng Thẩm Trường Xuyên cũng không thể không thừa nhận, chính mình nên nhận đối phương này một phần tình. Đương nhiên, này một phần nhân tình cũng là chỉ thế thôi thôi. Đại khái liền là ngày sau hắn trở thành tu tiên giới ở trong cường giả, nếu là gặp lại Ngô gia tử đệ, tiện tay mà làm tình huống dưới có lẽ có khả năng chăm sóc một ít. Đến mức bây giờ Ngô gia chỗ tao ngộ phiền phải lớn, Thẩm Trường Xuyên là không thể nào tham dự tiến vào bên trong. Trong lòng rất nhiều suy nghĩ phong trào, nhưng Thẩm Trường Xuyên tính tọa tu luyện cũng không có nửa khắc dừng lại. Hắn dự định tại đây lục trọng hậu kỳ cấp độ ở trong làm hao mòn vững chắc một ít, vận chuyển chu thiên nhiều lần, đại khái thích ứng tự thân pháp lực về sau, liền tiếp tục phục dùng thượng phẩm dẫn khí đan tu luyện, sớm ngày tu luyện đến lục trọng đỉnh phong chi cảnh. Cũng là tại Thẩm Trường Xuyên bế quan nỗ lực tu luyện, tu vi liên tục tăng lên đồng thời. Mỗi một chỗ âm u nơi hẻo lánh, một trận bí ẩn trao đổi đang tiến hành. Hừ, cái kia Đại Loan thôn chính là Thiên Nam Thẩm thị dưới trướng thôn trang. Chúng ta nếu là đối hắn phát động tập kích, có thể là như cùng ở tại Thiên Nam Thẩm thị trên mặt hung hăng đánh lên một bàn tay. Lớn như vậy sự tình, hơi không cẩn thận, ta đám huynh đệ đều tương nên tới tai họa ngập đầu. Nhiều huynh đệ chúng ta cứ như vậy bán mạng cho các ngươi. Các ngươi suy nghĩ cái gì? Vài vị, bây giờ theo đại lượng từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào, này biên hoang vùng đất một mảnh hỗn loạn, các ngươi cùng gọi là làm Thẩm Trường Xuyên tiểu quỷ cũng không có thủ không có toán, người nào sẽ nghĩ tới sẽ là các ngươi làm. Chỉ muốn các ngươi âm thầm thừa cơ động thủ, sẽ thấy người đều chém giết hầu như không còn, lại một mùi lửa đem hết thể dấu vết tiêu hủy, đến lúc đó không khả năng sẽ có người có thể tra được các ngươi trên thân. Ha ha, bước lên cả nhà chết hết nguy hiểm không phải ngươi, lời này tự nhiên là nói dễ nghe. Bóng mờ ở trong có người mỉa mai lên tiếng. Chương 103, đặt thành chương 103, đặt thành nói so hát thêm hai, một khi bị điều tra ra, đến lúc đó chết người lại không phải là các ngươi. Thậm chí ta đám huynh đệ cắm, chỉ sợ cũng đều khó mà truy xét đến các ngươi trên thân. Dù sao các ngươi như vậy mang theo mặt nạ chắc đối, chúng ta cũng không rõ ràng các ngươi thân phận. Kết quả là, còn là chúng ta huynh đệ tới tiếp nhận ngày đó Nam Thẩm thị lửa giận. Bóng mờ ở trong bóng người lạnh lùng lên tiếng. Còn lại mấy đạo ám ảnh cũng là phát ra cười lạnh thanh âm. cái kia ý của các ngươi là cự tuyệt. Trong bóng tối, mang theo mặt nạ bóng người thanh âm bất nam bất nữ, như là cơ giới, cái kia bị mặt nạ che đậy trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng theo hắn thanh âm đàm thoại bên trong, rõ ràng có khả năng nghe được một thân nhíu mày. Trước mắt những người này, bản hữu là coi trời bằng vùng tiếp tu. Vốn là trước giờ hao tốn một tháng sưu tập tin tức, sau đó đi qua tuyển chọn tỉ mỹ mục tiêu. Nếu là liền bọn hắn đều không đáp ứng, vậy thì phiền toái. Huống chi này nói không chừng còn có tiết lộ muốn tiến công cái kia đại loan thôn tin tức tình báo khả năng. Thế thì không hoàn toàn là. Có ý tứ gì? Các ngươi cho có ít, đến thêm tiền. Việc này uy hiếp lớn nhất đến từ Thiên Nam Thẩm thị, nhưng trên thực tế, cái kia đại loan thôn thực lực cũng không mạnh, cái kia gọi là Thẩm trưởng xuyên tiểu quỷ bên ngoài nghe đồn thực lực cảnh giới cũng là tại dẫn khí tứ ngũ trọng tả hữu, bằng các ngươi thực lực, giải quyết hắn dễ dàng, 800 khối linh thạch đã không ít. Người đeo mặt nạ ảnh thanh âm không có bao nhiêu gợn sóng, tiến hành có kẻ mặc cả. Bất quá hắn trong nội tâm lại là hơi thở dài một hơi. À, ta có thể nghe bên ngoài có nghe đồn, Tống Lao Quỷ có thể là cắm ở trên người của bọn hắn. Trong bóng tối bóng người cười lạnh thành tiếng. Việc này cũng không phải là hắn tại địa chuyện, bên ngoài xác thực có dạng này nghe đồn. Lúc trước từ Ngô gia tập hồi trở lại trên đường về chém giết Tống Lao Quỷ về sau, mặc dù Thẩm Trường Xuyên xuất từ tự thân an nguy cân nhắc, không muốn để cho chính mình thực lực truyền bá ra ngoài, thậm chí cả chuyển về Thiên Nam thành bị vị kia đại phu nhân nghe được, từ đó nhường đi theo người đều là cấm khẩu, chớ có đem chiến đấu nội tình cụ thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng cùng lúc, vì tăng lên đại loan thôn lực uy hiếp, miễn cho ngày sau cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đi gây sự, Thẩm Trường Xuyên cũng cần dùng Tống Lao Quỷ chiến tích làm bàn đạp, đối tu sĩ khác tiến hành uy hiếp. Thế là Thẩm Trường Xuyên liền nhường mọi người thống nhất đường kính, đối song khẩu cùng sau đối với ngoại giới để lộ ra một chút đi qua sửa sang lại tin tức. Đầu tiên là Tống Lao Quỷ sát thực cắm ở trong tay bọn họ. Thứ hai, cụ thể quá trình chiến đấu tự nhiên là cùng hiện thực có không ít khác biệt. Đại khái chính là, Đại Loan thôn cũng không chỉ Thẩm Trường Xuyên một cái tu tiên giả, hắn sau lưng còn có người, có thể là hộ vệ gia tộc, cũng có thể là đến từ Thiên Nam thành mặt khác tiền bối bạn bè. Nhưng mặc kệ là thân phận gì, tóm lại, Đại Loan thôn sau lưng thực lực cũng không yếu. Từ khi liên quan tới Bích Nguyên Thủy Thảo nghe đồn lưu truyền mà ra, bên ngoài đại lượng tu sĩ tràn vào biên hoang vùng đất. Có quan hệ với Tống Lao Quỷ cắm ở Đại Loan thôn trong tay tin tức truyền ra, cũng hoặc nhiều hoặc ít làm ra tác dụng nhất định. Đương nhiên, có tin, cũng có không tin. Cảm thấy đó là phô trương thanh thế, mà người ở chỗ này bên trong, không thể nghi ngờ là người sau. Suy, Tống Lao Quỷ sự tình, bất quá là bọn hắn một nhà chi ngôn, sống không thấy người chết không thấy xác, nói không chừng bọn hắn ở nửa đường bên trên thấy được Tống Lao Quỷ bị cao nhân làm thịt. Sau đó liền đem cái kia chiến tích dùng tiền vào việc khác đến trên người mình dùng cáo mượn oai hùng làm đe dọa đâu. Mang theo mặt nạ bóng người khinh thường lên tiếng nói. Làm sứ giả tự mình đi qua Đại Loan thôn một chuyến, đối phương sau lưng kia cái gì hộ vệ hơn phân nửa là hư cấu. Không phải lúc trước gặp mặt, chắc chắn sẽ đem người mời đi ra chấn chẳng tử. Đã như vậy, vậy các hạ liền mời cao minh khác đi. Bóng mờ ở trong bóng người cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Kỳ thật hắn đối cái kia nghe đồn cũng không tin. Hoặc là nói coi như tin cũng sẽ không thái quá để ý, dù sao cái kia lưu truyền tin tức bên trong, hắn sau lưng cũng bất quá là chỉ có một vị dẫn khí thất trọng tả hữu hộ vệ mà thôi. Huynh đệ bọn họ mọi người nương tựa theo nhân số ưu thế, giải quyết hắn cũng không là cái vấn đề lớn gì. Chẳng qua là thầm nghĩ là một chuyện, nói giá ô vương thời điểm lại là một chuyện khác, tự nhiên là muốn tìm đủ loại lý do tăng giá mới là. Cũng không cần nhiều lời, các hạ rốt cuộc muốn nhiều ít. Người đeo mặt nạ ảnh dứt khoát trực tiếp mở miệng nói. 2000 khối linh thạch, còn có, các ngươi muốn phát động thế lực của các ngươi cho ta chờ tìm một người. 2000 linh thạch, các ngươi cũng là hiểu được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vậy các ngươi không chịu nhận tiếp nhận? Có khả năng. Thế nhưng nói cái gì phát động thế lực tìm người, tha thứ chúng ta bất lực, chúng ta cũng không có gì thế lực lớn, bằng không thì cũng sẽ không tìm các ngươi đối phó tiểu quỷ kia. Người đeo mặt nạ ảnh tựa hồ bởi vì bị dọa dẫm mà phi thường khó chịu, lạnh lùng lên tiếng nói. Hừ, chiếm cứ biên hoang vùng đất 49 cái thôn bảo ra hỗ trợ mình sẽ bất lực. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Trong bóng tối, lời này vừa nói ra, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, yên tĩnh như chết, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Người đeo mặt nạ ảnh bị che giấu dưới khuôn mặt, con ngươi đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim, thần tâm tại thời khắc này nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn là làm sao biết thân phận của ta? Việc này sẽ hay không cho Minh Nội rước lấy phiền phải lớn? Trong nháy mắt, hắn trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Ta không hiểu các ngươi có ý tứ gì. Hừ, ngươi cho rằng ta đám huynh đệ có thể tiêu giao đến nay, dựa vào là sự tình cái gì? Bóng mờ ở trong bóng người cũng là hừ lạnh một tiếng. Ta cũng chẳng muốn quản các ngươi đến cùng là ai, tóm lại, giúp ta tìm tới một người tung tích. Các ngươi người muốn tìm là người nào? Người đeo mặt nạ ảnh yên lặng rất lâu, Trung Phi vẫn là lên tiếng hỏi. Lôi Bắc Vân, người ngoài xưng là ngự thú sư, nắm giữ lấy một môn thần kỳ ngự thú bí thuật, khống chế có áo giáp tê, huyết nha, tật phong lang, hoàng sơn hổ chờ yêu thú. Hắn 2 tháng trước, tại Khánh Thành xuất hiện qua, sau này nghe nói bên này Bích Nguyên Thủy Thảo tin tức, đã là trước giờ chạy tới. Hắn môn kia ngự thú bí thuật, chúng ta rất là cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không có tìm được tung tích của hắn. 2000 linh thạch trả tiền trước chờ xong việc về sau, các ngươi lại đem người kia tin tức cáo chi chúng ta. Lại là một trận trầm mặc. Tốt một lát sau, tốt, thành giao. Nhưng là các ngươi phải bảo đảm, ít nhất phải giết chết gọi là làm Thẩm Trường Xuyên tiểu quỷ. Mà lại, không thể tiết lộ chúng ta bất kỳ tin tức gì. Người đeo mặt nạ ảnh tầm mắt, trong bóng đêm tản mát ra điệp điệp hào quang. Yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp. Không quan trọng dẫn khí tứ ngũ trọng, tuổi tác bất quá một 14-15 tuổi tiểu quỷ, nghĩ phải giải quyết hắn, bất quá là dễ như trở bàn tay. Trong bóng tối bóng người khinh thường lên tiếng chân chính. Trong lời nói, mang theo đã tính trước tự tin. Cũng không phải do bọn hắn không tự tin, huynh đệ bọn họ ba người, tu vi cảnh giới đều tại dẫn khí thất trọng phía trên. Hợp lại phía dưới, chính là dẫn khí bắt trọng tồn tại cũng chưa chắc có thể bắt được bọn hắn. Một cái tuổi còn nhỏ tiểu quỷ, bất quá tiện tay có thể diệt. Chương 104, Lục Trọng Đỉnh Phong chương 104, Lục Trọng Đỉnh Phong ngoại giới dồn dập hỗn loạn, tạm thời không có lan đến gần Đại Loan thôn bao nhiêu. Theo thời gian trôi qua, thôn đông chỗ khu vực, Tam Hà Thương hội tạm thời đặt chân thương sạn đã là dần dần hoàn thành. Nhưng Hàn Cầm Hổ cũng không có vì vậy liền phân phát thôn dân. Kiến thiết vẫn là muốn tiếp tục. Nếu Tam Hà Thương hội có thể tới, cái kia mặt khác thương hội đâu? Nếu là thấy cơ hội kiếm tiền, Thẩm Trường Xuyên không tin mặt khác thương hội không động tâm. Nói không chừng ngày sau cũng sẽ liên tục vào ở dứt khoát liền trước giờ xây mấy cái thương sạn làm dự bị. Coi như hắn đoán sai, đến lúc đó này chút thương sạn cũng có thể cải tiến trở thành khách sạn loại hình dùng cung cấp ăn ngủ, kiếm lấy lui tới tu sĩ linh thạch. Thẩm Trường Xuyên kiếp trước mặc dù không phải cái gì thương nghiệp đại nã, nhưng mưa dầm thấm đất, đối tại cái gì khu buôn bán loại hình kiến thiết, nhiều ít vẫn là có chút tâm đắc. Thế là thôn đông kiến thiết hành động, tại Tam Hà Thương hội tạm thời thương sạn hoàn thành về sau, vẫn như cũng là oanh oanh liệt liệt tiến hành lấy. Phòng theo một chút hiện đại hóa thương nghiệp đường phố bố cục thiết trí, toàn bộ thôn đông khu vực cũng vì vậy mà để cho người ta có một loại biến chuyển từng ngày cảm giác. Ban đầu kiến thiết không phải dễ dàng như vậy. Nếu là đặt ở Thẩm Trường Xuyên kiếp trước cổ đại, vẹn vẹn là cái kia kiến tạo phòng ốc sàng ngang, liền cần trước giờ đốn cây, đặt hòng khô mấy tháng thời gian. Kiến trúc tài liệu vấn đề, chế ước lấy kiến trúc xây thành tốc độ. Nhưng người nào nhường số tháng trước, Thẩm Trường Xuyên liền từng hạ đạt qua một cái mệnh lệnh, nhường thôn dân đem Đại Loan thôn phụ cận, chính là chung quanh gò núi cây cối đều chém đây. Lúc đó chính vào liên miên rơi xuống 2 tháng mùa mưa kết thúc. Nhưng tự mình trải qua cái kia đầy khắp núi đổi vô số sơn mã hoàng giống như thủy triều bao trùm lấy giữa rừng núi mỗi một cái góc làm cho người ta nổi da gà từng màn, nhường Thẩm Trường Xuyên đối những cái kia tràn diện trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Thế là liền tại mùa mưa kết thúc về sau, nhường trong thôn thôn dân đem thôn chung quanh cây cối đều chém đứt, để miễn cho năm sau mùa mưa còn có đại lượng sơn mã hoàng mượn đủ loại cao lớn cây cối nhảy vào thôn. Tái diễn loại kia nhường người tâm lý khó chịu tràn diện, thậm chí còn đem đủ loại trong góc cỏ dại đều là thanh lý một phiên. Thế là, đại lượng cây cối chính là bị đánh ngã trong núi. Mà tại cái kia về sau, khí hậu ít mưa, thế là cho đến hiện tại, cái kia nửa năm trước bị đều chém ngã đại thụ, đều đã là bị tự nhiên hong khô. Mà bây giờ, này chút trong núi sinh trưởng không biết bao nhiêu năm đại thụ, cũng là vừa vặn trở thành bây giờ thôn đông kiến thiết tài liệu mới nơi phát ra. Có sung túc kiến trúc tài liệu, lại thêm Đại Loan thôn bản thân các thôn dân, vì có thể trồng trọt linh điển, nhiều ít đều tu luyện có một ít cơ sở phàm nhân võ công pháp môn, những pháp môn này có thể làm cho người tu luyện lực lượng cùng thể lực đều khác hẳn với người thường. Thế là kiến thiết tốc độ, tự nhiên cũng là cực nhanh mà này chút, nhưng cũng là nhường tạm thời thương sạn ở trong Tam Hà Thương hội trưởng Quý Ti Hậu Khanh có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhất là tại phụ cận nhiều xây dựng mấy cái thương sạn làm dự bị. Đây không thể nghi ngờ là cùng mình ngày sau kế hoạch dự định không như mà hợp. Nay loại thương nghiệp cứu giác cũng không phải bình thường 14-15 tuổi tuổi trẻ tiểu tử chỗ có thể có được. Cũng là bởi vậy, Ti Hậu Khanh đối với Thẩm Trường Xuyên cái này người cũng biến thành càng thêm tò mò. Thiết tư, tâm tính, khí vận cơ duyên đều là không thiếu, cũng không biết hắn cuối cùng có thể đi đến một bước nào. Ý niệm tới đây, Ti Hậu Khanh cũng không khỏi đến khẽ lắc đầu. Mặc kệ tương lai hắn có bao lớn thành tựu, vậy cũng là chuyện tương lai. Trước mắt đối với hắn mà nói trọng yếu nhất vẫn là này tạm thời thương sạn sinh ý. Lập tức Ti Hậu Khanh đem trong đầu phát tán suy nghĩ thu hồi, một lần nữa đặt ở gần nhất thu thập được đủ loại tin tức trên tình báo, tính toán quyết định các loại thương phẩm số lượng, cùng với trong đó bảng giá các loại. Bây giờ theo Khánh Thành xuất phát thương đội mặc dù còn trên đường, nhưng này chút chuẩn bị đều đến sớm chuẩn bị tốt mới được, tranh thủ cầm cái mở cửa đại cát. Ti Hậu Khanh nội tâm ở trong ý nghĩ, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là không được biết. Hắn lúc này theo thượng phẩm dẫn khí đan luyện hóa tiêu hao, một thân tu vi cũng rốt cục đi tới dẫn khí lục trọng đỉnh phong mức độ, cuối cùng là đến lục trọng đỉnh phong. Linh truyền bên trong mặt thất đang tiêu hóa xong một viên cuối cùng thượng phẩm dẫn khí đan về sau, cảm nhận được tự thân tu vi cảnh giới tăng lên tới cực hạn, gặp một cái tiến không thể tiến bình cảnh. Thẩm Trường Xuyên mở hai mắt ra, thở dài ra một hơi, trong mắt cũng là nổi lên một tia mừng rỡ. Chỉ cần đột phá trước mặt bình cảnh, như vậy là hắn có thể đủ đưa thân tại dẫn khí hậu kỳ cấp độ. Mà theo hắn tới đến Đại Loan thôn, từ dẫn khí tam trọng đỉnh phong bắt đầu, lại cho tới bây giờ dẫn khí lục trọng đỉnh phong, mới bất quá đi qua không quan trọng hơn nửa năm mà thôi. Ở trong đó mặc dù có rất nhiều không thể phòng chế kỳ ngộ chỗ phụ trợ, nhất là cái kia một viên Bích Nguyên Tịnh Linh Đan chi công, nhưng có thể đi đến hôm nay, nhưng cũng đều không thể rời bỏ hắn tự thân nỗ lực. Chỉ cần lại rèn luyện một chút thời gian, về sau dùng ngưng thần tụ khí đan đột phá bình cảnh, như vậy ta liền có thể chính thức đặt chân dẫn khí hậu kỳ chi cảnh. Dẫn khí thất trọng thực lực, lại thêm thanh một kiếm quang, chính là tại loạn cục bên trong, ta cũng sẽ có được năng lực tự vệ nhất định. Thẩm Trường Xuyên trong mắt tinh quang lấp lánh, mang theo tràn đầy tự tin. Dẫn khí hậu kỳ đã ở trong tầm mắt, nói không chừng tương lai liền xuất khiếu cảnh đều không xa. Sướng hưởng một phiên qua đi, Thẩm Trường Xuyên nén xuống kích động trong lòng suy nghĩ, thu nhiếp tinh thần, vận chuyển chu thiên, điều chỉnh tự thân vừa sau khi đột phá không ổn định khí tức. Sau đó tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, mới vừa đem lục trọng đỉnh phong lực lượng nắm giữ toàn bộ. Đồng thời thi triển liễm tức thuật, đem khí tức áp chế xuống tới. Không có cách, có vị kia đại phu nhân tại đến xuất khiếu cảnh giới trước đó, còn cần tận lực gần giấu tốt chính mình. Nhớ tới Thẩm gia đại viện bị kia lòng dạ hẹp hòi ngoan độc nữ nhân, Thẩm Trường Xuyên nguyên bản hảo tâm tình đều là tiêu tán không ít. Nói đến, vị kia đại phu nhân như thế như vậy chán ghét đồng thời nhằm vào tiện nghi lao cha thiên tài con thứ, hẳn là đã từng nếm qua phương diện này thiệt lớn a. Thẩm Trường Xuyên đều ác ý mà thầm nghĩ. Hắn ý tưởng này cũng không phải là hoàn toàn lăng không suy đoán, tại Thẩm gia đại viện thời điểm, hắn cũng từng nghe tới có quan hệ với vị kia đại phu nhân thân phận nghe đồn. Nghe nói hắn xuất thân chính là Thiên Nam phía Bắc càng thêm phồn thịnh tu tiên giới một cái xa so với chi Thẩm gia càng cường đại hơn tu tiên thế gia. Hắn vô cùng tâm cao khí ngạo, thường xuyên đem cái gì Thẩm thị bất quá nông thôn đồ nhà quê trở lời nói thường xuyên treo ở bên miệng. Nói nàng là cái gì gia tộc gì đích nữ, gả cho các ngươi Thẩm gia là các ngươi Thẩm gia 1000 năm đều tu không đến phúc phận loại hình lời nói. Liên quan tới hắn xuất thân cao quý, Thẩm Trường Xuyên là tin. Chỉ bằng hắn tại Thẩm gia đại viện làm mưa làm gió, an bài vị kia tiện nghi huynh đệ sau lưng thân chúng bảy đao tự sát thân vong đều không người quản liền có thể nhìn ra, vị kia đại phu nhân thân phận khẳng định là không đơn giản. Chẳng qua là, xuất thân cao quý đích nữ vì sao muốn gả cho đồ nhà quê? Tại Thẩm Trường Xuyên nghĩ đến, đơn giản liền là thất thế, bị đẩy đi lưu đẩy tới địa chỗ. Nói không chừng, chính là mẹ nàng tộc một cái nào đó con thứ biểu hiện ra nghịch thiên thiên tư, cuối cùng có được gia tộc ở trong hết sức quan trọng thực lực. Nhưng cái kia tu tiên thế gia đem vị kia con thứ mẫu thân đỡ thẳng, thành công đạo phản thiên cương. Mà đại phu nhân các nàng nguyên bản thân là chính thê mẫu thân, trực tiếp là bị đá một cái bay ra ngoài, kèm thêm lấy các nàng những nguyên đó bản đích nữ con trai trưởng, cũng đều là bị đẩy đi đến nơi hẻo lánh thùng ra, nhắm mắt làm ngơ. Đến mức lưu lạc đến thế. Canh thứ hai phải rất muộn chương 105, gặp lại người quen chương 105, gặp lại người quen đối với vị kia đại phu nhân tình huống, Thẩm Trường Xuyên những ý nghĩ kia cũng chỉ là suy đoán, sự thật có thể là ngày đêm khác biệt, nói không chừng cái kia đại phu nhân liền là như vậy thiên sinh ngoan độc cũng không nhất định. Nhưng bất kể như thế nào, tại tấn thăng xuất khiếu cảnh giới, cũng có sức tự vệ nhất định trước, Thẩm Trường Xuyên còn cần ẩn giấu tốt chính mình, kinh doanh tốt một cái bình thường con thứ người bố trí, tránh cho bị đối phương phát giác, trở thành đối phương cái đinh trong mắt. Cũng tốt tại, nếu như phía sau tu hành tốc độ còn như trước mắt như vậy, ta có thể không có chút nào cố kỵ dương danh thế gian thời gian cũng sẽ không quá lâu. Có lẽ ta có khả năng định một mục tiêu, tại 3 năm sau tộc sẽ mở ra trước đó, tấn thăng xuất khiếu cảnh giới. Nhớ lại hơn nửa năm qua này, nhất cử tăng lên tam trọng cảnh giới tốc độ tu luyện. Thẩm Trường Xuyên đối với mình cũng là tràn đầy lòng tin. So sánh phía dưới, 3 năm tấn thăng xuất khiếu cảnh mục tiêu, tựa hồ cũng không phải quá mức cuồng vọng. Đương nhiên, Thẩm Trường Xuyên cũng rất là rõ ràng, mong muốn tại tấn thăng dẫn khí hậu kỳ về sau còn có như vậy tốc độ tăng lên, đầy đủ tu luyện đan dược cung cấp, đó là nhất định. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Xuyên tầm mắt không khỏi nhìn về phía một bên trống rỗng bình ngọc. Này một cái bình ngọc bên trong nguyên bản chứa 10 viên thượng phẩm dẫn khí đan, nhưng bây giờ đã là một hạt không dư thừa. Dạng này Thẩm Trường Xuyên đều là cảm thấy có chút đau lòng. Nguyên bản dựa theo Ti Hậu Khanh lời giải thích, theo dẫn khí lục trọng sơ kỳ tu luyện tới dẫn khí lục trọng đỉnh phong bình thường tu sĩ tốn hao 7-8 hạt như vậy đủ rồi. Nhưng cũng không biết có phải hay không là bởi vì Bích Nguyên Tịnh Linh đang cải thiện tự thân tư chất, để cho mình đan điền kinh mạch có thể dung nạp càng nhiều pháp lực quan hệ, mãi đến 10 viên thượng phẩm dẫn khí đan đều là tiêu hao hoàn tất, mới miễn cưỡng đem tu vi tăng lên tới lục trọng đỉnh phong. Nguyên bản còn dự định còn lại mấy cái, đến lúc đó bán đi hồi hồi mau tới. Giờ có khỏe không, là một hạt đều không thừa. Nghĩ đến tầng này, Thẩm Trường Xuyên cũng là không khỏi thở dài một hơi. Trong lòng dù sao cũng hơi tiếc hận. Căn cứ lúc trước cùng Ti Hậu Khanh nói chuyện phiếm thời điểm lấy được tin tức, Thẩm Trường Xuyên đối với dẫn khí hậu kỳ về sau tu luyện cũng là hiểu rõ một chút. Trong đó một điểm rất trọng yếu, cái kia chính là có thể tăng tốc dẫn khí 7 trọng cảnh giới tu luyện đan dược, giá tiền là thượng phẩm dẫn khí đan ít nhất gấp 5 lần trở lên. Một hạt thượng phẩm dẫn khí đan giá cả, đi Ti Hậu Khanh nội bộ con đường có khả năng cho đến 80 khối linh thạch một khỏa. Nhưng nếu là thả ở trên thị trường, giá cả ít nhất tại 100 khối linh thạch trở lên. Mà gấp 5 lần giá cả, coi như đi ở giữa bộ giá cả cũng đều 4-500 khối linh thạch một hạt. Tính toán gia sản của mình, táng ra bại sản tựa hồ cũng chỉ có thể mua cái 8-9 hạt dáng vẻ. Nhưng vấn đề ở chỗ, dựa theo Ti Hậu Khanh lời giải thích, mong muốn theo dẫn khí thất trọng sơ kỳ tu luyện tới thất trọng hậu kỳ, cần có đan dược nói ít cũng tại 2-30 hạt trở lên. Mà lại, cái này cũng chưa tính trong đó có thể sẽ gặp được bình cảnh, cần dùng đan dược đột phá bình cảnh tiêu hao. Phía sau tu luyện cần thiết sẽ chỉ càng thêm khó có thể tưởng tượng khổng lồ. Tiên đạo gian nan a. Thẩm Trường Xuyên thở dài một hơi. Vốn cho là mình đã là có tiền, nhưng hiện tại xem ra lại chỉ đến như thế. Mà dẫn khí thất trọng tu luyện đã là như thế gian nan, như vậy phía sau dẫn khí bắt trọng, dẫn khí cửu trọng, thậm chí đột phá xuất khiếu cảnh giới đâu, sợ không phải sẽ càng khó. Có lẽ chính mình định trong vòng 3 năm tấn thăng xuất khiếu cảnh giới mục tiêu có chút quá lớn. Đương nhiên, Thẩm Trường Xuyên tính toán là căn cứ vào cắn thuốc khắc kim chạy tiêu hao. Bình thường dẫn khí hậu kỳ tu sĩ tu luyện tiêu hao là không thể nào khoa trương đến trình độ như vậy. Chỉ là đồng dạng, nếu như không dùng đan dược tới tăng cao tu vi, vẹn vẹn nương tựa theo tự thân luyện hóa pháp lực, Thẩm Trường Xuyên cảm thấy chính mình khả năng cần phải hao phí 10 năm trở lên khổ công mới có thể nhìn trộm cái kia xuất khiếu chi cảnh. Mười qua sang năm, hắn cũng bất quá mới 24-25 tuổi, đây đối với mặt khác rộng rãi tu sĩ mà nói, tuyệt đối là đủ để cho bọn hắn vì đó mừng rỡ như điên thành cựu. Nhưng đối với Thẩm Trường Xuyên tới nói, đây tuyệt đối là một cái thời gian dài dằng dặc. Dù sao, vị kia lòng dạ hẹp hòi đại phu nhân, như dao một mực treo ở trên đỉnh đầu. Loại cảm giác này, có thể tuyệt đối không dễ chịu. Huống chi, đêm dài lắm mộng. Thẩm Trường Xuyên không dám xác định, chính mình nhận dấu có thể một mực kéo dài 10 năm lâu, đối phương cũng một mực sẽ không thu đến bất kỳ tiếng gió thổi. Thẩm Trường Xuyên một mực thói quen mọi thứ làm tốt dự tính xấu nhất, cho nên hắn vẫn cho rằng tấn thăng xuất khiếu cảnh thời gian càng ngắn càng tốt. Thôi, xe đến trước núi át có đường, chỉ cần có được đủ thực lực, linh thạch không có còn sẽ không kiếm mà. Trước mắt nếu là có thể làm tốt thôn đông khu buôn bán lại đến cái mấy nhà thương hội vào ở, cũng chưa chắc không có thể giải quyết đằng sau dẫn khí thất trọng tu luyện cần thiết hao tổn vấn đề tiền phí tổn. ổn định lại thần tâm, Thẩm Trường Xuyên thu lại suy nghĩ, tiếp tục tính toán tu luyện, vững chắc tự thân dẫn khí lục trọng đỉnh phong khí tức. Cũng không lâu lắm, đem dẫn khí lục trọng đỉnh phong tu vi cảnh giới nắm giữ toàn bộ về sau, Thẩm Trường Xuyên đi ra bế quan nhiều ngày linh tuyển mật thất, hô hấp lấy băng lãnh không khí, nhìn bên ngoài trắng loá như tuyết rộng lớn thiên địa, duỗi ra lưng mỏi. Cũng tại lúc này, Hàn Cầm Hổ tới tìm. Lời nói có người Thẩm gia đến đây làm khách. Người Thẩm gia? Là ai? Thẩm Trường Xuyên sắc mặt vì đó ngưng tụ. Thẩm thị tộc nhân đến đây làm khách. Chẳng lẽ là tu vi của hắn tiết lộ, cái kia đại phu nhân tới bắt hắn rồi? Không rõ ràng, bất quá tuổi tác đều rất trẻ, xem ra có lẽ là bởi vì lần này xong gió, bởi vì cái kia Bích Nguyên Thủy Thảo sự tình mà tới đây ở giữa thám hiểm. Hàn Cầm Hổ chần chờ một chút, suy đoán chân chính. Cái kia trước đi gặp một lần đi. Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng là hơi thở dài một hơi. Đi vào trong thôn đại sảnh, thấy khách tọa ngồi lấy cái kia mấy cái khuôn mặt, Thẩm Trường Xuyên cũng đều là sửng sốt một chút. Bởi vì những người này đều là từng có gặp mặt một lần người quen. Tại Hạ Thẩm Trọng Sơn, gặp qua Thường Xuyên thiếu gia. Thấy Thẩm Trường Xuyên tiến đến, nguyên bản ngồi tại khách tọa bên trên dáng người khôi ngô thanh niên tùy theo đứng dậy, hướng Thẩm Trường Xuyên chắp tay hành lễ. Mấy người còn lại cũng đều là trong cùng một lúc dồn dập đứng lên tùy theo hành lễ. Chư vị khách khí, nhanh mau mời ngồi. Thẩm Trường Xuyên cũng rất nhanh liền phản ứng lại, cũng là chắp tay đáp lễ, khách khí nói: "Không sai, ở đây mấy người chính là mấy tháng trước đó, tại Ngô gia tập thời điểm, ứng ti hậu khanh xa đi lên võ đài gặp được Thẩm Trọng Sơn chờ Thẩm gia đoàn người. Lúc đó cùng mình đánh, giống như gọi Thẩm Bình Quang đúng không?" Cùng Thẩm Trọng Sơn chuyện phiếm sau khi, Thẩm Trường Xuyên dư quang không lọt dấu vết nhìn Thẩm Trọng Sơn phía sau sắc mặt có chút u ám Thẩm Bình Quang liếc mắt. Lúc đó vị kia bị chính mình dễ dàng miểu sát, về sau trước mắt vị này còn xông lên lôi đài, mong muốn cùng mình đánh một trận tới. Thẩm Trường Xuyên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì suy nghĩ lấp lánh. Cũng may lúc ấy chính mình cân nhắc đến rất nhiều lo lắng, cuối cùng mang theo trên mặt nạ tràng. Những người này cũng không rõ ràng, lúc trước đứng trên lôi đài chính là mình. Bằng không, nhiều ít lại là một chút phiền toái. Chương 106, mời không biết Trọng Sơn huynh lần này đến đây, có thể là có chỗ muốn sự tình. Một phiên chào hỏi khách sáo về sau, Thẩm Trường Xuyên cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp mở miệng lên tiếng hỏi. Xem những người này một bộ có việc thương lượng dáng vẻ, liền đều biết bọn hắn cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm chạy đến bên này tới cửa bái phòng. May mà tất cả mọi người là người trẻ tuổi, Thẩm Trường Xuyên cũng là không có ý định tiếp tục quanh co lòng vòng, trực vào chủ đề. Cái này, Thường Xuyên thiếu gia có thể nghe nói nơi đây nghe đồn. Thẩm Trọng Sơn không trả lời thẳng, mà là mở miệng hỏi. Trọng Sơn huynh nói tới có thể là Ngô gia khả năng nắm giữ lấy một chỗ sản xuất Bích Nguyên Thủy Thảo bí cảnh sự tình. Việc này ta tự nhiên nghe qua, nói đến trong khoảng thời gian này biên hoang vùng đất một mảnh hỗn loạn, có thể đều là bởi vì cái kia nghe đồn bố trí. Không sai, chúng ta chính là vì thế tới. Thẩm Trọng Sơn nhẹ gật đầu. Lập tức suy tư một chút, tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi đây, sớm tại mấy tháng trước đó, liền đã tới một lần, ngay tại cái kia Ngô gia tập đặt chân. Mà lúc đó chúng ta tới đây mục đích, cũng chính bởi vì nghe nói tại 23 năm về trước, nơi này đã từng xuất hiện Bích Nguyên Thủy Thảo tung tích. Lúc ấy chúng ta mục đích chính là vì cái kia Bích Nguyên Thủy Thảo tới. Mặc dù lần trước cái kia một nhóm cuối cùng tại đây biên hoang vùng đất lãng phí một cách vô ích mấy tháng thời gian, không thu hoạch được gì, nhưng cũng là so sánh may mắn phát hiện một chút mánh khỏe. Có quan hệ với Ngô gia nghe đồn, chúng ta dám cam đoan, việc này tuyệt không phải là không có lửa thì sao có khói. Lần này mạo muội tới cửa bái phòng, chính là muốn mời Thường Xuyên thiếu gia cùng một chỗ vào núi tầm bảo. Nếu là có thể tìm tới cái kia Bích Nguyên Thủy Thảo một tia tung tích, không nói lập tức bay lên, vậy cũng nhất định so với khô thủ tại trong sơn thôn kinh doanh vài mẫu linh điển thu hoạch tới lớn. Thẩm Trọng Sơn cao giọng mở miệng chân chính, trong lời nói mang theo dụ hoặc, mà mắt thấy tay làm bên trên Thẩm Trường Xuyên nhíu mày, tựa hồ tại suy tư, lập tức tiếp tục tăng giá cả, thứ không dám dầu dếm, tại hạ cùng với tộc bên trong một vị xuất khiếu cảnh tộc thúc có một ít liên hệ, hắn đối với việc này cũng là phi thường coi trọng, lần trước Ngô gia tập gặp tập kích, vị yêu tộc thúc cũng là thân ở hiện trường, chỉ là bởi vì có chuyện quan trọng duyên cớ, vị yêu tộc thúc vô pháp ở chỗ này dừng lại quá lâu, tạm thời rời đi. Nhưng ở cách trước khi đi, hắn cáo chi tại ta, nếu là có thể tìm tới cái kia Bích Nguyên Thủy Thảo tin tức, hắn nhất định có hậu báo. Lần này chúng ta cũng không cần xác định cái kia Ngô gia nắm giữ bí cảnh vị trí, có lẽ chỉ cần tìm tới một chút manh mối, cái kia liền có thể theo vị kia tộc thúc tay ở bên trong lấy được chỗ tốt lớn. Thậm chí đều không cần chúng ta tốn hao quá lớn khí lực đi tìm. Dù sao bây giờ bên ngoài đại lượng tu sĩ tràn vào, bên này núi rừng hoang vu sợ không phải muốn bị đảo cái út sấp, đến lúc đó Ngô gia cho dù là đem cái kia bí cảnh giấu lại sâu, cũng tất nhiên là bù không được mọi người tìm kiếm. Đến lúc đó nếu là có manh mối lưu truyền tới, chúng ta liền đem thu tập chuyển cho vị kia tộc thúc, đã đạt được một tôn đồng tộc xuất khiếu cảnh giới tiền bối giao tình, lại có thể có được thù lao, dạng này chuyện thật tốt, há không đẹp quá hay. Nói đến chỗ này, Thẩm Trọng Sơn trong lòng đã là tràn đầy tự tin. Như thế nỗ lực đơn giản, thu hoạch hồi báo lại cực kỳ không ít chuyện tốt, hắn không cảm thấy đối phương sẽ có lý do cự tuyệt. Nói thật, nếu không phải là lần trước lúc đến, tại mùa mưa sơn mã hoàng thai ở trong bị nhốt hang núi hơn một tháng thời gian, để cho bọn họ ý thức được, tại đây biên hoang vùng đất tốt nhất vẫn là phải có người địa phương làm dẫn đường hiệp trợ, lại thêm Ngô gia tập gặp tập kích, đến nay bị phong bế không cho người ngoài tiến vào, bọn hắn tại đây biên hoang vùng đất chưa quen cuộc sống nơi đây, đến không đến tín nhiệm dẫn đường trợ giúp, bọn hắn mới lười nhắc tới này đại luân hồn, kéo lên cái. Này người hưởng thụ ở trong đó chỗ tốt đâu? Dù sao hắn cũng bất quá là không quan trọng dẫn khí tứ trọng tả hữu tu vi, yếu đối vô lực, nếu là lên núi hoàn toàn là liên lụy, mà lại làm ra chủ huyết mạch, lại bị một cước đá phải bực này chim không thèm bị nơi hẻo lánh, trong đó tất nhiên có không ít nội tình, nói không chừng còn dính đến bên trong gia tộc cao tầng đấu tranh. Một khi như vậy, đây chính là phiền phải lớn. Đến lúc đó hơi không cẩn thận, liền có thể bùn rơi vào trong đũng quần, nói đều nói không rõ. Đối với kéo lên đối phương cùng nhau hành động, Thẩm Trọng Sơn vốn là không thế nào tình nguyện, nhưng không có cách nào. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, lại thêm nữa hỗn loạn như thế bối cảnh phía dưới, chung quy là đồng tộc người đáng giá tín nhiệm một chút, vì Thẩm Đỉnh Sơ tiền bối tình cảm, mạo hiểm một chút cũng đáng giá. Mà lại này có lẽ cũng là chuyện tốt. Cái này người mặc dù thực lực mỏng manh, nhưng chung quy cũng là gia chủ huyết mạch, có hắn tại, kết quả là cũng không sợ vị kia tiền bối nuốt lời, nói không chừng còn có thể lưu lại một chút khắc sâu một chút ấn tượng. Thẩm Trọng Sơn trong lúc nói chuyện, rất nhiều suy nghĩ tại trong đầu chợt lóe lên. Đồng thời đã nghĩ kỹ, như thế nào mượn nhờ thân phận của Thẩm Trường Xuyên, thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Chỉ cảm thấy hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Như thế một cái cơ hội thật tốt đặt ở trước mặt, vậy mà bởi vì sợ nguy hiểm mà cự tuyệt, lão thiên gia cho ăn cơm đều sinh sinh phun ra, cái gì gia chủ con thứ, quả thực là phế vật đến cực điểm. Khó trách đường đường gia chủ huyết mạch cuối cùng lại bị đẩy đến này loại chim không thèm bị nơi nhỏ lánh, thật là đáng đời. Trọng Sơn đại ca, ta xem cái kia quỷ nhát gan 89 phần 10 là sợ hai Thẩm gia đại viện tranh đấu, cho nên giống chuột một dạng tránh đến nơi này. Hừ, tỷ sinh con liền là tỷ sinh con, phế vật trung quy không ra hồn. Một lúc lâu sau, đại loan thôn bên ngoài con đường lên. Đoàn người nổi giận đùng đùng ở trong rừng đi xuyên. Những người này chính là trước đây không lâu, trước đi mời Thẩm Trường Xuyên cùng nhau hành động Thẩm Trọng Sơn đoàn người. Xem những người này trên mặt sắc mặt giận dữ, rõ ràng trao đổi cũng không có đạt được một cái kết quả tốt. Trong đội ngũ, Thẩm Vinh Quang lớn tiếng hùng hùng hổ hổ, không có chút nào cố kỵ, phản phất muốn đem trong khoảng thời gian này tự thân góp nhặt nộ khí đều là phát tiết ra tới. Mà luôn luôn là vì mọi người ở trong lão đại ca, thì nộ không lộ Thẩm Trọng Sơn, giờ phút này thần sắc trên mặt cũng đều là khó coi vô cùng. Nguyên bản hắn còn muốn lấy cái kia Thẩm Trường Xuyên một giới gia chủ con thứ, hơn nữa còn bị đẩy đi đến nơi đây, là loại kia có cũng được mà không có cũng không sao, tài nguyên tu luyện hoàn toàn dựa vào chính mình kiếm nhân vật. Có một cái phát đại tài cơ hội bày ở hắn trước mặt, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ. Nhưng ai biết, tiểu tử kia vậy mà dùng nguy hiểm lý do cự tuyệt. Thẩm Vinh Quang nói không sai, cái kia căn bản chính là một cái so chuột còn nhát gan quỷ nhát gan. Được rồi, nếu người ta không muốn, chúng ta cũng không cần đến cơ cầu, thua thiệt lại không phải chúng ta. Thẩm Trọng Sơn tâm tính trung quy là ổn trọng không ít, đã ngừng lại Thẩm Vinh Quang hùng hùng hổ hổ. Hắn quay đầu nhìn sau lưng đi xa đại loan thôn liếc mắt, trong ánh mắt cũng là toát ra vẻ khinh miệt. Tiên đạo nhất định tranh, từ trước tại trên tiên đạo có thành tựu người, lại có cái nào không phải không sợ sinh tử, dũng mãnh hướng về phía trước thế hệ, mà là tham sống sợ chết người. Tình nguyện yên vui người, bất quá là mộ bên trong vô béo heo chó. Lại không còn hắn, đợi cho mấy năm sau lại đến, lại nhìn hắn như thế nào. Sợ đầu sợ đuôi thế hệ, khó thành được lớn. Mấy năm về sau, chính mình nói không chừng đã đến vào dẫn khí cửu trọng, có hy vọng xuất khiếu chi cảnh. Khi đó, khả năng đủ tấn thăng dẫn khí ngũ trọng, chỉ sợ đã là nhờ trời may mắn. Khi đó lại đến chế rêu là được. Thẩm Vinh Quang nghe vậy, trên mặt nộ khí cũng là tiêu tán không ít. Rất tán thành. Chương 107, tập kích chương 107, tập kích rời đi Thẩm Trọng Sơn đám người ý nghĩ, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là không được biết. Bất quá coi như biết, cũng không thèm để ý chính là. Bị người xem nhẹ, Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm cũng sẽ không có bao nhiêu gợn sóng. Đây có lẽ là người mang lấy thanh tiến độ bảng, hắn tin chắc tương lai mình nhất định có cơ hội dòm ngó cái kia càng cao tiên đạo cảnh giới duyên cớ. Đối với lộ trình ở trong truyền đến những cái kia lời đàm tiếu, với hắn mà nói bất quá là một chút gió sương thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn một chút. Huống hồ, theo một ý nghĩa nào đó giảng, biểu hiện của hắn tại đồng tộc mặt người trước càng thêm kém cỏi, trong tương lai trong thời gian mấy năm cũng là càng thêm an toàn. Này ngược lại là chuyện tốt, mà đây cũng là Thẩm Trường Xuyên cự tuyệt Thẩm Trọng Sơn một trong những nguyên nhân. Nếu là cùng bọn hắn vào núi thăm dò, nếu là gặp được không thể đo lường nguy hiểm, chính mình bại lộ không bại lộ thực lực. Nếu như bại lộ thực lực, có thể hay không bởi vì bọn hắn mà làm cho tin tức lưu truyền ra đi, cuối cùng truyền vào vị kia đấu kỵ người tài đại phu nhân trong hai, đến mức đưa tới nguy hiểm lớn hơn nữa. Ngẫm lại vẫn là thôi đi. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Huống chi bây giờ này biên hoang vùng đất đã là biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Các phe nhân mã hội tụ, ngư long hỗn tạp, ngông cuồng bước vào trong đó, hơi không cẩn thận liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Thẩm Trường Xuyên cũng không tính mạo hiểm như vậy. Có thanh tiến độ bản tại, đai hắn là gan đầy từng đạo pháp thuật, không ngừng tích lũy, coi như là từng bước một chậm rãi bò, cũng có thể leo đến xuất khiếu cảnh giới. Như vậy mạo hiểm, cần gì chứ? Là dùng Thẩm Trường Xuyên cự tuyệt đến cực kỳ dứt khoát, không có chút nào chỗ thương lượng. Mà đây cũng là nhường đối phương rời đi sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bất quá Thẩm Trường Xuyên cũng không phải hết sức quan tâm chính là. Đoàn người rời đi, Thẩm Trường Xuyên cũng đem bọn hắn tạm thời ném ra sau đầu. Hắn đi gặp một thoáng thôn phía đông Ti Hậu Khanh, cùng đối phương nói chuyện phiếm lôi kéo một chút tình cảm. Tại này trong quá trình, Ti Hậu Khanh cùng Thẩm Trường Xuyên đưa ra một thoáng kiến nghị, lời nói đợi cho thương hội vào ở, tốt nhất cải tiến một thoáng trong thôn đội tuần tra đề phòng phương thức, tốt có thể làm đến trước giờ phát hiện kẻ địch. Hắn thấy, thôn tuần tra vệ đội tuần tra đề phòng phương thức, thật sự là có chút lạc hậu. Đối mặt tu tiên giả thời điểm, lỗ thủng thật sự là có chút nhiều. Đối với cái này, Thẩm Trường Xuyên cũng không có bởi vì đối phương lấy ra thiếu sót của mình chốn mà khó chịu, mà là thản nhiên tiếp nhận đối phương kiến nghị. Thẩm Trường Xuyên đối với mình nhận biết rất là rõ ràng, vô luận là hắn vẫn là ông ngoại Hàn Cầm Hổ, ở phương diện này đều là thuộc về người mới, là không thế nào chuyên nghiệp. Phòng vệ phương diện công tác, nhất là nhằm vào tu tiên giả phòng vệ công tác, là người mới bọn hắn cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hiển nhiên là không thể cùng Thường Xuyên vào Nam Gia Bắc Thương hội trưởng quỹ có thể so sánh. Nói đến đề tài này, Thẩm Trường Xuyên dứt khoát chính là chủ động hướng Ti Hậu Khanh tiến hành thỉnh giáo, đồng thời gọi tới ông ngoại Hàn Cầm Hổ. Ba người cùng nhau nói chuyện với nhau hơn nửa ngày, từ trên người Ti Hậu Khanh đạt được rất nhiều kinh nghiệm, cùng với đủ loại như thế nào bằng vào yếu thế thực lực phát hiện kẻ địch bí quyết, đồng thời đối trong thôn phòng vệ làm đại khái điều chỉnh biến động kế hoạch. Thẩm Trường Xuyên tại trong đầu đổi chỗ chỉnh hậu kế hoạch mô phỏng tính toán một thoáng, kể từ đó thôn phòng vệ sát thực tăng lên rất nhiều, ít nhất tại đối mặt tu tiên cường giả tập kích thời điểm có thể kịp thời tỉnh táo, không đến mức làm cho tổn thất mở rộng. Ở trong đó đủ loại kỹ xảo, chỉ sợ là Tam Hà Thương Hội hành thương nhiều năm trong quá trình dùng máu cùng nước mắt chỗ tích lũy được tinh hoa, những vật này thậm chí có thể nói đủ để trở thành một cái thương hội dừng chân cơ sở một trong. Đối Ti Hậu Khanh vô tư chia sẻ, Thẩm Trường Xuyên vô cùng cảm kích. Loại kiến thức này kỹ xảo, chỉ sợ là có tiền đều mua không được đồ tốt. Đối với cái này, Ti Hậu Khanh cũng cười cười lắc đầu, lời nói không cần để ý có thể càng mạnh mẽ vịnh thôn phòng ngự, đây đối với ngày sau hắn thương hội và ở về sau thủ vệ cũng là có chỗ tốt. Đối phương mặc dù nói như thế, nhưng Thẩm Trường Xuyên nội tâm vẫn là nhận đối phương tình. Thương nghị đã định, Thẩm Trường Xuyên cũng không có kéo dài, tại ngày thứ hai liền để cho ông ngoại Hàn Cầm Hổ đội trong thôn tuần tra phòng ngự làm cải biến, cùng với tiến hành để phòng diễn luyện. Mà nhường vô luận là Thẩm Trường Xuyên vẫn là Hàn Cầm Hổ, lại hoặc là Ti Hậu Khanh cũng không nghĩ tới chính là cải biến tuần tra để phòng phương thức tại ngày thứ hai ban đêm liền phát sinh tác dụng. Đương đương đương, làm dồn dập ba tiếng tiếng chuông vang vọng bầu trời đêm, toàn bộ Đại Loan thôn ngay lập tức như là nhận công kích tổ kiến, sôi trào lên, đại lượng tuần tra vệ đội chạy bộ đi lại âm thanh, ánh lửa tại từng đầu trên đường phố liên tục sáng lên, như cùng một cái đầu hỏa xạ. Tiếng gọi ầm ĩ, ồn ào tiếng hôn tạp thành một mảnh, đánh thức bầu trời đêm. Nhưng này đồng thời, tại thôn một cái nào đó diện nơi nhỏ lánh, cùng địa phương khác tràn ngập ồn ào rung chuyển tiếng khác biệt, vùng này an tĩnh có chút quá phận. Phản phất bên trong lửa đèn trơ trụi, nhưng lại không nhìn thấy nửa cái bóng người đi ra. Tốt giống cái gì cũng không có phát sinh, cùng với những cái khác khu vực hoàn toàn không hợp. Lão Tam, đây là có chuyện gì? Một đạo thân ảnh giống như quỷ mị trong bóng đêm chợt lóe lên, xuất hiện tại mỗi đạo âm ảnh bên cạnh. Cùng lúc đó, một trận gió thổi qua, một bóng người khác cũng là lặng yên không một tiếng động rơi xuống cách đó không xa. Không có việc gì. Liên la này phòng vệ có chút môn đạo, nhất thời không quan sát, cũng là xúc động này cảnh vệ cơ chế. Được xưng là Lão Tam người kia tại mỏng manh lửa đèn chiếu dọi đến, thu hồi thủ trưởng, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Lúc này, tại đường phố này bốn phía, năm sáu cấu người mặc lấy Đại Loan thôn tuần tra vệ đội thi thể ngã trên mặt đất, mùi máu tươi tại bốn phía phiêu đãng. Mà lấy lúc trước cái kia hai cái hắc ảnh theo quanh mình trong phòng tung bay cướp mà ra, đồng thời bây giờ toàn bộ thôn như thế ồn ào động tĩnh, bốn phía phòng ốc bên trong thôn dân cũng đều không có chạy đến quan sát tình huống đến xem, quanh mình thôn dân sợ không đều đã là giữ nhiều lành ít. Nguyên bản còn muốn lặng yên không một tiếng động chui vào, đem mục tiêu giải quyết, hiện tại xem ra là không thể nào. Đại ca, tiếp xuống nên như thế nào? Hai bóng người tùy theo đưa ánh mắt về phía cái kia cao gầy thân ảnh lên. Chờ đợi đối phương quyết định, còn có thể như thế nào? Dạng này thù lao không ít, độ khó lại nửa điểm không cao, tờ danh sách cũng không thấy nhiều, chẳng lẽ em muốn từ bỏ hay sao? Em đẹp, xem như là nhìn không thấy không phải, cần phải làm này vừa ra. Nếu bọn hắn muốn tìm cái chết, vậy liền liền giết hết cho xong. Trong thôn các nơi đường đi hỏa xà đang ở cấp tốc hướng phía cái phương hướng này vào tới, đó là đánh lấy bó đuốc trong thôn tuần tra vệ đội đang ở tốc độ cao tới gần. Cái kia cao gầy thân ảnh, tại lửa đèn ánh sáng nhạt chiếu rọi phía dưới, xương gò má cao trên khuôn mặt, trong mắt phản chiếu lấy lấp lánh ánh lửa, lộ ra dữ tợn tàn nhẫn chi sắc. Cũng tốt, thôn này xem ra không sai biệt lắm có 2000 người, lần này hẳn là có thể thật tốt qua thoáng qua một cái tay nghiện. Còn lại hai người liếc nhau, đều là nhếch môi, máu tanh ý cười nở rộ. Động thủ đem tất cả mọi người đều giải quyết, một tên cũng không để lại. Bèn, một cỗ khí lưu đột nhiên từ phố dài cuốn ngược mà lên, như là sóng khí trường long, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Một tòa tòa phong ốc, tại cái kia kinh khủng trùng kích phía dưới, liên tục đổ sụp. Chương 108, ba đạo dẫn khí thất trọng lực lượng ầm ầm bùng nổ, khí tức mạnh mẽ như là hồng lưu bao phủ, nhường cho dù là thân ở càng xa xôi thôn dân đều là cảm nhận được một loại nghẹt thở cảm thụ. Nguyên bản đang theo lấy bên này chạy tới trong thôn tuần tra hộ vệ đội, tại cái kia giống như là núi lửa phun trào khí tức dưới áp lực, hai chân cơ hồ giống như là rót chỉ đồng dạng trầm trọng, trên trán ngay lập tức chạy xuống lít nha lít nhít mồ hôi. Hừ, một bầy kiến hôi thế hệ, lại cũng dám làm hỏng việc lớn của ta, muốn chết, thành toàn các ngươi. Giữa không trung ở giữa, nương theo lấy một đạo tràn ngập sát ý tiếng hừ lạnh âm ở trên không truyền đến, bàng bạc khí tức bao phủ, dường rực sấy khô. Liền thấy giữa không trung, một đầu mấy trượng chi trưởng, toàn thân do nóng bỏng lửa cháy hừng hực tạo thành nộ long, tại giữa không trung gào thét bao phủ mà xuống. Đáng sợ sóng nhiệt trùng kích bao phủ, khí lưu trong phút chốc phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình quấy thành một não. Cho dù là cách hơn 10 trượng khoảng cách, vẫn như cũng là cảm nhận được cái kia cố đốt xuyên không khí, phản phất đem vạn vật đều đốt cháy thành cho bụi khủng bố nhiệt lượng. Chạy! Mắt thấy cái kia hỏa diễm cự long gào thét mà xuống, tới nhanh nhất trong thôn đội tuần tra đội trưởng gian nan trước mắt một miếng nước bọt, hoảng sợ hô to lên tiếng. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, thân thể của hắn đột nhiên khẽ đảo, như là lăn đất hổ lô đồng dạng lăn đến bên đường. Tốc độ bén nhạy, ngược lại để hắn tránh thoát cái kia tấn công chính diện. Nhưng mà hắn lẫn tránh nhanh, sau lưng đội tuần tra đội viên liền không có may mắn như thế. Cho dù là hắn nhắc nhở hô to, nhưng ngoại trừ đội ngũ ở trong mấy cái lanh lợi đồng thời công lực thâm hậu một chút, có thể ngay đầu tiên làm ra lẩn tránh động tác bên ngoài, còn lại mọi người hoặc là còn không có phản ứng lại, hoặc là liền là tránh né tốc độ không đủ, bị cái kia một đầu từ trên không trung đập xuống hỏa diễm cự long thôn phệ. Ầm ầm, Hỏa diễm nộ long cuốn theo lấy quanh mình nhiệt lượng ầm ầm đập xuống đại địa, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, mặt đất đều là chấn động. Thao thiên hỏa diễm bao phủ, mặt đất bên trên gạch đá lát thành đường đi tiếp nổ tung, hỏa diễm cuốn theo lấy vỡ vụn gạch đá như là đạn hướng phía bốn phương tám hướng tích lũy bắn đi ra, cơ hồ đem lớn nửa đường phố đều là bao trùm. Hai bên phòng ốc càng bị ngọn lửa kia trực tiếp điểm đốt, lửa cháy hừng hực bay lên. Một cách này lại là như là hạng nặng bom hủy diệt nửa cái đường phố. Cách đó không xa, tại sóng nhiệt ở trong lộn đến mấy lần, đầu một hồi ông trực hưởng đội tuần tra đội trưởng ngẩng đầu lên, thấy trước mắt bị hủy diệt hơn phân nửa đường đi, một trận muốn rách cả mí mắt. Một đội 20-30 người tinh nhuệ đội tuần tra, giờ phút này vậy mà chỉ còn lại có còn sót lại 3-4 người. Còn lại mọi người, tại cái kia cao vài trượng hỏa diễm nộ long oanh kích phía dưới, đúng là biến thành cho bụi, chỉ còn lại có một chút cháy đen bạch cốt mảnh vỡ tàn mát bốn phía. Khốn nạn! Đội tuần tra đội trưởng hai mắt xích hồng, trong lồng ngực chỗ tràn ngập phẫn nộ, tại thời khắc này cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng mà, vùng trời cái kia đáng sợ khí tức của tới, lại là nhường hắn lửa giận trong lòng cấp tốc băng lạnh xuống. Đáng chết! Này căn bản không phải bình thường tiên sư. Trong thôn tiên sư hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng không có người nào khí tức có thể có bọn hắn như vậy khủng bố. Đại địch, đây tuyệt đối là trước nay chưa có đại địch. Trang hai nạn này có thể qua được sao? Trong lúc nhất thời, này đội tuần tra đội trưởng suy nghĩ hỗn loạn. A, một phàm nhân con chuột nhỏ vậy mà trốn được lão tử công kích. Một tiếng nhẹ kêu thanh âm từ đỉnh lên không trung truyền đến, nguyên bản đang miên mang suy nghĩ đội tuần tra đội trưởng chỉ một thoáng ngưng động, toàn thân tay chân băng lãnh, giống như là rét đậm thiên lý mặt rơi vào hầm băng, sau đó càng bị đi đầu dội xuống một thùng băng lãnh nước lạnh, hàn khí quán triệt toàn thân, liền một cây cơ bắp đều không thể động đậy. Mà lúc này, bay vọt giữa không trung, đứng tại phong ốc chỗ cao thân ảnh cũng không có để ý nhiều. Tiện tay vung lên, một luồng cương phong tùy theo quét mà lên, tại giữa không trung hóa thành một thanh như là như thực chất trường đao, sắc bén phong mang xé rách không khí, đi đầu hướng phía đội tuần tra đội trưởng chém xuống. Một kích này là mau như vậy, như chớp giật, không có gì sánh kịp phong mang càng làm cho đội tuần tra đội trưởng không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong đến. Nhưng mà, cũng tại lưỡi đao hạ xuống, sắp bỏ mình trong nháy mắt đó, các hạ đường đường một dẫn khí thất trọng cao thủ, vậy mà nhằm vào một phàm nhân, cũng không tránh khỏi quá mức điệu giới a. Trong veo mà quen thuộc thanh âm, chợt từ đội tuần tra đội trưởng bên tai vang lên. Cùng lúc đó, suy một tiếng rất nhỏ tiếng vang, liền thấy một vệ thanh sắc quang mang chợt lóe lên, không như lệnh, chắn ngang ở giữa cái kia một đạo chạy nhanh đến pháp lực lưỡi đao. Ầm. Một tiếng vang trầm, hai đạo pháp thuật đụng vào nhau, tại giữa không trung nổ tung, nhấc lên như là như thực chất khí lưu trùng kích, hướng phía bốn phía bao phủ. Đội tuần tra đội trưởng cũng đều là trực tiếp bị hất bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy trượng xa. Nhưng lúc này, Gia Nan ngẩng đầu lên, hắn trên mặt ngược lại tràn đầy vẻ mừng rỡ. Thượng tiên đến. Mắt nhìn lấy chẳng biết lúc nào đến, giờ phút này đang đứng tại hắn phía trước cách đó không xa Thẩm Trường Xuyên thân ảnh. Đội tuần tra đội trưởng trong lòng dâng lên một cố vẻ vui mừng, đồng thời hết cách đến chỗ này chính là sinh ra một cô an tâm cảm giác. Này loại an tâm cảm giác có chút không có đạo lý, nhưng nó lại vẫn cứ tồn tại. Khi nhìn đến Thẩm Trường Xuyên một khắc này, nguyên bản lo lắng cũng đều là tiêu tán mở đi ra. Người trước dẫn người lui ra, sơ tán cư dân phụ cận. Thẩm Trường Xuyên dư quang nhìn cái kia đội tuần tra đội trưởng liếc mắt, mở miệng nói. Đội trưởng này hắn kỳ thật cũng nhận ra, giống như gọi là Hàn Kim Thành, là ông ngoại Hàn Cầm Hổ thủ hạ tướng tài đắc lực một trong. Lúc trước Hàn Cầm Hổ bán thành tiền phần lớn gia nghiệp, dẫn đầu rất nhiều Hàn thị trợ thủ đắc lực đi theo Thẩm Trường Xuyên đi vào Đại Loan thôn, này Hàn Kim Thành chính là này cùng nhau mang tới tinh nhuệ thủ hạ một trong. Năng lực rõ ràng cũng rất là không tệ. Giống như trước mắt, đối mặt cái kia đáng sợ cương địch, vẫn như cũ có thể đang thay đổi cố sau khi phát sinh trước tiên bên trong nhanh nhất chạy tới, Thẩm Trường Xuyên âm thầm đem tên của người nọ ghi ở trong lòng. Ngày sau có lẽ có khả năng ban cho thứ nhất hạt tinh nguyên đan, giúp đỡ đi đến tiên đạo. Trở thành tu tiên giả về sau, đến lúc đó có thể đưa đến tác dụng không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Hàn Kim Thành cũng không rõ ràng Thẩm Trường Xuyên tâm tư, càng không biết bởi vì hắn tận chức tận trách biểu hiện, một cơ duyên to lớn sắp rơi ở trên người hắn. Đạt được Thẩm Trường Xuyên mệnh lệnh, hắn trung thực thực hiện chức trách của mình. Đúng. Hàn Kim Thành ôm quyền hành lễ, cấp tốc tối lui, trước khi đi cũng không quên đem thụ thương thủ hạ cùng nhau mang đi. Tất cả những thứ này nói đến dài, nhưng trên thực tế cũng bất quá là phát sinh ở thời gian mấy hơi thở bên trong. Đối diện thân ảnh cũng không có có động tác gì. Hắn chẳng qua là tò mò nhìn về phía xuất hiện ở phía trước Thẩm Trường Xuyên, bốn phía ảm đạm ánh lửa chiếu rọi phía dưới, trong mắt kinh ngạc sau khi, cũng là mang theo một tia vẻ khinh miệt. Ngươi chính là cái kia Thẩm Trường Xuyên. Ngươi vậy mà không có trốn đi, ngược lại gan dám xuất hiện tại lão tử trước mặt, ngươi đây là sống sót thiếu kiên nhẫn, nghĩ muốn tìm chết sao? Chương 109, bùng nổ chương 109, bùng nổ tập kích Đại Loan thôn ba người, tự nhiên chính là chịu bảo ra hỗ trợ mình thu mua, đến đây Đại Loan thôn đánh giết bên ngoài kết tu. Nguyên bản dựa theo dự đoán của bọn hắn, gọi là làm Thẩm Trường Xuyên tiểu quỷ nếu là con em thế gia, vậy liền hơn phân nửa là hạng người ham sống sợ chết. Hắn mới bất quá không quan trọng dẫn khí tứ ngũ trọng tu vi cảnh giới, đối mặt ba cái dẫn khí thất trọng cường địch bức kích, thế tất không có khả năng đần độn mà tiến lên trực diện bọn hắn. Chỉ sợ một khi cảm giác được khí tức của bọn hắn, hắn 89/10 sẽ thừa dịp hỗn loạn theo thẩm nghĩ lần trốn rời đi, để cho bọn họ nhào một cái không. Bọn hắn ba huynh đệ dù sao không là địa đầu xà, đối chung quanh địa hình chưa quen thuộc, mà lại trong thôn còn có thể tồn tại một cái dẫn khí thất trọng làm hắn hộ vệ, đối bọn hắn truy sát tiến hành cản trở. Một khi hắn lần trốn, trên cơ bản có khả năng tuyên bố nhiệm vụ của bọn hắn thất bại. Cho nên nếu là trực tiếp theo ngoài thôn mạnh mẽ xông tới giết đi vào lời nhiệm vụ hơn phân nửa không có khả năng thành công. Cho nên tại nhiều loại nhân tố cân nhắc phía dưới, bọn hắn ba huynh đệ thương lượng qua sau nhất trí quyết định, vụ trộm vào thôn, tận lực đừng làm ra động tĩnh tới. nương tựa theo bọn hắn ba huynh đệ dẫn khí thất trọng thực lực, một khi sở đến gọi là làm Thẩm Trường Xuyên tiểu quỷ bên người, đủ để cho hắn không có chạy trốn không gian, ngăn chặn thứ nhất cắt đường lui. Cũng chính là bởi vậy, cứ việc tại sưu tập một phiên Đại Loan thôn tin tức, xác định chính mình ba huynh đệ đối mặt bực này thôn nhỏ có nghiền ép tính thực lực về sau, ba người vẫn như cũng là cẩn thận từng ly từng tí, âm thầm ẩn nút vào thôn hành động, chẳng qua là để cho bọn họ hoàn toàn không ngờ tới là, này Đại Loan thôn thế lực mặc dù yếu đuối, nhưng trong đó bộ lại là có một bộ cẩn thận phòng thủ nghiêm mật hệ thống. Đến mức mặc dù bọn hắn đã là vô cùng cẩn thận, đồng thời nương tựa theo nghiền ép tính lực lượng ưu thế, tại lúc giết người căn bản không có dẫn tới chút nào động tĩnh, nhưng vẫn như cũng là kích khởi cảnh vệ phản ứng. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ thôn đều là sôi trào lên. Nguyên bản còn tưởng rằng chuyến này nhiệm vụ có thể muốn thất bại. Kết quả mục tiêu nhân vật đột nhiên cứ như vậy xuất hiện tại hắn trước mắt, phong hồi lộ chuyện. Cái này khiến hắn mừng rỡ trong lòng sau khi, cũng không tránh khỏi sinh ra một tia khinh miệt. Nghe nói có một ít con em thế gia sẽ đem mặt mũi đem so với tính mệnh còn nặng. Hiện tại xem ra, bọn hắn tính là rất may mắn gặp loại này. Nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh liền đánh. Thẩm Trường Xuyên sắc mặt tâm trầm, không có chút nào cùng đối phương chào hỏi tâm tư, thậm chí liền hỏi thăm thân phận của đối phương suy nghĩ đều không có. Chỉ gặp hắn chập chỉ thành kiếm, đưa tay ở giữa, chính là từng đạo kiếm quang bắn ra, kiếm quang thuật thập nhị trọng. Viên mãn đẳng cấp kiếm quang thuật cơ hồ là tại Thẩm Trường Xuyên niệm động ở giữa chính là kích phát ra, hô hấp ở giữa chính là vận chuyển kích phát 12 lần. Tại đến dẫn khí lục trọng đỉnh phong về sau, Thẩm Trường Xuyên trong cơ thể pháp lực cùng chất lượng tăng thêm một bước, kinh mạch cùng đan điền đồng thời cũng đã nhận được càng tiến một bước mở rộng cùng với cường hóa. Cái này khiến hắn có thể tiếp nhận càng thêm to lớn phát ra công suất. Mà này, làm cho Thẩm Trường Xuyên đang hô hấp ở giữa thi triển cơ sở pháp thuật số lần theo 6, 7 lần tăng lên tới 12 lần. 12 đạo viên mãn cấp bậc kiếm quang thuật chỗ kích phát ra tới kiếm ảnh, tại lúc này như là gió táp mưa rào, bén nhọn hướng phía hắn chẳng tới. Suy suy âm thanh xé gió bên trong, đại khí như là vải vóc bị tầng tầng xé rách, thứ tự bùng nổ, tập trung hình thành kín không kẽ hở mưa kiếm, đem đối diện đạo thân ảnh kia phương viên mấy trượng đều bao phủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong đó mỗi một đạo đều là có được chém sắc như chém bùn, chạm thép phá pháp lực lượng kinh khủng. Đáng sợ như vậy một chuỗi công kích, nếu là bình thường dẫn khí lục trọng tu sĩ, chỉ sợ hơi không cẩn thận, liền có khả năng bỏ mình tại kiếm quang này điên cuồng công kích phía dưới. Nhất định phải mau sớm kết thúc chiến đấu. Thẩm Trường Xuyên trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên. Lần này địch nhân tới đánh bạo phát đi ra khí tức, hết thảy có 3 cái, đều là dẫn khí thất trọng chi cảnh. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái tiến nhập thôn đông khu vực, ở nơi đó bạo phát chiến đấu. Thẩm Trường Xuyên có thể cảm giác được, có người cản trở bọn hắn. Là Ti Hậu Khanh ra tay rồi. Thẩm Trường Xuyên cũng không ngờ rằng, cái này Tam Hà Thương hội trưởng quỹ, tu vi vậy mà cũng tại dẫn khí thất trọng cấp độ. Khó trách hồ hắn dám để cho nguyên bản trung quanh hộ vệ hồi trở lại khánh thành, tăng cường vận chuyển hàng hóa tới thương đội hộ vệ, để tránh tại bây giờ thế cục hỗn loạn ở trong làm người thừa lúc. Nguyên lai hắn tự thân cũng có được đầy đủ năng lực tự vệ. Chẳng qua là cũng cứ như vậy. Lúc trước Thẩm Trường Xuyên nhường Hàn Kim Thành thối lui thời điểm, Dư Quang Triều lấy bên kia hơi coi trọng liếc mắt. Cứ việc Ti Hậu Khanh cũng giống vậy là dẫn khí thất trọng, nhưng đối mặt hai địch nhân vây công phía dưới, cũng bèn bèn chỉ có thể nương tựa theo trong tay phụ lục, pháp khí loại hình thủ đoạn tả hữu gian nan chống đỡ. Nếu là thời gian kéo một đoạn thời gian, chỉ sợ xuống tràng không ổn. Cũng chính là bởi vậy, Thẩm Trường Xuyên cơ hồ không có cùng đối phương bất luận cái gì lời nói, thậm chí liền đối phương lai lịch cũng không hỏi, liền trực tiếp thi triển thủ đoạn giết đi lên. Những người này thừa dịp bóng đêm đột kích, hơn nữa còn giết không ít trong thôn dân chúng. Hiển nhiên là kẻ địch, hơn nữa còn là chạy giết địch nhân của hắn, hoàn toàn không cần thiết nói nhảm nhiều. Mong muốn biết được kỳ lai lịch, vậy cũng ít nhất phải trước người trước mắt giải quyết, đi giúp tư trưởng quỹ ổn định trận cước, mới có thể cân nhắc bước hỏi bọn hắn lai lịch sự tình. Rất nhiều suy nghĩ, tại trong điện quang hỏa thạch lóe lên. Thẩm Trường Xuyên thi triển thập nhị trọng kiếm quang thuật về sau, không dừng lại chút nào, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt thanh quang, hô hấp ở giữa, kinh thân thuật kèm theo tại trên thân, cả người tại thời khắc này biến đến nhẹ như hư vũ. Nhưng này còn không có kết thúc, ngay sau đó, viên mãn tật ảnh thuật cũng cơ hồ tại niệm động ở giữa thi triển, Thẩm Trường Xuyên cả người hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh, nhảy lên bay lên không trung, đạp không hơn 10 trượng, phi thăng lên kẻ địch vùng trời. Cự kiếm thuật tam trọng. Thẩm Trường Xuyên nắn pháp quyết, trong cơ thể tất cả pháp lực tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển, trong chốc lát, trên không trung, phương viên mấy trượng phạm vi trong không gian không khí phun trào, khí lưu phi tốc xoay tròn, pháp lực linh quang tại điệp điệp rực rỡ, ba thanh dài 10 mấy mét, toàn thân do pháp lực ngưng tụ mà thành, cự kiếm tùy theo xuất hiện ở Thẩm Trường Xuyên trước người trên không. Không có chút nào do dự, Thẩm Trường Xuyên ngón tay nắn pháp quyết, hướng phía người phía dưới ảnh nhất chỉ, cả người theo gió mà động, chính là mang theo ba thanh cự kiếm một trước một sau, dùng một loại sao băng rơi xuống thế không thể đỡ thanh thế, hướng phía kẻ địch nện như điên hạ xuống. Trong không khí phát ra rượi mình, không khí bị quấy đến như là bột não, nhấc lên cuồng phong phun trào. Mà Thẩm Trường Xuyên thân ảnh, hiểu như thần long, động như lôi đỉnh, khí thế dẫn dắt phía dưới, hắn thanh thế chi đáng sợ, thậm chí nổi bật tại dẫn khí thất trọng phía trên. Tất cả những thứ này nói đến dài, nhưng trên thực tế theo Thẩm Trường Xuyên động thủ kích phát thập nhị trọng kiếm quan thuật, lại đến người khác chí cao không, nhấc lên tam trọng cự kiếm thuật từ trên trời giáng xuống, hết thảy đều phát sinh ở bất quá là trong điện quang hỏa thạch. Lúc này, đạo nhân ảnh kia bàn tay vung dậy, pháp lực tại lòng bàn tay ở giữa hóa thành hỏa diễm vòng xoáy, mới miễn cưỡng đem cái kia từng đạo kiếm quang chống đỡ được, nhưng liên tục không ngừng kiếm quang oanh kích nổ tung phía dưới, cũng là nhường thân hình hắn chấn động, kém chút không vững vàng thân ảnh. Chương 110, chặt đứt chương 110, chặt đứt dẫn khí lục trọng đỉnh phong. Mà lại, đều là viên mãn cấp bậc pháp thuật. Bóng người cảm nhận được đến từ trên đỉnh nguy hiểm, ngẩng đầu lên, nhìn cái kia vùng trời cái kia lập lòe ánh ánh hào quang, như là sao băng quấy phong vân, ngang tàng nện xuống cao vài trượng cự kiếm. Giờ phút này hắn sắc mặt đại biến, con ngươi cũng đều là đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim. Nương theo lấy chiến đấu bùng nổ, Thẩm Trường Xuyên nguyên bản dùng liễm tức thuật thu liễm khí tức lại không che lấp, dẫn khí lục trọng cảnh giới đỉnh cao khí tức triệt để dương lộ ra. Mà này thật là ngoài người tới ngoài dự liệu. Phải biết vô luận là cái kia bảo gia hỗ trợ mình sưu tập đến tình báo, vẫn là bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay hỏi thăm tin tức, đều biểu thị cái kia Thẩm Trường Xuyên hơn nửa năm trước tu vi cảnh giới bất quá là dẫn khí tứ ngũ trọng mà thôi. Bị lừa, chỉ sợ dẫn khí tứ ngũ trọng tả hữu thực lực, bất quá là hắn với bên ngoài biểu hiện ra. Hắn tu vi chân chính cảnh giới, sớm đã tới lục trọng đỉnh phong chi cảnh. Đây là đang giả heo ăn thịt hổ. Người tới gần như trong nháy mắt ý thức được điểm này. Dẫn khí lục trọng đỉnh phong tu vi, cũng không phải bình thường dẫn khí tứ ngũ trọng tu sĩ đủ khả năng so sánh. Mặc dù ở chính diện trong chiến đấu, dẫn khí thất trọng tu sĩ đối mặt lục trọng đỉnh phong tu sĩ vẫn như cũng là có lấy ưu thế cực lớn. Trên trăm cái tu sĩ bên trong, đều chưa hẳn có một lệ lục trọng đỉnh phong có thể chiến thắng dẫn khí thất trọng tu sĩ ví dụ. Nhưng lục trọng đỉnh phong nắm giữ thủ đoạn, đã là có thể ở một mức độ nào đó đối thất trọng tu sĩ tạo thành uy hiếp. Nhất là như trước mắt như vậy, làm đối phương nắm giữ viên mãn cấp bậc pháp thuật về sau, hắn chênh lệch đem sẽ có được càng tiến một bước rút ngắn. Mà tình báo sai lầm, nhường đột kích người trong nháy mắt lâm vào cực kỳ nguy hiểm hiểm địa. Đáng chết con em thế ra. Người tới trong lòng thầm mắng một tiếng, sắc mặt càng khó coi. Viên mãn cấp bậc pháp thuật cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể nắm giữ. Hắn cũng chỉ có thể đem hắn quy tội Thiên Nam Thẩm thị này các đại gia tộc nắm giữ lấy một loại nào đó truyền thừa thủ đoạn, có thể làm cho người giảm xuống đem pháp thuật tu luyện đến viên mãn độ khó. Chẳng qua là vô luận trong lòng của hắn làm sao chửi rủa, nhưng cũng đều khó mà đối hiện thực có chút trợ giúp. Lúc trước hắn căn bản không có nhiều ít phòng bị, đến mức Thẩm Trường Xuyên đột nhiên nổi lên, sẽ toang liễm tức thuật nguy trang, liên tục bộc phát ra 12 đạo kiếm quang thuật về sau, hắn chính là tại tiếp xúc trong nháy mắt chính là triệt để đã rơi vào hạ phong. Làm bình thường cơ sở pháp thuật, kiếm quang thuật uy lực mặc dù không tệ, nhưng ở dẫn khí thất trọng trước mặt hắn nhưng thật ra là không được bao lớn tác dụng. Nhưng mà, đây không phải một đạo, mà là 12 đạo. Cái này so với trong khoảnh khắc đó, hắn đồng thời gặp phải 12 cái dẫn khí lục trọng đỉnh phong tu sĩ thi triển cùng một dạng pháp thuật bây công. Một đạo hai đạo kiếm quang thuật đối với hắn sinh ra không có bao nhiêu hiệu quả, hai đạo ba đạo đối với hắn mà nói cũng vẫn như cũ không có sức lực, nhưng năm đạo lục đạo, thậm chí 12 đạo pháp thuật, như là đối mặt 12 cái lục trọng đỉnh phong tu tiên giả bây công, đây tuyệt đối là hắn toàn lực ứng phó cũng khó có thể ngăn cản tồn tại. Giờ này khắc này, vì ngăn lại cái kia liên tục không ngừng 12 đạo kiếm quang thuật, người tới trong cơ thể pháp lực cơ hồ đã là nghiền ép không còn, xa vào đến lực cũ đã đi lực mới chưa sinh tình cảnh lúng túng. Nhưng hết lần này tới lần khác, cũng trong nháy mắt này, Thẩm Trường Xuyên khống chế tam trọng cự kiếm thuật, nhấc lên liên miên ví như hồng lưu nhanh như tia chớp thanh thế, dùng một loại siêu việt dẫn khí thất trọng đáng sợ uy thế, từ đỉnh lên không trung tập kích bất ngờ mà rơi. Đáng chết, đáng giận. Không kịp nghĩ nhiều, thông thiên kiếm quang đã cho đến trước mắt, ngay lúc sắp đưa hắn chém giết tại chỗ. Mối nguy thời khắc, người kia đảo tay khẽ vẫy, một thanh toàn thân màu vàng cây rủ tùy theo xuất hiện tại trong tay của hắn, lập tức chỉ thấy hắn trong không khí hất lên, màu vàng cây rủ như là không tức xuề bơi đồng dạng cấp tốc kéo ra, toàn thân tản mát ra sáng chói hào quang màu vàng đất. Người kia đem bắt lấy cây rủ để tay mở, màu vàng cây rủ tựa như là mất đi trọng lực đồng dạng, cấp tốc hướng phía vùng trời phi thăng mà lên, lượn vòng lấy trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu, đem cả người che đậy, vươn xuống hào quang đem người kia cơ hồ phủ lên thành một mảnh màu vàng kim. Cũng ở trong nháy mắt này, Thẩm Trường Xuyên khống chế tam trọng cự kiếm dùng một loại không thể ngăn cản thanh thế buông xuống. Cự kiếm chạm tại cây rủ bên trên, trong khoảnh khắc, ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn ầm ầm nổ tung, như là lôi đình diệu nhật tại đất bằng bên trong nổ tung, nổ thật to làm cho phương viên mấy chục trượng phạm vi bên trong đều là xa vào đến một loại mất thông nổ vang cảm thụ. Mặt đất chấn động kịch liệt, va chạm bùng nổ pháp lực như là lợi kiếm hướng phía bốn phương tám hướng bùng nổ, bao phủ lên mắt thường có thể thấy khủng bố gió lốc, hình thành như là thực chất sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang. Phương viên mấy trượng phạm vi bên trong phòng ốc đang trùng kích đợt phía dưới liên tục đổ sụp ngã xuống, kèm thêm lấy phía dưới mặt đất cũng đều là đang trùng kích phía dưới, nứt ra như là giống như mạng nhện vết nước, hướng phía bốn phía dạn nứt lan tràn. Mảng lớn bụi mù bị nhấc lên, cuốn ngược thượng thiên, tràn ngập quanh mình mảng lớn khu vực. Mà này đồng thời, đột kích người kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt vì đó tái đi. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu cây dù truyền đến như bài sơn đảo hải lực lượng trùng kích, vốn là pháp lực lâm vào hao hết lô hưởng hắn, lúc này bị xuyên tấu qua cây dù lực lượng đáng sợ chấn thương, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ giống như là bị điên đảo tiến vào lăn trong ống, hung hăng dao động biến đến sai chỗ đồng dạng, vô cùng khó chịu. Cũng may chính là màu vàng cây dù ở trên đỉnh đầu xoay chậm chậm, ngoại trừ quanh mình hào quang ảm đạm một chút bên ngoài, cũng không có cái gì dị trạng. Cây dù trung quy là hoàn hảo ngăn cản đối phương nhất kích, nhưng mà người tới trên mặt lại không có chút nào vẻ mừng rỡ, ngược lại là giấy đồng dạng tái nhợt. Vừa mới hắn rõ ràng thấy đối phương ngưng tụ cự kiếm công kích là ba đạo, quả nhiên vẹn vẹn chẳng qua là nửa cái hô hấp dừng lại, lại một đạo pháp lực cự kiếm chém xuống, tốc độ nhanh chóng, cùng không khí cắt chém va chạm đều là sinh ra sắc bén khiếu âm. Ầm ầm, lại là một cái không chút nào kém cỏi hơn lúc trước một kích kia mãnh liệt va chạm. Kịch liệt oanh kích dung chuyển phía dưới, cơ hồ nghiền ép sạch sẽ pháp lực, không có pháp lực hộ thân thân thể địch nhân cực chấn, kém chút bị oanh rơi xuống mặt đất, trong miệng cũng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trên đỉnh màu vàng cây dù bên trên hào quang cũng đều là triệt để ảm đạm đi, không có ngừng nghỉ liên tục trọng kích, lại thêm điều động kích phát pháp lực không đủ, không thể phát huy toàn bộ ra uy lực của nó, đến mức cây dù phía trên đều là xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách, nếu là lại đến nhất kích, chắc chắn bị chém nước. Nhưng mà mặc dù là như thế, màu vàng cây dù trùng quy là nhờ người kia tranh thủ nhiều một hơi lỗ hổng. Chỉ thấy hắn lật tay cấp tốc theo trong túi chứa đồ lấy ra một viên thuốc, liền muốn nuốt vào hồi khí. Nhưng cũng tại thời khắc này, cong, một đạo trực thấu thần hồn thanh âm vang vọng, ý thức chỗ sâu trong óc, giống như là có một cái hồng trung đại lưỡi bị hung hăng va chạm gõ vàng, cả người bị dừng lại khống chế một cái chớp mắt. Không chỉ không thể đem đan dược nuốt vào bụng, kèm thêm lấy trên đỉnh đầu màu vàng cây dù pháp lực, cũng đều là tại thời khắc mấu chốt cắt đứt. Không tốt. Đột kích người sắc mặt run sợ lại biến. Giang giác. Cuối cùng một đạo cự kiếm đánh xuống, mất đi pháp lực cùng với thần thức duy trì màu vàng cây dù, lúc này bị đập tan. Pháp lực cự kiếm biến thành lưu quang phá không, như là ngân hà bay tiết, trong nháy mắt đem thân ảnh của hắn xỏ xuyên qua chặt đứt. Rầm rầm rầm. Còn sót lại lực lượng quét ngang phát tiết ở trên mặt đất nứt ra, chạm ra một đầu dài đến hơn 10 trượng lớn lên thật dài khe rãnh. Chương 111, chính xác đường chương 111, chính xác đường kết thúc. Mắt nhìn lấy cách đó không xa, thi thể của địch nhân bị chém thành hai đoạn, theo giữa không trung vô lực ngã rơi xuống mặt đất. Thẩm Trương Xuyên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn hô hấp cũng đều là có chút thở dốc. Rõ ràng này một chuỗi thủ đoạn, đối với hắn mà nói cũng đều là tiêu hao không ít. Đương nhìn này một trận chiến Thẩm Trương Xuyên bẻ gãy nghiền nát đồng dạng cấp tốc đem địch nhân cho chấn áp chém giết, nhìn qua tựa hồ vô cùng dễ dàng. Nhưng trên thực tế, liên tục bùng nổ, hắn đối với trong cơ thể mình pháp lực vận dụng, cơ hồ đã là nghiền ép thi triển đến cực hạn. Vô luận là đang hô hấp ở giữa bộc phát ra thập nhị trọng kiếm quan thuật, vẫn là đằng sau khinh thân thuật, thần ảnh thuật, cự kiếm thuật chờ một chuỗi pháp thuật vận dụng, tại ngắn như thế thời gian bên trong liên tục bùng nổ, pháp lực khổng lồ phát ra nhu cầu, đối ở thể nội đan điền kinh mạch áp lực có thể ít không đi nơi nào. Chính là tại phục dụng Bích Nguyên Tịnh Linh đan về sau, đan điền kinh mạch đều chiếm được mở rộng, Thẩm Trường Xuyên cũng thiếu chút có chút chống đỡ không nổi. Đan điền kinh mạch tại cực hạn phương pháp nghiền lực phía dưới, đều là trong lúc mơ hồ có chút làm đau. Ở trong đó pháp lực phát ra công suất, chỉ sợ coi như là bình thường bảy trọng cảnh giới tu sĩ, cũng chỉ đến như thế. Bất quá cũng may, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Theo hắn đột nhiên gây khó khăn, lại đến lấy cuối cùng một đạo cự kiếm thuật đem địch nhân chém giết, hết thảy đi qua đều mới bất quá 5-6 cái thời gian hô hấp. Này chút thời gian, theo một ý nghĩa nào đó cơ hồ có thể nói là miểu sát. Cái này người tại dẫn khí thất trọng bên trong, thực lực nên xem như bình thường, cho nên mới bị ta như vậy tùy tiện chém giết. Nếu là ta đối mặt là Tống lão quỷ, hoặc là một tháng trước gặp phải cái kia nắm giữ ngự thú bí thuật đại hán, e là cho dù đột nhiên nổi lên làm loạn, cũng không có đơn giản như vậy có thể bắt được. Thẩm Trường Xuyên trong đầu lóe lên hắn đã từng chém giết qua hai cái dẫn khí thất trọng thân ảnh của địch nhân, trong đầu lóe lên một cái ý niệm như vậy. Cái kia Tống lão quỷ cùng nắm giữ ngự thú thuật đại hán, tuyệt đối là dẫn khí thất trọng ở trong cường giả. Hai người kia không chỉ nắm giữ lấy một môn khác thủ đoạn đặc thù, đồng thời thần thức cũng tương đối mặc khắc cùng giai tu sĩ cứng cỏi mạnh mẽ, lúc trước hắn có thể chém giết hai người cũng xem như may mắn, bằng không coi như tập kích thành công, chỉ sợ cũng căn bản khó mà quyết định sinh tử thắng bại. Cũng coi như là gặp được một cái thực lực bình thường một điểm bảy trọng cảnh giới địch nhân rồi, còn tốt, cũng không thể một mực gặp được so với bình thường cùng giai tu sĩ còn muốn mạnh hơn dẫn khí thất trọng đối thủ đi. Dĩ nhiên, ở trong đó cũng có thực lực của ta tăng lên nhân tố chỗ. Theo dẫn khí lục trọng sơ kỳ tăng lên tới dẫn khí lục trọng đỉnh phong, trong đó chỉ là pháp lực số lượng liền tăng lên 7-8 phần trở lên, đồng thời chất lượng cũng đã nhận được trình độ nhất định tinh luyện tăng lên. Huống chi trải qua mấy ngày nay, ta khổ tu đủ loại pháp thuật, nắm giữ viên mãn cấp bậc pháp thuật đã là đạt đến 20 môn trở lên. Tại nỗ lực diễn luyện pháp thuật trong quá trình, lấy được chỗ tốt không chỉ có riêng chẳng qua là pháp thuật thanh tiến độ tăng lên, ta tự thân đối ở thể nội pháp lực vận dụng, cùng với đối với 6 trọng cảnh giới nắm giữ, cũng đều là dần dần đạt đến nhất định độ cao. Rất nhiều tích lũy tăng lên phía dưới, có thể làm đến 5-6 cái hô hấp bên trong miểu sát một cái thất trọng tu sĩ, tựa hồ cũng không kỳ quái. Thẩm Trường Xuyên trong đầu rất nhiều suy nghĩ lóe lên. Phục ban này một trận chiến cuộc đồng thời, trong lòng mơ hồ có đoạt được một tia như có như không cảm nộ quanh quẩn trong lòng. Ở sâu trong nội tâm, cũng là dâng lên một tia nhàn nhạt vẻ mừng rỡ. Con đường của hắn là đúng. Tốn hao thời gian dài đi mạnh lá gan pháp thuật tu luyện, tích lũy hùng hậu nội tình căn cơ, khiến cho hắn dùng bây giờ lục trọng cảnh giới đỉnh cao, liền giống như này có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực. Mà một khi hắn tấn thăng thất trọng, như vậy thực lực tăng lên cũng sẽ càng thêm lớn. Thực lực càng mạnh, tài nguyên tu luyện cũng liền có thể càng thêm dễ dàng góp nhặt. Đây là độc thuộc về có được thanh tiến độ bảng hắn đủ khả năng đi đường tắt. Mười mấy hô hấp qua đi, Thẩm Trường Xuyên hô hấp một lần nữa biến đến bình ổn. Cũng cấp tốc đem phát tán suy nghĩ thu hồi, ngưng tụ thần tâm. Lúc này trong cơ thể hắn pháp lực đã lại lần nữa tràn đầy đan điền cùng kinh mạch, cứ việc pháp lực tổng số chỉ còn lại có thời kỳ toàn thịnh hơn 8 phần 10. Thiếu hơn 1 phần 10 là vừa vặn liên tục bùng nổ viên mãn đẳng cấp pháp thuật, chém giết địch đến tiêu hao. Bộ phận này pháp lực tiêu hao, cần phải tốn hao một quãng thời gian, tính toán luyện hóa linh thạch bên trong linh lực mới có thể đền bù không thể. Tại đây còn chưa kết thúc trên chiến trường rõ ràng không có cơ hội tính toán khôi phục, nhưng cái này cũng đầy đủ. Thẩm Trường Xuyên có thể trước bên, một bên khác Tư Trưởng Quỹ đang cùng mặt khác hai cái dẫn khí thất trọng kẻ địch chiến, đang lâm vào tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh ở trong đây. Điều chỉnh lắng lại trong cơ thể pháp lực, đại khái khôi phục sức chiến đấu Thẩm Trường Xuyên cũng không lại trì hoãn. Tay khẽ vẫy, tùy theo đem cách đó không xa thi thể dùng pháp lực bao vây lại, thu nạp tiến vào một cái khác chuyên môn trang tạm vật thi thể loại hình trong túi chứa đồ. Lập tức bước chân một đệm, thân hình như cùng một con nhẹ nhàng chim lớn bay lên trời, hướng phía một phương khác chiến đấu kịch liệt chiến cuộc ở trong bay đi. Lúc này, một bên khác, ầm ầm. Nương theo lấy kịch liệt giao phong, từng tràng mãnh liệt nổ tung liên tục nổ tung, nhấc lên như là thực chất sóng khí hồng lưu hướng phía bốn phương tám hướng ầm ầm bao phủ. Ven đường những nơi đi qua, một tòa tòa bằng gỗ phong ốc, gạch đá lũy dâng lên vách tường, tại cái kiếp như là nổ long khí lưu trùng kích phía dưới, liên tục bị vành vỡ đổ sụp. Mảnh gỗ vụn, cục đá bay loạn, chỉnh khu vực đều là một mảnh hỗn loạn. Ti Hậu Khanh tại hai lớn dẫn khí thất trọng cao thủ vây công phía dưới, rất nhiều thủ đoạn tiếp liền thi triển đi ra, từng đạo phù lục liên tục đánh ra, dùng cả tay chân ngăn cản đối phương cái kia mạnh mẽ vô cùng công kích, nhưng mặc dù là như thế, thế cục vẫn như cũng là liên tục bại lui, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, nhìn qua đã là lung lay sắp đổ. Hai vị có biết các ngươi đây là đang làm cái gì? Nơi này là Thiên Nam Thẩm thị tộc nhân lãnh địa, các ngươi công kích có thể là Thiên Nam Thẩm thị thổ địa, lãnh chính là Thiên Nam Thẩm thị mặt. Lại dám như thế tùy ý làm bậy, làm thật không sợ ngày khác Thiên Nam Thẩm gia trả thù thanh toán, để cho mình thân tử đạo tiêu, thậm chí gây họa tới thân bằng hảo hữu sao? Ti Hậu Khanh luôn cuống tay chân ngăn cản hai lớn dẫn khí thất trọng tu sĩ tiến công, mắt thấy rơi vào đến cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, không khỏi nghiêm nghị quát, thanh âm cơ hồ là vang vọng bầu trời đêm. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở, ta đám huynh đệ ba người tự nhiên biết nơi này là địa phương nào. Nhưng thì tính sao? Chỉ cần đem các ngươi đều giết, ai nào biết là chúng ta ba huynh đệ ra tay? Coi như hắn Thẩm thị làm thật có thông thiên thủ đoạn, có thể ngược dòng tìm hiểu định vị đến ta đám huynh đệ ba người trên thân, có thể huynh đệ của ta ba người đều là một thân một mình, sau đó trốn đến thổ phiên quốc tu tiên giới, coi như này Thẩm gia lại có thủ đoạn lợi hại lại có thể nhịn chúng ta gì? Không muốn vọng tưởng dựa vào một cái tên tuổi liền có thể cứu ngươi tính mệnh, từ bỏ ngăn cản, ngoan ngoãn thụ địch, lao tử còn có thể cho ngươi lưu cái thể diện. Vậy công hai người bên trong, cao lớn hùng tráng đại hán nghe răng cười một tiếng, trong tay nắm đấm liên tục vung ra, như là như đạn pháo quyền ấn đơn giản là như gió táp mưa rào, đánh tan không khí, mang theo dọa người lực lượng tập trung hướng phía Ti Hậu Khanh nện hạ xuống. Chương 112, đau thương chương 112, đau thương khổ quá, gặp được kẻ liều mạng. Ầm ầm va chạm tiếng nổ mạnh bên trong, Ti Hậu Khanh miễn cưỡng ngăn cản được công kích của địch nhân, trên mặt lộ ra sầu khổ. Thương đội lành nghề thương thời điểm, sợ nhất liền là gặp được này loại hoàn toàn không để ý bất kỳ bối cảnh gì trả thù, làm việc không chút kiêng kỵ trẻ con miệng còn hôi sữa. Mà trước mắt bọn gia hỏa này, không thể nghi ngờ đang là một cái trong số đó. Tại bọn gia hỏa này trước mặt, quản ngươi có bao lớn lai lịch, chỉ cần ngươi hiện tại thực lực không có vượt qua bọn hắn, liền là trong mắt bọn họ con mồi. Đáng chết, làm sao lại chọc bực này tên điên, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác là ngay tại lúc này. Ti Hậu Khanh cũng không lo được ngày xưa phong độ, nhịn không được ở trong lòng tức miệng mắng to. Phải biết vì tăng cường theo Khánh Thành đến này Đại Loan thôn thương đội chuyển vận phòng hộ, hắn đem nguyên bản trung quanh bảo hộ hộ vệ của hắn đều là rút lui trở về. Vốn cho là có ngày này Nam Thẩm thị cờ lớn ở phía trên treo, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới lạ. Kết quả hết lần này tới lần khác xuất hiện kết quả như vậy. Đến cùng là thế nào một nhà đối thủ cạnh tranh âm thầm gây chuyện, vẫn là nói chủ mục tiêu cũng không phải là ta, chẳng qua là bị thay bay bạ gió rồi. Chiến đấu kịch liệt sau khi, Ti Hậu Khanh cũng không khỏi đến suy nghĩ kẻ địch ý đồ đến cùng mục đích. Chẳng qua là rõ ràng này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, mà chống đỡ mặt kẻ địch hành vi đến xem, mặc kệ là mục tiêu chính là mình, vẫn là bị thai họa cá trong chậu, đối phương 89 phần 10 đều là không thể nào buông tha mình. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục. Trong lúc kích chiến, Ti Hậu Khanh suy nghĩ đường lui, kết quả một cái thất thần, bị đối diện đại hán bắt lấy sơ hở, vừa nhanh vừa mạnh một quyền hội tụ bàng bạc pháp lực, tầng tầng đánh vào hắn trên lồng ngực. Răng rác một tiếng, Ti Hậu Khanh đập ở trên người phù lục vòng bảo hộ liên tục phá toái, lực lượng cường đại xuyên thấu qua pháp lực hộ thuẫn oanh kích ở trên người hắn, khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái đi, thân ảnh cũng là bị đánh bay ra ngoài. Bất quá ngay tại người bay ngược hơn 10 trượng về sau, bước chân hắn tại trên mái hiên một đệm, như là chuẩn chuẩn lướt nước, thân ảnh cấp tốc điều chỉnh hướng đi, đột nhiên gia tốc, như là chim lớn hướng phía bên ngoài rừng núi bay đi. Lại là muốn mượn lấy cơ hội này, chuẩn bị hướng ngoại giới thoát đi. Chẳng qua là, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Người đến nửa đường, một đạo cao gầy thân ảnh, như là một tia chớp màu đen, như bóng với hình mà tới, như quỷ mị nghiêng nghiêng cắm vào giữa sân, cắt đứt Ti Hậu Khanh đường chạy trốn. Đưa tay chính là một chảo hành kích hư không, hướng phía giữa không trung phi tốc chạy trốn Ti Hậu Khanh đánh ra. Cái kia như là gỗ mục đồng dạng khô héo móng đuốt tê tê sinh phòng, xé rách không khí, mang theo toàn thân tản ra pháp lực màu đỏ ngòm hừng quang, cho người một loại trong lòng run sợ cực độ khủng bố cảm thụ, như muốn đem Ti Hậu Khanh chặn ngang cắt đứt. Không tốt. Ti Hậu Khanh cảm nhận được kịch liệt nguy hiểm, linh giác đang điên cuồng báo động. Cái này người tựa hồ chính là ba người ở trong đại ca, thực lực cũng là mạnh nhất dẫn khí thất trọng hậu kỳ, trong mơ hồ đã là đụng chạm đến thất trọng đỉnh phong cấp độ. Đáng sợ như vậy thực lực, nếu là bị này đáng sợ một chảo đánh trúng, sợ là thập tử vô sinh. Rơi vào đường cùng, Ti Hậu Khanh đành phải cưỡng ép dừng lại ra tốc chạy vội thoát đi pháp lực vận dụng, muốn trước ngăn lại một chiêu này lại nói. Tắt ở giữa, hào quang lóe lên, chỉ thấy một đạo toàn thân như là bạch ngọc huyền băng điêu khắc tấm chắn xuất hiện tại trong tay của hắn. Ti Hậu Khanh đem pháp lực rót vào, tấm chắn ngay lập tức toát ra bạch sắc quang mang, đồng thời tản mát ra lấm liệt hàn khí, trong không khí nhiệt độ đều là trong nháy mắt giảm xuống, mơ hồ xuất hiện màu trắng sương mù. Rõ ràng này tấm chắn cũng là vật phi phàm. Cơ hồ trong cùng một lúc, huyết sắc lợi trảo đã tựa như tia chớp cho đến, hung hăng đánh vào trên tấm chắn, ầm. Lực lượng kinh khủng âm âm nổ tung, nương theo lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng trùng kích, trong không khí đều là sinh ra âm bạo hiện tượng, chừng nếu là một quả hạng nặng bom tại trên đường phố không lăng không nổ tung, cường hãn sóng xung kích hướng phía bốn phía ầm ầm bao phủ, đem chúng quanh phòng ốc kiến trúc đều là lật tung phá hủy, kèm thêm lấy rơi chân đại địa, đều là băng đã nứt ra từng đầu vết nứt. Mà này đồng thời, mặc dù tấm chắn đỡ được cái tia kinh khủng huyết trảo công kích, nhưng Ti Hậu Khanh nhưng cũng cảm nhận được một hồi như bài sơn đảo hải cự lực xuyên thấu qua tấm chắn vào tới. Cả người hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệnh, đồng thời tại cái kia to lớn lực trùng kích phía dưới, như là như đạn pháo nện bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trung quanh liên tiếp ba tòa nhà phòng trực tiếp là bị hắn nện thủng một lỗ lớn, gạch đá mảnh gỗ vụn bay loạn, bụi mù quần quần mà lên. Nhưng Ti Hậu Khanh cũng không lo được thương thế, tại sụp đổ bay loạn phế tích ở trong cưỡng ép ổn định thân hình, thân ảnh nhảy lên một cái, nghĩ muốn tiếp tục trốn chạy rời đi. Nhưng lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô bay lượn tới, một đầu đeo quyền sáo pháp khí năm đấm, toát ra sáng chói kim sắc quang mang, hội tụ đủ để dung chuyển như núi cao lực lượng đáng sợ, đi đầu hướng phía Ti Hậu Khanh đập xuống hạ. Ầm ầm, không khí bị đánh xuyên, khí lưu giống như là tầng tầng sụp đổ, sinh ra mắt thường có thể thấy gợn sóng. Ti Hậu Khanh ngẩng đầu, hô hấp vì đó hơi ngưng lại, lại lần nữa cảm nhận được cái kia tử vong mối nguy. Rơi vào đường cùng, Ti Hậu Khanh lấy ra một trường tản mát ra kỳ lạ gợn sóng phụ lục, trên mặt đau lòng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng không chút do dự đập ở trên người. Bạch, cơ hồ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn tan biến, chuyển qua hơn 10 trượng có hơn. Tại chỗ bên trong, chỉ còn lại có một cái chưa từng tiêu tán tàn ảnh. Ầm ầm, một quyền kia đem tàn ảnh xoắn nát, đánh vào trên mặt đất trong nháy mắt đổ lún xuống dưới phương viên mấy thước hố, cả vùng đều là kịch liệt chấn động lên. Liên tục tránh thoát kẻ địch tuyệt sát chi chiêu, nhưng lúc này Ti Hậu Khanh trên mặt không có chút nào cao hứng, ngược lại là lộ ra đau thương chi sắc. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Chẳng lẽ này Đại Loan thôn sẽ trở thành ta chết chỗ? Giờ khắc này, Ti Hậu Khanh trong nội tâm cũng đều là nhịn không được dâng lên một cố vẻ tuyệt vọng. Không phải do hắn không tuyệt vọng, bởi vì lúc này, cái kia cao gầy dẫn khí thất trọng hậu kỳ kẻ địch lại tới. Hắn bàn tay gầy gò gập thân thành trảo, cách không hướng phía Ti Hậu Khanh phương hướng đột nhiên bạch một cái, xoẹt. Giống như là vải rách bị xé toạc ra, ba đạo dài chừng một trượng màu đỏ tươi nửa tháng răng huyết nhận, đang xé rách không khí, cuốn theo lấy tầng tầng bị nát bấy khí lưu, cương mãnh vô cùng hướng lấy phương hướng của hắn chém tới. Giữa không trung, có như tia chớp màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng lúc này, Ti Hậu Khanh trong cơ thể pháp lực một trận trống rỗng, liên tục liều mạng thủ đoạn, cơ hồ đã là tại trong thời gian ngắn nghiền ép làm kinh mạch bên trong pháp lực, đến mức liền tránh né đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đáng sợ ba đạo huyết mang hướng phía hắn đi đầu chém tới. Trong chốc lát, Ti Hậu Khanh một trái tim đều là ngã vào tuyệt vọng hắc ám thâm nguyên. Bất quá cũng tại cái kia huyết mang sắp chém xuống, tử vong buông xuống thời khắc, Tư trưởng Quý chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Một đạo trong veo mà quen thuộc thanh âm, có như tiếng trời tại bên tai vang lên. Ti Hậu Khanh chỉ nghe được một hồi hưu 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 âm thanh xé gió, liền thấy mười mấy đạo kiếm quang như là tia chớp xé rách bầu trời đêm, từ phía sau hắn phun mà tới, kiếm quang thứ tự mà phát, lại là phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đâm vào cái kia ba đạo huyết nhận lên. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy ba chạm sinh ra nổ tung tiếng vang, mặt đất đều là chấn động, mắt thường có thể thấy sóng xung kích đầm ẩm hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mở đi ra. Ti Hậu Khanh thân ảnh bị như là thực chất khí lưu trùng kích hất bay, chật vật rơi xuống mấy trượng có hơn, nhưng cũng may, cái kia ba đạo dài đến mấy thước huyết nhận tại mười mấy đạo kiếm quang thuật vây công phía dưới, chung quy là bị đánh tan tứ tán. Chương 113, Thao Thiên Phẫn Nộ. Chương 113, Thao Thiên Phẫn Nộ. Ngươi là ai? Đối mặt đột nhiên cắm vào trong sân thân ảnh, cách đó không xa, cái kia cao to con đại hán nhướng mày, mở miệng chân chính. Nhưng chớp mắt thời gian, hắn liền ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến, cấp tốc xoay đầu lại, hướng phía bốn phía nhìn lại. Lúc này chiến đấu đã là bạo phát một quãng thời gian. Tại cải tiến sau khẩn cấp cơ chế quản lý dưới, trong thôn ông ngoại Hàn Cầm Hổ, cứu cứu Hàn Đại Dung đám người cấp tốc an bài đội tuần tra rút lui. Đến mức ngoại trừ thôn khác vừa có chút ồn ào bên ngoài, quanh mình khu vực đã là hoàn toàn yên tĩnh. Cao to con đại hán tầm mắt cấp tốc ở chung quanh quét nhìn, không có phát hiện muốn xem đến thân ảnh, sắc mặt vì đó phát lạnh, tầm mắt đột nhiên biến đến lạnh lẽo. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, như dao sắc bén tầm mắt đâm thẳng Thẩm Trường Xuyên, nghiêm nghị quát: "Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, ta tam đệ đâu?" Tại xúc động thôn để phòng cơ chế về sau, bọn hắn ba huynh đệ chính là riêng phần mình tách ra phát động tập kích, mãi đến hắn thôn đông bên này khu vực gặp dẫn khí thất trọng Ti Hậu Khanh, đại ca cũng cấp tốc chạy tới hỗ trợ hợp lại vây giết, nghĩ phải nhanh đem giải thích quyết. Đến mức một bên khác, hắn tam đệ bên kia mặc dù cũng bạo phát chiến đấu gần sóng, nhưng hắn cũng chỉ là hơi nhìn lướt qua, liền không có để ý nhiều. Bởi vì theo cái kia chiến đấu bạo phát đi ra khí tức gần sóng, kẻ địch bất quá mới không quan trọng dẫn khí lục trọng đỉnh phong. Tam đệ thực lực mặc dù tại dẫn khí thất trọng sơ kỳ ở trong xem như bình thường, nhưng cũng không quan hệ. Dù sao đối mặt vẹn vẹn chẳng qua là một cái lục trọng đỉnh phong mà thôi. Nhưng bây giờ, chiến đấu vậy mà đã lắng lại rồi. Cái này người như là đã xuất hiện ở đây, vậy hắn cái kia tam đệ đâu? Trong nháy mắt, cao to con đại hán trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn cảm thụ. Không chỉ hắn là như thế, liền cách đó không xa cái kia thất trọng hậu kỳ, thực lực mạnh nhất cái kia hán tử cao gầy, cũng đều là quăng tới ánh mắt lợi hại. Người tam đệ. Thẩm Trương Xuyên trầm ngâm một lát, vung tay lên, hai đoạn thi thể tùy theo phủ phù một tiếng rơi xuống đất. Cái kia cao to con đại hán trừng lớn hai mắt. Hắn nhìn chằm chằm cái kia hai đoạn thi thể, nhìn cái kia tràn đầy máu tươi bên trên chết không nhắm mắt quen thuộc khuôn mặt, cao lớn thân thể khôi ngô đúng là ức chế không nổi run rẩy lên, nguyên bản hồng nhuận rơn phất mặt chữ quốc bên trên dần dần lộ ra từng tia ảm đạm chi sắc. Người tại sao phải giết hắn? Người cao đại hán toàn thân run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, sầu thảm nói, bởi vì hắn muốn giết ta. Thẩm Trương Xuyên nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là mở miệng nói, có người muốn giết ngươi, ngươi liền muốn giết hắn. Người cao đại hán thanh âm hơi hơi phát run, trong nội tâm to lớn đau xót không che giấu được, bộc lộ mà ra. Thẩm Trường Xuyên trên đỉnh đầu chậm rãi toát ra một cái dấu hỏi. Coi ta sinh ra phản ứng như vậy thời điểm, sợ không phải ta có vấn đề, mà là ngươi có vấn đề à? Cho nên, có người muốn giết ta, ta không nên phản kháng, chỉ có thể đứng tại chỗ cho hắn giết. Thẩm Trường Xuyên có chút muốn cười, giận quá mà cười. Người cao đại hán không nói thêm gì nữa, hắn trầm mặc đi đến cắt thành hai đoạn trước thi thể, ở trên người áo, đem hắn bọc lại dâng lên, thu vào chứa vật đại ở trong. Hắn trần trụi nửa người trên, lộ ra tràn đầy bắp thịt khôi ngô thân thể, trong mắt chứa lệ nóng, đứng lên, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, không cho trong mắt nước mắt nhỏ xuống đi. Đại ca, tam đệ chết. Hắn trên mặt mang theo vẻ đau thương, gầm nhẹ lên tiếng. Một đời người, ba huynh đệ. Ba người bọn họ theo ven đường chó hoang đều có thể tùy ý khi dễ bên đường đứa bé ăn xin bắt đầu, kết nghĩa Kim Lan, chỉ thiên vì thể, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Sau may mắn đạt được một cái chết đi tu tiên giả truyền thừa, một đường giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng đi tới hôm nay. Nhưng bây giờ, sống nương tựa lẫn nhau nhỏ nhất tam đệ chết. Chết tại nơi này, liền hoàn chỉnh thi thể đều không có thể lưu lại. Quả thật, bọn hắn ba huynh đệ người ở bên ngoài xem ra cướp bóc, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Quả thật, bọn hắn cũng từ trước tới giờ không che giấu bọn hắn việc ác, hoặc là nói vì chính mình phạm vào đầy dẫy nợ máu giải vây. Chỉ cần bị bọn hắn coi trọng đồ vật, coi như bắt cóc sát lục, cũng đều không từ thủ đoạn muốn đem hắn nắm bắt tới tay. Cái gì quy củ, cái gì đạo nghĩa, bọn hắn xưa nay không cố kỵ này chút. Làm việc không kiêng nể gì cả, trong mắt người ngoài, chính là tội ác đầy dây tam ma đầu, hiểu ra khắp nơi trên đất. Nhưng, bọn hắn đối với người ngoài tàn nhẫn, nhưng đối với huynh đệ ở giữa tình nghĩa, cho dù so với bất luận cái gì người càng vì đó hơn kiên cố. Tại trước mặt bọn hắn, huyết thống thân huynh đệ tính là gì? Coi như phụ tử người thân lại như thế nào? Bọn hắn ba huynh đệ ở giữa, mỗi người đối lẫn nhau đều là có chia sẻ hết thảy, thậm chí sinh mệnh quá mệnh giao tình. Ba người bọn họ, sở dĩ tu vi đều tại dẫn khí thất trọng chi cảnh, cũng là bởi vì tại vậy được lớn lên lịch trình bên trong, chỗ liều mạng có được cơ duyên chỗ tốt đều là lẫn nhau chia sẻ, thậm chí không để ý tự thân tu vi đạo đồ liên lụy. Bởi vậy rõ ràng, bọn hắn giao tình chi sâu, cũng bởi vậy có khả năng cảm thụ được, làm thấy tam đệ thi thể về sau, là bực nào đau lòng. Đó là can đảm trái tim bị từng tấc như tê liệt đau đớn. Ta muốn đem hắn rút gân lột ra khiến cho hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Người cao đại hán hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trường Xuyên, trên trán nổi gân xanh. Trong mắt lửa giận, cơ hồ là dốc hết tam giang năm biển ở trong dòng nước đều khó mà dội tắt. Nên, khàn khàn như xé gió dương thanh âm khàn khàn từ hắn phía sau truyền đến. Không ngừng khi nào, cái kia cao gầy dẫn khí thất trọng hậu kỳ bóng người đã là đứng ở sau người. Hắn như gỗ khô trên khuôn mặt, đã là tê liệt làm không ra bất kỳ biểu lộ. Nhưng bất kỳ người cũng đều có thể rõ ràng cảm thụ được, theo hắn thân bên trên phát ra hừng hực lửa giận. Động thủ. Nương theo lấy cao đại hán một tiếng thê lương gầm thét, trên thân hai người cùng nhau bạo phát ra khí thế kinh khủng, đất bằng bên trong nhấc lên một hồi mắt thường có thể thấy cuồng phong, nương theo lấy như là núi lửa phẫn nộ, cái kia đủ để cho người bình thường hít thở không thông thất trọng áp bách hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mở đi ra. Cách đó không xa, Thẩm Trường Xuyên thần tâm vì đó ngưng tụ. Trong lòng của hắn hiểu rõ, tiếp xuống chỉ sợ chính là một trận ác chiến. Bất quá cũng may, hắn đã là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Tại vừa mới đối diện cái kia trong lòng hai người bi thống vạn phần thời điểm, Thẩm Trường Xuyên không có ra tay đánh lén, có thể không phải là bởi vì hắn đạo đức cao thượng, tuân theo người chết vì lớn hoặc là không tại đối phương vạn phần bi thống tình huống dưới ra tay nguyên tắc, mà vẹn vẹn bởi vì hắn cần phải nắm chặt khôi phục trong cơ thể pháp lực, âm thầm dự bị pháp khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời âm thầm cùng một bên Ti Hậu Khanh trao đổi, tận khả năng thu thập đối phương tình báo. Nhìn qua hắn chẳng hề làm gì, nhưng kỳ thật tại đây trong thời gian ngắn, hắn đã là làm rất nhiều. Hai người này cũng không phải bọn hắn cái kia tam đệ dễ dàng đối phó như vậy, chỉ là từ trên người bọn họ khí tức, Thẩm Trường Xuyên liền cảm nhận được khó giải quyết chỗ, trong lòng vô cùng sợ hãi. Tư trưởng quỹ, cẩn thận. Thẩm Trường Xuyên âm thầm nhắc nhở. Cùng lúc đó, đối diện hai người đều là như đạn tháo, hướng phía hắn nhanh chóng lao đến. Chương 114, huyết đồ tam ma. Chương 114, huyết đồ tam ma. Nói thật, giờ khắc này Ti Hậu Khanh trong lòng vẫn cảm thấy có chút quái dị. Rõ ràng Thẩm Trường Xuyên bất quá là một cái chừng 15 tuổi tuổi trẻ hậu bối, mà lại hiện lộ ra khí tức cảnh giới cũng bất quá là dẫn khí lục trọng đỉnh phong. So sánh dưới, tuổi của hắn đều đã là nhanh muốn tới 30 tuổi, tu vi cũng đến thất trọng trung kỳ. Nhưng giờ này khắc này, hết lần này tới lần khác là cái này niên tuế cùng cảnh giới đều là thấp với mình một đoạn thiếu niên chiếm cứ chiến đấu chủ đạo. Hắn ngược lại sẽ không bởi vậy sinh ra cái gì đấu kỵ ghét hận loại hình mặt trái suy nghĩ, chẳng qua là cảm thấy có chút quái dị mà thôi. Thôi, thực lực vi tôn, kẻ này nếu có thể vượt cấp chiến đấu, trong thời gian ngắn nghịch phạt chém giết một cái thất trọng kẻ địch, thực lực nói không chừng còn trên người mình. Coi như đối phương tuổi tác cùng cảnh giới cũng không bằng chính mình, có thể thực lực trên mình, mà lại vừa mới nếu không phải đối phương ra tay, chỉ sợ mình đã là chết tại này. Lấy cầm đầu, chính mình tiến hành phối hợp phụ trợ cũng là nên. Ti Hậu Khanh ở trong lòng tự an ủi mình. Dù sao, trước mắt hai cái này địch nhân thực lực, có thể là không thể khinh thường a. Cùng một thời gian, Ti Hậu Khanh trong lòng cũng không khỏi đến dâng lên một cố vẻ lo lắng. Lúc trước cùng hai người giao thủ, hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được đến từ đối phương áp lực thật lớn. Cho dù là hắn sử dụng rất nhiều chân quý phụ lục bảo mệnh, đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, cũng đều là tại hai người vây công phía dưới liên tục bại lui, khó mà chống đỡ được, đến mức kém chút bị sát thân chết. Hắn giữ lại thủ đoạn cơ hồ đã là hao hết. Đồng thời tại vừa mới giao chiến trong quá trình, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, đối diện hai người kia thực lực rõ ràng còn giữ lại có thừa địa phương. Bây giờ hai người tựa hồ đã là bị chọc giận, toàn lực bạo phát xuống. Chính mình cùng tiểu tử này có thể chống đỡ được đối phương sao? Dù sao dù nói thế nào, Thẩm Trường Xuyên cũng bất quá là không quan trọng dẫn khí lục trọng đỉnh phong thôi, mà lại mới vừa cùng một cái khác thất trọng kẻ địch giao chiến. Coi như hắn đã cấp tốc đem địa phương giải quyết, nhưng trong đó tiêu hao chỉ sợ không ít. Nói không chừng còn cũng giống như mình, cơ hồ đem thủ đoạn cuối cùng dùng sạch sẽ. Nay loại bối cảnh phía dưới, mặt đối mặt hai cái này cơ hồ muốn đem bọn hắn ăn chi cho thống khoái cường địch, có thể thắng sao? Ti Hậu Khanh nội tâm bên trong không khỏi dâng lên một tia sầu lo. Chẳng qua là lúc này, mặt đối mặt cái kia bạo sông mà đến kẻ địch, hắn đã là không kịp nghĩ nhiều. Ti Hậu Khanh cũng chỉ có thể đem trong lòng rất nhiều suy nghĩ đè xuống, toàn lực ứng phó cùng Thẩm Trường Xuyên hợp lại nên địch mà lên. Ầm ầm, giao chiến va chạm trong nháy mắt chính là bùng nổ, rung động dữ dội theo va chạm bùng nổ, dọc theo mặt đất hướng phía bốn phía lan tràn ra, ong ong rung rẩy. Khí lưu gió lốc bao phủ, đại lượng bụi mù đều là bị nhấc lên, cuốn ngược thượng thiên. Bốn người hỗn chiến giao thủ cực nhanh, trong không khí chỉ thấy từng đạo tàn ảnh chợt lóe lên, không ngừng đan xen va chạm. Trong chốc lát không chi giao phong bao nhiêu lần, đến mức dùng mắt trần cơ hồ đều không thể quan sát được. Mỗi một lần va chạm giao phong đều là sinh ra như lôi đỉnh nổ vang. Mà tại này trong quá trình, ngoại trừ Thẩm Trường Xuyên chu du tránh né, hạ bút thành văn thi triển phong nhận thuật, kiếm quan thuật, cự kiếm thuật, kiếm ảnh thuật, hỏa cầu thuật chờ đến đối địch giao phong bên ngoài. Còn lại vô luận là Ti Hậu Khanh, vẫn là đối diện hai người, đều ít có động sử dụng pháp thuật tiến hành công kích, mà là trực tiếp nương tựa theo tự thân thể thuật cùng với pháp lực tiến hành tiến công. Phương thức chiến đấu có chút giống là võ giả, mà không phải Thẩm Trường Xuyên tưởng tượng như vậy tu tiên giả hai hai đứng vững, sau đó không ngừng thi triển pháp thuật tiến hành đối hoành. Tối đa cũng liền là Ti Hậu Khanh tình cờ bóp nát mấy cái phụ lục tiến hành tiến công, cùng với không ngừng động dùng pháp khí tiến hành ngăn cản kẻ địch tiến công, nhìn qua cùng Thẩm Trường Xuyên trong tưởng tượng tu tiên giả dính dáng. Nếu là đi trừ đó ra, chiến đấu tràng diện cùng võ giả chiến đấu tựa hồ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cái này khiến Thẩm Trường Xuyên có chút kỳ quái. Bất quá kịch liệt giao phong bên trong, đối diện phảng phất không muốn sống đồng dạng đấu pháp, cũng cho Thẩm Trường Xuyên mang đến áp lực thực lớn, không dám có chút chủ quan. Cũng không cách nào khiến cho hắn hỏi kỹ, chỉ có thể không ngừng mượn nhờ pháp thuật lực lượng, chu du ngăn cản. Nhưng mà, Thẩm Trường Xuyên không biết là cái kia tùy ý không ngừng huy sái pháp thuật hành vi, tại còn lại trong mắt ba người xem ra là bực nào rung động không thể tưởng tượng nổi, cùng với mang đến bao lớn trùng kích tổn thương. Làm hợp tác đồng bạn Ti Hậu Khanh trước không nói, hắn biết Thẩm Trường Xuyên nắm giữ lấy mấy môn viên mãn cấp bậc pháp thuật, ban đầu ở Ngô gia tập trên lôi đài Thẩm Trường Xuyên liền từng biểu hiện qua. Là dùng làm Thẩm Trường Xuyên biểu hiện ra phong phú viên mãn pháp thuật thủ đoạn thời điểm, trong lòng mặc dù cũng vẫn như cũng là rời sông lấp biển rung động, có thể trung quy là có chuẩn bị tâm lý. Nhưng đối diện hai địch nhân, đối Thẩm Trường Xuyên hiểu rõ vẹn vẹn chẳng qua là hạn chế tại phía ngoài truyền ôn. Thế là thấy này không thể tưởng tượng nổi một màn, trực tiếp là mở to hai mắt nhìn, sinh ra một loại hoài nghi nhân sinh cảm thụ. Đến mức mất đi tình cảm chân thành huynh đệ thao thiên phẫn nộ, cũng đều là bị này rung động trùng kích hòa tan một ít. Tất cả đều là nắm giữ viên mãn pháp thuật. Cái này sao có thể? Đáng chết. Tiểu quỷ này, đến cùng là quái vật gì? Không phải do hai người chấn động kinh hãi, phải biết, đến dẫn khí bảy trọng cảnh giới về sau, tu tiên giả tốc độ xuất thủ, lực lượng đều so với dẫn khí lục trọng cùng dưới của hắn có chất đồng dạng tăng lên. Đến mức lúc này, tu tiên giả giao phong đã tương đối ít sử dụng pháp thuật tiến hành công kích. Đây là bởi vì tại pháp thuật chưa tu luyện đến viên mãn trước đó, làm không được tuấn phát, một khi thi triển pháp thuật còn cần tiêu hao hai đến thời gian ba hơi thở niệm động pháp quyết, thi triển pháp ấn, dẫn dắt pháp lực hóa thành mạnh mẽ công kích. Nhưng kẻ địch há lại sẽ vô ích đứng tại chỗ nhìn xem cho ngươi thi pháp thời gian. Một hơi thời gian cũng đủ để cho một cái dẫn khí thất trọng tu sĩ theo hơn 10 trượng có hơn bạo vọt tới trước mắt. Lúc này, trừ phi là viên mãn cấp bậc pháp thuật, có thể làm đến tuấn phát, bằng không thi triển pháp thuật đối bọn hắn mà nói còn không bằng dùng pháp lực bao bọc nắm đấm oanh kích tới tác dụng lớn. Cho nên tại bảy trọng cảnh giới về sau, tu tiên giả ở giữa chiến đấu, chính là trong lúc mơ hồ hướng phía võ giả phương thức chiến đấu chuyển biến. Tối đa cũng liền là chiến đấu này giao phong lực phá hoại so với võ giả giao phong biến đến mạnh hơn, đồng thời cũng có thể làm dùng pháp khí, sử dụng phụ lục mà thôi. Cũng chính là bởi vậy, Thẩm Trường Xuyên này loại tùy ý huy sái pháp thuật tiến hành chiến đấu thủ đoạn, thật sự là quá làm cho người rung động. Đại ca, này đáng chết tiểu xúc sinh thủ đoạn quá nhiều, quá mức khó dây dưa. Vận dụng cái kia thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chém giết, dùng an ủi tam đệ trên trời có linh thiêng. Chẳng qua là chấn kinh thì chấn kinh, cao to con đại hán trong lòng cực kỳ bi ai không có tiêu tán nửa phần. Mắt thấy Thẩm Trường Xuyên thi triển nhiều như thế thủ đoạn, trong lúc nhất thời khó mà có thể bắt được, hắn không khỏi cao giọng hô to. Mà cách đó không xa, cái kia cao gầy như là cây khô thân ảnh ngay vậy, tiến công ngừng lại, trong mắt tàn khốc lóe lên, tắc khứ trừ một cái toàn thân tản mát ra hào quang màu đỏ như máu huyết hồ lô. Làm cái kia huyết hồ lô xuất hiện trong nháy mắt, màu đỏ tươi hào quang bao phủ bốn phía không gian, không khí phảng phất đều là tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, mơ hồ ở giữa phảng phất có thể nghe được vô số oan hồn tại kêu rên. Đó là cái gì? Thẩm Trường Xuyên nhíu mày, theo cái kia máu trong hồ lô, hắn cảm thấy một loại cực kỳ không tốt cảm thụ. Đồng thời đối diện hồ lô cũng mang đến cho hắn một loại nào đó trong lòng run sợ cảm giác nguy hiểm. Mà lúc này, một bên khác, Ti Hậu Khanh lại là con mắt trừng lớn lên, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ, sợ hãi nói: "Huyết sát hồ lô, các ngươi là huyết đồ tà ma." Chương 115, lòng sinh phái ý chương 115, lòng sinh phái ý cái gọi là huyết đồ tà ma, chính là bên ngoài hung danh hiển hách nhất, tối vi tội ác chồng chất kiếp tu nhóm người. Không, bọn hắn thậm chí đã không thể nói là kiếp tu, mà là thuộc về loại kia làm việc hào không điểm mấu chốt, việc ác đẩy dây tội lôi chồng chất ma tu. Liên như lúc này, đối diện cái kia cao gầy thân ảnh lấy ra huyết sát hồ lô, hắn chính là một kiện hung danh tại bên ngoài ma đạo pháp khí. Vì luyện chế này hồ lô, này huyết đồ tam ma từng tại phàm nhân ở giữa nhấc lên thao thiên huyết án, tàn sát trên ngàn hải nhi, lấy hắn tâm đầu huyết luyện bảo, trong đó làm luyện chế phụ liệu sử dụng đến người trưởng thành máu, vì vậy mà thụ hại người bình thường càng là có mấy và nhiều. Số tòa thành thị đều bởi vì bọn hắn hành động mà phá diệt. Mà này, còn bèn bèn chẳng qua là tội của bọn hắn một trong. Ba người này phát rồ chỗ có thể nói là vượt quá tưởng tượng. Bình thường tiếp tu giết người, đoạt tài sản, chỗ hạ thủ mục tiêu trên cơ bản đều là tu tiên giả. Đoạt xong mục tiêu, cũng sẽ không tận lực đi nhằm vào mục tiêu sau lưng hôn người ta tộc. Nhưng ba người kia là đoạt xong đồ vật còn muốn giết người cả nhà mặt hàng. Chỉ cần là đối bọn hắn có lợi, có thể tăng cường thực lực bọn hắn, quản hắn là lao vẫn là yếu, là tu tiên giả vẫn là người bình thường, đều hoàn toàn có thể không có chút nào gánh vác dưới mặt đất tay. Mặc kệ là vừa ra đời hài nhi, lại hoặc là tiểu hài tử, đơn giản có thể nói bất luận trắng đen. Hắn làm việc càng là tàn nhẫn ác độc vô song, làm việc cũng là động một tí giết người cả nhà. Đã từng có người chẳng qua là tại đầu đường bên trên cùng người nói chuyện phiếm lên bọn hắn tam ma chủ đề thời điểm, nói đến kỳ vi luyện chế huyết sát hồ lô giết chết trên ngàn hài nhi xuất sinh hành vi, chính là mở miệng hung tợn mắng vài câu, kết quả bị cải trang âm thầm đi ngang qua bọn hắn nghe nói, thế là người kia về đến trong nhà về sau, liền phát hiện hắn phụ mẫu thê tử đều chết, trong nhà bị đốt thành một mảnh cho tàn liên đối lấy ở tại phụ cận bạn bè thân thích hàng xóm cũng đều là chết hơn mấy trăm người vì đó chôn cùng. Nhưng này vẫn chưa xong, về sau không có mấy ngày, cái kia mắng bọn hắn tam ma người bị gọt gãy tay chân, chọc mù hai mắt, trẻ thành nhân côn ném tới trong miếu đổ nát. Hết lần này tới lần khác lại cho ăn thứ nhất viên chữa thương đang dược, nhường hắn treo một cái mạng bất tử ba người này, có thể nói là tu tiên giới ở trong tội ác chồng chất, xú danh chiêu lấy tồn tại. Cũng không phải là không có người không quen nhìn bọn hắn, hiệu triệu chính nghĩa chi sĩ đối bọn hắn phát động vây quét. Nhưng ba người kia cực kỳ xảo quyệt, đồng thời nắm giữ lấy cao thâm dịch dung bí thuật, trừ phi bước đến bọn hắn tự mình ra tay, bằng không bình thường khó mà nhường người ngoài nhận ra tới. Đây cũng chính là Ti Hậu Khanh ngay từ đầu không có nhận ra ba người bọn họ, chỉ đợi cái kia huyết sát hồ lô xuất hiện, mới nhận ra thân phận của bọn hắn, đến mức quá sợ hãi nguyên nhân chỗ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có thể tuyệt đối là thực lực khó mà chống lại cường địch. Phải biết nghe đồn bên trong, có một lần một cái dẫn khí bắt trọng tu tiên giả trên đường gặp bọn hắn tại làm ác thời điểm gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cùng bọn hắn giao phong. Kết quả bị hắn huyết sát hồ lô đả thương bản nguyên, không thể không thoát đi thối lui, nhưng cuối cùng cũng đều là rơi xuống khó mà chữa trị bệnh căn, cả người tương lai đạo đồ trực tiếp phế đi. Liên dẫn khí bắt trọng cũng không là đối thủ kẻ địch, này làm sao đánh? Ti Hậu Khanh trong nội tâm ý nghĩ, Thẩm Trường Xuyên cũng không được biết. Nhưng phản ứng của hắn cũng làm cho Thẩm Trường Xuyên đối với đối diện kẻ địch tính nguy hiểm ở trong lòng đống nhiên bay vụt mấy cái cấp độ, không có chút nào do dự, tay của hắn ném đi, một cái thanh đồng quán tùy theo cấp tốc xoay tròn, lượn vòng tiến lên phương. Ông, đạm kim sắc quang mang tại thanh đồng quán mặt ngoài chấn động mà ra, cấp tốc ngưng tụ thành một cái to lớn hơi mở lồng ánh sáng màu vàng, đưa hắn cùng với sau lưng Ti Hậu Khanh đều là bao phủ ở bên trong. Dây nặng màu vàng nhạt hộ thuẫn, có một loại như là sắt thép đúc khuôn thực chất cảm giác, cho người một loại không thể phá vỡ cảm thụ. Cũng cơ hồ trong cùng một lúc, đối diện cao gầy thân ảnh đã là đem hồ lô màu đỏ ngòm nắp bình mở ra. Từng đoàn huyết sắc khói dày đặc, đột nhiên từ huyết sắc trong hồ lô thoát ra. Những cái kia khói dày đặc bên trong, mắt thường có thể thấy sự tình lít nha lít nhít đầu lâu. Tiếp xúc không khí, chính là cấp tốc mở rộng, trong thời gian ngắn bành trướng gấp trăm lần nghìn lần, hóa thành che khuất bầu trời huyết sắc khói mù, hô hấp ở giữa liền đem phương viên mấy chục trượng thiên địa bao trùm bao phủ, đồng thời còn lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía cấp tốc bao phủ. Này tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã là đem Thẩm Trường Xuyên bọn hắn nơi bao bọc. Ừm. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt vì đó ngưng tụ, tại màu đỏ như máu khói mù bao phủ phía dưới, rét lạnh khí tức tràn ngập, thấu triệt cốt tủy, tại cái kia tràn đầy điểm xấu hồng quang chiếu dọi phía dưới, sát khí lạnh như băng tại thời khắc này phảng phất đem linh hồn đều là đông lạnh triệt để ngưng kết. Thật cổ quái thủ đoạn. Công kích kỳ thật tại cái kia cao gầy thân ảnh mở ra huyết sát hồ lô nắp bình trong nháy mắt đó liền bắt đầu phát động. Loại kia nương theo lấy màu đỏ như máu khói mù phun ra hồng quang, tựa hồ có một loại kỳ dị chấn áp thần hồn dị lực, để cho người ta mơ hồ ở giữa phảng phất nghe được vô số hồn linh kêu rên, đồng thời thần thức tiếp nhận lực lượng nào đó che bao phủ, đến mức nhường Thẩm Trường Xuyên sớm đã bắt đầu có thể đi đến nội thị, không chút nào kém cỏi hơn dẫn khí hậu kỳ cảnh giới thần hồn, cũng đều là nhận lấy ảnh hưởng, thân thể trong khoảnh khắc đó ngưng trệ xuống tới. Cũng may, hắn rõ ràng cảm thấy không ổn, trước giờ kích hoạt lên thanh đồng quán dùng làm phòng hộ. Không phải nếu là quyết định phi thân lui ra phía sau tránh né lời, sợ không phải người bay giữa không trung, trước hết là bị cái kia hồng quang mang tới dị lực ảnh hưởng, pháp lực đình trệ mà dẫn đến thân thể rơi xuống, tiếp theo bị này quỷ dị huyết sắc khói mù thôn phệ bao phủ. Một bên Ti Hậu Khanh lúc này cũng đều là phản ứng lại. Hắn trung quy là dẫn khí thất trọng tồn tại, cứ việc tại nhận ra huyết đồ ba thân phận của ma về sau, thần tâm chấn động nhận chủ kích, nhưng đối mặt như thế tình cảnh nguy hiểm, đã là không cho phép hắn lại tiếp tục phân thần. Cẩn thận, nghe đồn cái kia huyết sát hồ lô có được ô nhiễm pháp khí, hóa đi pháp lực chi năng. Một khi như vậy, như là như giỏi trong xương, căn bản khó để xua tan. Đã từng có một dẫn khí bắt trọng tu sĩ, chính là chúng kỳ độc tay, từ đó bản nguyên bị hao tổn, thực lực đại giảm, đồng thời về sau cả đời cũng khó có thể đạt được tiến thêm. Thẩm tiểu hữu, ta kiến nghị chúng ta vẫn là rút lui trước ra ngoài, thoát ly này huyết sát hồ lô lực lượng phạm vi bao phủ. Ti Hậu Khanh liền vội mở miệng đơn giản giải thích một chút, tầm mắt khẩn trương nhìn khắp bốn phía bị huyết sắc bao phủ không khí, đã là lòng sinh thoái ý ta cũng muốn rút lui, có thể là đã muộn. Thẩm Trường Xuyên sắc mặt nghiêm trọng, khẽ lắc đầu. Giờ này khắc này, cho dù là có thanh đồng quán phòng hộ ngăn cản, Thẩm Trường Xuyên cũng rõ ràng cảm thụ được, chính mình giờ phút này giống như là rơi vào bùn nhão đầm lầy bên trong, cơ hội là khó mà động đậy. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực đang ở cấp tốc tiêu hao. Đó là bởi vì tại huyết sắc khói mù bên trong, mang theo một loại khó có thể lý giải được ăn mòn lực lượng, đang ở không ngừng ăn mòn chung quanh đem bọn hắn bao phủ phòng hộ ở bên trong đạm lồng ánh sáng màu vàng, nhường pháp lực của hắn bị gia tốc tiêu hao. Kèm thêm lấy cái tia thanh đồng quán mặt ngoài cũng đều là xuất hiện một chút mắt thường có thể thấy ăn mòn dấu vết. Nghĩ lui, căn bản lui không được. Chương 116, thanh một kiếm quang chương 116, thanh một kiếm quang quỷ dị, cái kia huyết sát hồ lô quá quỷ dị. Thẩm Trường Xuyên linh giác bên trong, chỉ cảm thấy phảng phất rơi vào u minh địa ngục bên trong, vô số chết oan hồn linh ở trùng quanh huyết sắc khói mù ở trong du đãng kêu rên. Một loại pháp lực vô pháp ngăn cản tâm tình tiêu cực, phảng phất xuyên thấu không gian, chấn đặt ở trên người hắn. Thần tâm tại thời khắc này đều là trở nên nặng nề. Thân thể phảng phất cũng theo đó sinh ra đem đối ứng phản ứng, giống như là muốn mất đi khống chế, thân thể muốn chìm vào bùn lầy thâm uyên. Cái kia, phải làm sao mới ổn đây a? Giờ này khắc này, Ti Hậu Khanh cũng cảm nhận được loại kia pháp lực vận chuyển khúc khoái, ý thức cùng trạng thái phảng phất đều muốn trầm luân cảm thụ. Giờ khắc này, chính là trong ngày thường kiến thức rộng rãi, trải qua phong phú hắn cũng không khỏi đến sắc mặt kỳ biến, trong lúc nhất thời thần tâm lắc lư, có chút bối rối thất thố. Không phải do hắn không sinh ra phản ứng như vậy, thật sự là bởi vì cái kia huyết sát hổ lô chiến tích thật sự là quá dọa người rồi. Đã từng liền dẫn khí bắt trọng cao thủ, cũng đều là bại vào hắn trong tay, lưu lại vết thương không thể lành lại. Bọn hắn lại có tài đức gì, có thể khiên qua được một kích này? Sinh chết trước mặt, nhưng phàm là người cơ hồ đều khó mà ứng xử thản nhiên. Thẩm Trường Xuyên không nói gì, trong mắt của hắn nổi lên nhàn nhạt màu trắng vân sáng, linh ngục thuật thi triển ra, ánh mắt của hắn nhờ vào đó xuyên thấu qua bên ngoài tầng tầng huyết sắc khói mù, mơ hồ thấy được khí tức kia có chút để bại, trong cơ thể pháp lực tựa hồ đang toàn lực điều động rót vào huyết sát hồ lô, thôi động lực lượng cao gầy thân ảnh, cùng với đang đứng tại cao gầy thân ảnh bên người, giống như là tại hộ pháp người cao đại hán. Thẩm Trường Xuyên trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ thi triển sử dụng cái kia huyết sát hồ lô đại giới cực lớn, đồng thời tại thi triển trong quá trình, đối phương cũng không cách nào có động tác khác, cho nên muốn một người khác tại hắn bên cạnh tiếp thân hộ pháp. Lời như vậy, có lẽ là một cái cơ hội. Tư trưởng quỹ, ngươi còn có thể như ta này thanh đồng quán như vậy ngăn cản thủ đoạn. Không lo được suy nghĩ nhiều, Thẩm Trường Xuyên cấp tốc lên tiếng hỏi. Lúc này hắn rõ ràng cảm thụ được, phía ngoài huyết sắc khói mù đang theo lấy phương hướng của bọn hắn đại lượng tụ tập, đến mức không khí phảng phất đều là ngưng kết thành sền sệt huyết dịch đồng dạng. Thanh đồng quán bên trên phát ra tư tư thanh âm, toát ra khói trắng, duy trì vòng bảo hộ kia hào quang màu vàng kim nhạt cũng đang bị cấp tốc tiêu hao. Ăn mòn đang ở tăng thêm, áp lực cũng đang ở càng lúc càng lớn. Thanh đồng quán phòng ngự phá diện, cơ hồ có thể nói là mắt thường có thể thấy. Mà một khi thanh đồng quán phòng ngự ăn mòn bị phá, Thẩm Trường Xuyên không cảm giác mình thân thể cùng pháp lực có thể so với chi thanh đồng quán phòng ngự cao hơn. Thời gian cần trương. Có, làm sao vậy? Ti Hậu Khanh cũng biết nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền đem lâm vào chỗ bạn kiếp bất phục, vội vàng trả lời. Đồng thời hắn cấp tốc lại lần nữa theo trong túi chứa đồ lấy ra cái kiêm màu trắng huyền băng thuật bài, tại Thẩm Trường Xuyên miễn cưỡng lung lay. Vậy thì tốt, Tư trưởng quỹ, ngươi tiếp nhận ta phòng ngự, cho ta thời gian 3 hơi thở. Thẩm Trường Xuyên cắn răng giang quan, không có dư thừa nói rõ lý do, thanh âm cũng đều là có chút gấp rút. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực đang ở như là nước lũ như vỡ đê cấp tốc thối lui, nhất định phải mau sớm chủ động xuất kích, không phải hôm nay sợ là sẽ phải chết ở chỗ này. Tốt, giao cho ta đi. Ti Hậu Khanh không nói lời gì đem trong cơ thể pháp lực thua vào tay màu trắng huyền băng hộ thuẫn, chỉ một thoáng nương theo lấy một trận màu trắng gợn sóng hào quang trong không khí chiếu hiện chiếu rọi ra, hai người chung quanh đều là xuất hiện một cái màu trắng hộ thuẫn. Này hộ thuẫn giống như là hơi mở khối băng, đem hai người bọn họ đều là triệt để bao phủ, không khí tại thời khắc này đều là lạnh lạnh xuống. Bất quá rõ ràng, vô luận là Ti Hậu Khanh vẫn là Thẩm Trường Xuyên đều không có tâm tư đi quan tâm những thứ này. Làm Thẩm Trường Xuyên thu hồi thanh đồng quán một khắc này, Ti Hậu Khanh sắc mặt bá lập tức biến trắng, không thể không cắn chặt răng hướng phía màu trắng huyền băng thuẫn bài bên trên rót vào đại lượng pháp lực, mới miễn cưỡng hộ thuẫn không có phá. Chẳng qua là dù vậy, cảm thụ được trong cơ thể pháp lực giống như vỡ đê bị cấp tốc tiêu hao, sắc mặt của hắn cũng là cực kỳ khó coi. Đáng chết, tiêu hao như thế nào to lớn như thế? Ti Hậu Khanh thần tâm chấn động. Nhưng cùng lúc, đối một bên Thẩm Trường Xuyên cũng đều là có càng sâu nhận biết. Ta đường đường một cái dẫn khí thất trọng tu tiên giả, đều gian nan như vậy mới có thể duy trì phòng hộ. Yêu nghiệt này là làm sao làm được? Không sai, liền là yêu nghiệt. Dùng dẫn khí lục trọng đỉnh phong thân thể, cùng thành danh nhiều năm huyết đồ tam ma chính diện giao phong mà không bại, thậm chí còn đem một cái nhỏ nhất cho chính diện giao chiến chém giết. Thậm chí hắn tuổi tác bất quá chừng 15 tuổi, đây không phải yêu nghiệt, cái gì mới coi là yêu nghiệt? Ti Hậu Khanh nội tâm ở trong ý nghĩ, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là không được biết. Tại Ti Hậu Khanh tiếp nhận tay phòng ngự thứ trong nháy mắt, Thẩm Trường Xuyên không có chút nào do dự, ngay lập tức nắn pháp quyết, cấp tốc ngưng tụ pháp lực. Hắn cũng không hiểu rõ cái kia huyết sát hổ lôn là dạng gì hung khí, cũng không hiểu hắn phương thức công kích cũng vì sao như thế không giống bình thường, uy lực lại đồng thời đáng sợ như vậy. Nhưng hắn cảm nhận được gặp phải càng lúc càng lớn áp lực, liền dẫn khí bắt trọng tu tiên giả đều từng cắm ở trong tay của nó qua, Thẩm Trường Xuyên có thể không cảm thấy mạnh mẽ chống đỡ đi xuống, bọn hắn có thể so với chi dẫn khí bắt trọng cao thủ có thể chịu. Duy nhất phá cục biện pháp, liền là đem thi thuật giả giải quyết. Đây là Thẩm Trường Xuyên khi nhìn đến cái kia người cao đại hán tại một bên khác hộ pháp thời điểm, ý thức được cơ hội. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp bên ngoài huyết sắc xương mù dày càng thêm nồng nặng, chỗ thực hiện áp lực cũng càng ngày càng khủng bố. Ti Hậu Khanh cảm giác được trong cơ thể pháp lực đang lấy một loại tốc độ cực nhanh sói mòn. Trong mơ hồ có loại chống đỡ không nổi cảm giác, bất quá cũng may, lúc này Thẩm Trường Xuyên pháp thuật cũng hoàn thành. Thanh một kiếm quang, đương theo lấy pháp quyết hoàn thành, một tia ba động khủng bố khí tức tràn ngập ra, để cho người ta trong lòng run sợ gợn sóng Thẩm Trường Xuyên lòng bàn tay ở giữa hội tụ. Cứ việc tại thanh tiến độ bảng bên trên, thanh một kiếm quang thanh tiến độ chỉ có 50%. Nhưng này tại cấp độ phân chia bên trên, đã là thuộc về tiểu thành phạm vi. Đến mức cùng trước kia thi triển thanh một kiếm quang thời điểm khác biệt, lần này mãi đến hắn đem thanh một kiếm quang đều ngưng tụ về sau, cái kia cố làm cho không khí đều là không biết rung động đáng sợ khí tức, mới vừa tiết lộ ra ngoài. Không tốt. Cách đó không xa, Cao đại hán cũng là cảm nhận được này một cỗ rất có uy hiếp, nhường hắn toàn thân lông tơ vì đó lóe sáng sức mạnh nguy hiểm gợn sóng. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, thân ảnh cấp tốc ngăn tại đại ca trước mặt, đồng thời trên hai tay nắm đấm tại thời khắc này sáng lên chói mắt u quang, đó là quyền sáo pháp khí toàn lực kích phát dấu hiệu. Hắn toàn lực kích phát trong cơ thể lực lượng, mong muốn ngăn lại một kích này, bảo hộ sau lưng đại ca sử dụng huyết sát hổ lô lúc không bị đánh gãy. Cũng tại lúc này, bạch, toàn bộ thế giới phản phất vào thời khắc ấy yên tĩnh trở lại. Một đạo ánh kiếm màu xanh đống nhiên bắn ra, giống như là tia laser chùm sáng đồng dạng quán xuyên hơn 10 trượng chân không. Cái kia vô tận sát cơ hội tụ tại kiếm mang phía trên, đem đầy trời tĩnh lặng tầng tầng sương máu, đều giống như một hình ảnh đồng dạng cắt từ giữa mở chặt đứt. Chương 117, chém giết chương 117, chém giết cao đại hán giờ phút này sắc mặt của biến, huyết sát hồ lô uy lực mặc dù mạnh mẽ, liền dẫn khí bắt trọng tu sĩ một khi không cẩn thận như phải, cũng có thể cầm cái ngã nào. Nhưng pháp khí này tà ý trình độ, cũng vượt xa cái khác bình thường pháp khí. Làm người sử dụng, tại làm dùng pháp lực kích phát huyết sát hồ lô tự thân lực lượng đồng thời, tự thân cũng sẽ tiếp nhận vô số oan hồn trùng kích cắn trả. Là dùng tại sử dụng huyết sát hồ lô thời điểm, tu sĩ nhất định phải hết sức chăm chú, đem tự thân cơ hồ tất cả tinh lực đặt ở ngăn cản cắn trả trùng kích, cùng với khống chế loại kia tà dị huyết sát khói mù tiến hành công kích. Cái giá như thế này tựa hồ quá lớn. Tại trong chiến đấu trái lại đem người sử dụng khống chế lại, lưu lại một mặt cho người ta công kích lớn sơ hở lớn, hơi không cẩn thận liền có khả năng rơi xuống thâm nguyên, vạn kiếp bất phục. Nếu là bị người biết còn có vật như vậy, sợ không phải là mắng là cái kia bại não làm ra pháp khí. Có thể huyết đồ tam ma nếu đem này huyết sát hồ lô làm vì bọn họ ba huynh đệ mạnh nhất áp đáy hòm thủ đoạn, rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Huyết sát hồ lô công kích chia làm hai phương diện, một là theo trong hồ lô nương theo lấy huyết sát sát khí mây khói phát tiết ra tới hào quang màu đỏ. Bị hào quang màu đỏ kia vừa chiếu, địch thần hồn của phương tu sĩ, thần tâm cũng đều sẽ đồng thời chịu ảnh hưởng, thậm chí cả liên thể bên trong pháp lực đều sẽ chỉ trệ bên trên không ít khiến cho đến kẻ địch vào thời khắc ấy như là lâm vào vũng bùn ở trong. Cơ hồ có khả năng trong nháy mắt đem địch nhân khống chế. Thứ hai chính là cái kia cấp tốc huyết trương, đồng thời lại tràn đầy tính ăn mòn, cực kỳ khủng bố huyết sát mây khói. Thứ này huyết trương công kích tốc độ không chậm chút nào, giống như thẩm trường xuyên cùng cách đó không xa huyết đồ tam ma ở trong khoảng cách của hai người có hơn 100 mét khoảng cách chi trường, nhưng khi cái kia cao gầy thân ảnh mở ra huyết sát hồ lô nắp bình về sau, cái kia một đoàn huyết sắc khói mù cấp tốc tăng gọn, đúng là tại ngắn ngủi một hai hơi thời gian bên trong đã là đưa hắn bao phủ. Nhanh như vậy tốc độ công kích, lại thêm cái kia huyết sắc hồng quang khống chế, đối với cựu trọng trở xuống tu sĩ mà nói, cơ hồ có thể nói là tất chúng đồng dạng hiệu quả. Mà huyết sát mây khói chỗ cường đại còn không chỉ như vậy, hắn đối với pháp lực có lấy cực lớn sự ăn mòn. Một khi bị huyết sát mây khói bao phủ, dẫn khí thất trọng tu sĩ, như là đơn thuần thi triển hắn pháp lực hộ thuẫn làm phòng hộ, huyết sát mây khói lực lượng đem có thể tại 2-3 cái hô hấp bên trong đem hắn ăn mòn sạch sẽ. Sau đó hướng trên người địch nhân các nơi suy mạnh, ăn mòn làn da, theo kinh mạch các nơi chạy ngược vào cơ thể bên trong, dùng cái này vây giết kẻ địch. Coi như kẻ địch liều mạng kích phát trong cơ thể pháp lực, tạm thời đem huyết sát mây khói bức ra ngoài thân thể, nhưng ở cái kia trong quá trình, kinh mạch trong cơ thể cũng vẫn như cũ sẽ lưu lại không thể xóa nhòa ăn mòn tổn thương. Đây cũng chính là đã từng có một cái dẫn khí bắt trọng tu sĩ bị bọn hắn làm bị thương về sau, đằng sau đạo đồ đều là đoạn tuyệt duyên cớ. Coi như kẻ địch thả ra pháp khí hộ thân, huyết sát mây khói cũng vẫn như cũ sẽ đối với pháp khí sinh ra không ngừng ăn mòn, nhiều nhất chẳng qua là có được pháp khí hộ thân trèo chống phòng ngự so với bình thường linh khí hộ thuẫn có thể chống liền một chút mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, người sử dụng có khả năng khống chế huyết sát mây khói không ngừng hướng phía kẻ địch hướng đi tụ tập, không ngừng gia tăng huyết sát mây khói nồng độ, không ngừng tăng lên hắn uy năng, dùng cái này tốc độ cao tiêu hao kẻ địch trong cơ thể pháp lực. Có thể nói kéo càng lâu, vậy lại càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, bị huyết sát mây khói vây khốn tu tiên giả cũng không phải hoàn toàn không có phản kích năng lực. Hắn đều có thể nhất tâm lưỡng dụng, một bên thi triển pháp khí phòng hộ quanh thân, đồng thời lại vừa hướng huyết sát hồ lô người sử dụng phát động công kích. Nhưng tương tự vẫn là huyết sát mây khói vấn đề, bởi vì huyết sát mây khói chỉ trệ tác dụng, phát ra công kích pháp thuật tốc độ sẽ giảm xuống không ít. Cái này khiến công kích pháp thuật tại còn không có đến huyết sát hồ lô người sử dụng trước mặt, chỉ sợ cũng đã là bị huyết sát mây khói cho đều ăn mòn ma diệt. Coi như dùng pháp khí tiến hành công kích, đến người sử dụng trước mặt vẫn như cũ còn có thể giữ lại nhất định uy lực, có thể rõ ràng đứng tại hắn bên cạnh cao đại hán cũng không phải bài trí. Tại đối mặt uy lực lớn biên độ rất xuống pháp khí công kích trước mặt, một bàn tay cũng đủ để đem hắn đánh bay. Cũng chính là bởi vậy, này huyết sát hồ lô nhìn qua có được khó để bù đắp lớn sơ hở lớn thiếu hụt, nhưng trên thực tế, hắn cơ chế ưu tú, lại thêm người bên ngoài phối hợp, cũng đủ để đem cái này sơ hở thiếu hụt đều cho đều che giấu. Mà này cũng đã trở thành huyết đồ tam ma nhiều năm qua ung dung ngoài vòng pháp luật, làm việc không chút kiêng kỵ cơ sở. Nương tựa theo này huyết sát hồ lô, ba người bọn họ thậm chí có thể cùng dẫn khí cựu trọng tu sĩ ba vào tự tin. Chẳng qua là bởi vì cái gọi là cả ngày đánh ngỗng, bị nông trời mổ mắt bị mù. Giờ này khắc này, đối mặt Thẩm Trường Xuyên cùng Ti Hậu Khanh, hai người bọn họ xem như thưởng thức được này quá mức ỷ lại tại này huyết sát hồ lô hậu quả. Cong, giữa đất trời, giống như là vang lên một đạo kiếm reo thanh âm, giống như là phá vỡ không gian, nhất tuyến quang mang theo trong bức tranh sẽ qua, cao đại hán toàn lực bùng nổ quyền sáo pháp khí lực lượng châu ngưng tụ mà thành phòng hộ, không có sinh ra chút nào ngăn cản, như là giấy đồng dạng, bị cái kia nhất tuyến ánh kiếm màu xanh thuật chặn ngang lướt qua, kèm thêm lấy xuyên qua sau người, đang ở hết sức chăm chú khống chế huyết sát hồ lô, không ngừng đem pháp lực đưa vào trong đó cao gầy. Thân ảnh thế giới dừng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó, dùng hai người bọn họ làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng, nguyên bản chưa từng đổ sụp phong ốc, lưu lại phong ốc phế tích, bốn phía sinh trưởng cao lớn cỏ cây, đều là dồn dập từ giữa đó bị chặn ngang chặt đứt, chậm rãi trượt rơi xuống, phát ra một hồi hiếm vỡ tiếng vang, nhấc lên từng đợt bụi mù. Tầm mắt tại thời khắc này cũng đều là vì đó thanh lọc, trên đó cái kia một mặt vết cắt, bóng loáng như gương. Cùng lúc đó, cao đại hán trừng lớn lấy không thể tưởng tượng nổi con mắt, thân thể cũng đều là tùy theo rơi xuống trên mặt đất. Hắn bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Ý thức tới gần lâm vào bóng tối vô tận trước đó, hắn còn chứng kiến tại chỗ bên trong đứng vững nửa người dưới của chính mình, cùng với sau lưng, đồng dạng bị chém thành hai đoạn rơi xuống đất đại ca con mắt trợn to gắt gao hình chiếu lấy một màn này, chết không nhắm mắt. Không có pháp lực còn đâu, huyết sát hổ lô trên người hào quang màu đỏ nhạt đi. Bốn phía huyết sát mây khói cũng biến thành hiếm mỏng hơn. Cứ việc này chút tỏ khắp huyết sát mây khói vẫn như cũng là có lấy cực mạnh tính ăn mòn, nhưng không có người điều khiển, hắn không nữa hướng phía một chỗ hướng đi tụ tập, ngược lại là cấp tốc hướng phía bốn phía phát ra, nồng độ bị cấp tốc giảm xuống, trong đó đối với pháp lực ăn mòn tính cũng hạ thấp không chỉ gấp 10 lần. Kết thúc. Thẩm Trương xuyên thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, tại vừa mới sử dụng thanh đồng quán trèo chống phòng ngự thời điểm, bị bên ngoài huyết sát mây khói tiêu hao pháp lực thật sự là không ít. Tiếp lấy lại bạo phát ra thanh một kiếm quang này tuyệt sát chi chiêu. Phải biết pháp thuật uy lực có thể nói là cùng pháp lực tiêu hao kính chỉnh sửa tương quan quan hệ, thanh một kiếm quang tiêu hao cũng không phải những cái kia bình thường cơ sở pháp thuật tiêu hao có thể so sánh. Cũng là bởi vì này, giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực cơ hồ đã là tiêu hao sạch sẽ. Còn cũng may trước khi chiến đấu chính mình tiếp lấy đối phương bị thương lỗ hổng, thừa cơ khôi phục một chút pháp lực. Nếu không mất đi chút xíu, kém chi ngàn dặm, chưa hẳn còn có thể giết ngược lại thành công. Chương 118, kết thúc chương 118, kết thúc cái này kết thúc. Sau lưng Thẩm Trường Xuyên, Thi Hậu Khanh rõ ràng cảm nhận được bên ngoài huyết sát mây khói ăn mòn pháp lực tốc độ đang nhanh chóng biến thấp, đồng thời, cách đó không xa cái kia hai địch nhân khí tức cũng đều cùng nhau là hoàn toàn biến mất. Hắn trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, cùng với sống sót sau hai nạn vui mừng vẻ chợt hiểu. Kẻ cầm đầu đã chết, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe được phía sau Thi Hậu Khanh mang theo hỏi thăm ngữ khí, Thẩm Trường Xuyên nhẹ gật đầu, khẳng định đối phương trả lời. Tinh thần của hắn cũng tại thời khắc này thư giãn xuống. Tại linh mục thuật ánh mắt phía dưới, cách đó không xa hai cái địch người cũng đã là bị chém thành hai đoạn rơi xuống đất. Hắn không cảm thấy dạng này đối phương còn có còn sống khả năng. Muốn là như thế này đều còn sống, thậm chí đối bung lòng cảnh giác chính mình thành công phát động tập kích trọng thương chính mình, như vậy hắn cũng nhận. Bất quá rõ ràng, hai người kia còn không có cái kia một phần bị thanh một kiếm quang chặt đứt về sau còn có thể tiếp tục còn sống năng lực. Tại cảm giác bên trong, khí tức của bọn hắn đã là triệt để tiêu tán. Bất quá cũng còn không tính hoàn toàn kết thúc, này chút huyết sắc khói mù, vẫn phải muốn trước xử lý một chút mới là. Thẩm Trường Xuyên quan sát quanh mình bao phủ bọn hắn, đồng thời đang ở không ngừng pha loãng khuyết tán huyết sát mây khói, sắc mặt cũng hơi hơi ngưng trọng lên. Thứ này là bởi vì người sử dụng bỏ mình, không cách nào khống chế, cho nên hướng phía bốn phía khuyết tán. Cái này không thể được. Nếu để cho hắn tiếp tục khuyết tán xuống, đem chọn cái đại loan thôn lan tràn bao phủ, sợ là sẽ phải tạo thành cực lớn không ổn hậu quả. Thẩm Trường Xuyên trong lòng nhấc lên. Thế là đợi nghỉ ngơi hơn 10 hô hấp, trong cơ thể nhiều ít lại lần nữa khôi phục một chút pháp lực về sau. Hắn trầm ngâm một lát, theo trong túi chứa đồ lấy ra vừa mới thu nhập trong đó thanh đồng quán. Lúc này thanh đồng quán mặt ngoài mang theo lít nha lít nhít ăn mòn dấu vết, đồng thời toàn thân phát ra hào quang đều là ảm đạm vô cùng, rõ ràng đã là nhận lấy không ít tổn thương. Như là không thể chữa trị, cưỡng ép sử dụng nhiều mấy lần lời, nói không chừng sẽ dẫn đến trong đó pháp lực mạnh kín triệt để bị phá hư, từ đó báo hỏng. Chẳng qua là lúc này Thẩm Trường Xuyên cũng không lo được nhiều lắm, hắn đem pháp lực rót vào thanh đồng quán bên trong, cho mình trèo chống một cái màu vàng nhạt linh quang hộ thuẫn, sau đó chính là một bước ra, thân ảnh mấy cái tung bay cước, đi tới cái kia hai bộ thi thể trước mặt. Giờ phút này nhìn này hai bộ thi thể bên trên chết không nhắm mắt khuôn mặt, Thẩm Trường Xuyên thần tâm cũng là có chút ngưng trọng. Nói đến, này một trận chiến xem như bọn hắn chủ quan. Chỉ sợ ngờ tới chính mình nắm giữ lấy thanh một kiếm quang bực này mạnh mẽ thủ đoạn công kích, đến mức một chiều đã sai, bị chính mình nhất kích song sát. Nếu là bình thường chiến đấu chém giết, Thẩm Trường Xuyên cũng không dám nói nhất định có thể thắng bọn hắn. Trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, Thẩm Trường Xuyên đến gặp cả lưng, nhặt lên trên mặt đất huyết sát hồ lô. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó đem pháp lực rót vào bên trong. Chỉ một thoáng, huyết sát hồ lô nổi lên màu đỏ tươi hào quang. Thẩm Trường Xuyên cũng cảm nhận được một cỗ bàng bạc như là vô số oán hận ác quỷ ở bên thai chú lên, như là như hồng thủy tâm tình tiêu cực quân tới trung kích. Thẩm Trường Xuyên rên khẽ một tiếng, thân ảnh tại thời khắc này hơi rung nhẹ, sắc mặt cũng là vì đó tái đi, bất quá cũng may đi qua một phen nếm thử về sau, hắn cũng đã là tìm tòi đến hắn khống chế pháp môn. Thế là pháp lực thôi động huyết sát hồ lô uy năng, khống chế hắn đem trong không khí huyết sát mây khói thu nạp thu hồi. Theo Thẩm Trường Xuyên động tác, hô hô hô, trầm thấp khí lưu tiếng vang lên, liền thấy trong không khí tùy theo giống như là xuất hiện một cái mắt thường có thể thấy vòng xoáy khổng lồ, đại lượng huyết sát mây khói bị hồ lô thu nạp vào đi. Tốt chốc lát sau, huyết sát mây khói mới vừa bị hồ lô hấp thu xong tất. Thẩm Trường Xuyên đem hồ lô che chắn, trên chắn cũng đều là toát ra một tia vẻ mệt mỏi. Khó trách cái kia huyết đồ tam ma ở trong lão đại tại sử dụng huyết sát hồ lô thời điểm, thân ảnh khó mà động đậy, còn cần người bên ngoài tiến hành hộ pháp. Thật sự là bởi vì muốn sử dụng lực lượng của nó, liền nhất định phải hết sức chăm chú mới được. Thứ này uy lực sát thực dù không sai, nhưng tác dụng phụ cũng quá lớn. Nhìn trong tay huyết sát hồ lô, Thẩm Trường Xuyên không khỏi khẽ lắc đầu. Thứ này thiếu hụt to lớn như thế, sử dụng thời điểm sẽ còn trái lại khống chế tự thân, ngược lại hắn là không sẽ sử dụng. Có cái kia suy nghĩ hắn thời gian, còn không bằng nhiều nỗ lực lá gan mấy môn pháp thuật, mau sớm đem thanh một kiếm quang tu luyện tới biên mãn. Có thể sinh ra tác dụng so với nó lớn hơn nhiều, còn không có như vậy thiếu hụt chí mệnh. Không nghĩ tới gặp hung danh hiển hách đồ sát tam ma còn có thể sống sót. Thẩm Tiểu Hữu thực lực, thật sự là nhường Tư Mỗ thần tâm rung động a. Sau ngày hôm nay, Thẩm Tiểu Hữu sợ là muốn dương danh thế gian. Chẳng biết lúc nào, Ti Hậu Khanh cũng đã là đi tới, tầm mắt nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên, cảm khái lên tiếng chân chính. Hắn cũng không phải là dối trá khen tặng, mà là ăn ngay nói thật. Tại nhiều làm ác nhiều năm huyết đồ tam ma, hôm nay vậy mà đều vong mạng cùng một giới chừng 15 tuổi thiếu niên trong tay. Tin tức này vừa ra, sợ là sẽ phải lập tức dẫn tới quanh mình vùng này hành động to lớn. Thiếu niên thiên tiêu, núi sâu tu luyện không người biết, một chiều thành danh thiên hạ biết. Giờ phút này Ti Hậu Khanh ở sâu trong nội tâm, cũng không tránh khỏi đến dâng lên một cố vẻ phức tạp. Mấy tháng trước đó lần thứ nhất chạm mặt, lúc đó đối phương tại lôi đài thi đấu bên trên biểu hiện, khiến cho hắn cảm thấy hắn tiềm lực rất lớn, trong lòng chính là sinh ra trước giờ đầu tư suy nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra, thế này sao lại là tiềm lực lớn không lớn vấn đề, mà là yêu nghiệt không yêu nghiệt vấn đề. Dùng không quan trọng dẫn khí lục trọng đỉnh phong chi thần, vượt cấp chém giết làm hại nhiều năm toàn viên dẫn khí thất trọng huyết đồ tam ma. Cứ việc ở trong đó, có chút ngoại ý muốn nhân tố chỗ. Nhưng kỳ thật lực, là thực sự không ít. Ti Hậu Khanh cảm thấy, coi như mình toàn lực ra tay, cũng chưa chắc lại là trước mắt này một chừng 15 tuổi thiếu niên đối thủ. Nhất là cái kia cuối cùng nhất kiếm, cực kỳ thủ đoạn lợi hại. Cái kia huyết sát mây khói rõ ràng có cực kỳ cường đại ăn mòn pháp lực chi năng, bình thường pháp thuật chỉ sợ vừa tiến vào trong lĩnh vực, liền phải bị hắn ăn mòn tiêu tán. Nhưng một kiếm kia không chỉ không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào đồng dạng, ngược lại là đem trọn mảnh huyết sát mây khói đều giống như cắt ra. Nhớ lại một kiếm kia lóe lên bộ dáng, Ti Hậu Khanh trong mắt cũng không khỏi đến dâng lên vẻ kinh ngạc. Kinh diễm, một kích kia thật sự là quá kinh diễm. Cho dù là kiến thức rộng rãi hắn nửa đời trước bên trong, có thể nhìn thấy như thế kinh diễm nhất kích, cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là một kích kia mục tiêu là mình, Ti Hậu Khanh đổi vị suy tư một chút, không khỏi khẽ lắc đầu. Không hề nghi ngờ, cho dù là chính mình dùng hết thủ đoạn, chỉ sợ cũng chẳng lẽ bị nhất kích hai đoạn kết cục. Kẻ này thực lực, chỉ sợ đã là vượt qua chính mình. Ý niệm như vậy lóe lên, Ti Hậu Khanh sắc mặt biến đến càng thêm phức tạp. Chỉ bất quá đang nghe Ti Hậu Khanh lời nói về sau, nguyên bản tương lai địch đều giải quyết sau hơi trầm tĩnh lại khuôn mặt, giờ phút này cũng không khỏi đến nỗi cứng đờ, cánh tay đều là một chậu, dương danh thế gian. Này đối với mình mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Chương 119, dấu diếm chương 119. Dấu diếm nguyên bản tại chém giết kẻ địch về sau, trong lòng dâng lên một tia mừng rỡ, cấp tốc tiêu tán. Thẩm Trường Xuyên cơ hồ có thể tưởng tượng được, một khi chính mình thành danh, tin tức truyền ra, truyền về Thẩm gia đại viện, sẽ mang đến cho mình bao lớn phiền toái. Vị yêu đại phu nhân cũng không phải loại lương thiện a. Ách, Thẩm tiểu hữu, làm sao vậy? Thấy Thẩm Trường Xuyên sắc mặt tựa hồ có chút không đúng, Ti Hậu Khanh cũng rất nhanh phản ứng lại, lên tiếng hỏi. Cái kia, Tư trưởng quỹ, này một trận chiến sự tình, không biết có thể hay không bảo mật một ít. Này là vì sao? Ti Hậu Khanh có chút sững sờ. 15 tuổi người trẻ tuổi không phải hẳn là hăng hái, ngày ngày mong muốn dương danh thiên hạ sao? Thế nào có người tuổi trẻ không thích thanh danh? Ai, việc này nói đến có chút phức tạp, chủ yếu là Thẩm Mộ ở nội bộ gia tộc, cũng không phải là không có kẻ địch. Dương danh thế gian đúng là chuyện tốt, nhưng không chịu nổi có người đỏ mắt ta. Thẩm Trường Xuyên thở dài một hơi, ngữ khí có chút mơ hồ nói. Hắn không có nói tỉ mỉ. Trên thực tế, chỉ cần không phải hắn nói lung tung hoặc là tương quan người quen biết tiết lộ ra ngoài, thân phận của hắn vẫn là không dễ dàng bị ngoại nhân biết được. Nhất là ở đây đợi biên hoang vùng đất. Toàn bộ Thiên Nam Thẩm thị tu tiên giả đến hàng vạn mà tính, trừ phi là có toàn bộ Thẩm thị gia tộc tu tiên giả danh sách, nếu không người ngoài coi như là nghe ngóng cũng khó khăn. Huống chi còn là tại hắn cho tới nay đều điệu thấp vô cùng, đừng nói người ngoài, coi như là trong gia tộc bộ, biết hắn là Thẩm thị tộc trưởng con thứ cũng không nhiều. Nô gia sợ dĩ biết, đoán chừng cùng Thẩm Trọng Sơn đám người bọn họ có quan hệ. Dù sao Thẩm Tồn Thụy tiểu tử kia tại đội ngũ của bọn hắn bên trong, đối thân phận của mình tự nhiên hiểu. Bất quá nói đến này cũng là chuyện tốt, ít nhất lúc trước nhường Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên thực sinh ra kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuống tay với chính mình. Đến mức viên kia Bích Nguyên Tịnh Linh đan rơi vào trong tay của mình. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần hắn không tận lực tự bạo, hắn tự thân thân phận cũng sẽ chỉ ở một cái rất nhỏ cao tầng trong hội biết. Cho nên Thẩm Trường Xuyên cũng không cần lo lắng Ti Hậu Khanh có thể đoán ra cái gì tới. Bên trong gia tộc tranh đấu, loại sự tình này nhiều lắm. Không có nội đấu gia tộc, mới là phượng mao lân giác. Dùng Ti Hậu Khanh vào Nam gia Bắc kiến thức rộng rãi hiểu biết, hẳn là có thể đủ tìm tới án lệ tương tự. Mà sự thật cũng chắc chắn như thế, Thẩm Trường Xuyên dạng này một dạng, Ti Hậu Khanh cũng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Sắc mặt cũng là vì đó nghiêm một chút. Loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Đừng nói là Thiên Nam Thẩm thị này các đại gia tộc, chính là một chút tiểu tu tiên gia tộc, thậm chí phàm nhân thế gia đại tộc, cũng xưa nay không thiếu khuyết tranh đấu. Có đôi khi liền một vài gia tộc thiên tài hạt giống, cũng có thể bị người hạ độc thủ cho đen không có. Dù sao đối với mấy người tới nói, ngươi là thiên mới trưởng thành, có lẽ đối với gia tộc tới nói là chuyện tốt. Nhưng đối với ta mà nói chưa hẳn lại là chuyện tốt, bởi vì ngươi cản đường của ta, hoặc là nếu ngươi trưởng thành tất nhiên sẽ xâm phạm đến ích lợi của ta. Gia tộc chính là gia tộc, chính mình chính là chính mình. Chỉ cần người có tư tâm tồn tại, nội đấu liền tất nhiên sẽ tồn tại. Cũng là bởi vì này, biểu hiện ưu tú, có đôi khi mặc dù đúng là chuyện tốt, có khả năng đến gia tộc đầu tư, nhưng có đôi khi cũng có khả năng lại là chuyện xấu. Bởi vì ngươi không biết lúc nào sẽ bị sau lưng đỏ mắt người tới bên trên một đao. Có lẽ, vị này Thẩm Trường Xuyên tiểu hữu, ở nội bộ gia tộc liền là bởi vì một ít xung đột lợi ích duyên cớ, cùng trong gia tộc một chút nhân vật cường thế có thủ, hết lần này tới lần khác mình tại gia tộc bên trong lại khuyết thiếu chỗ dựa, cho nên mới cùng mình thương lượng chớ có tuyên dương ra ngoài đi. Trong ngay mắt, Ti Hậu Khanh não bổ rất nhiều thứ. Thẩm Tiểu Hữu yên tâm, việc này Tư Mỗ nhất định sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài. Ti Hậu Khanh cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, Chỉ là đồng thời, hắn suy tư một chút, rồi lại đưa ra đề nghị, bất quá mặc dù ta sẽ không hướng về bất kỳ ai tiết ra ngoài việc này nội tình, nhưng đối với cái này, ta lại là có một ít kiến giải. Tại cẩn thận một phiên trao đổi về sau, Thẩm Trường Xuyên cuối cùng cải biến chủ ý đầu tiên, huyết đồ tam ma đột kích, kết quả lại chết tại Đại Loan thôn sự tình, khẳng định là làm không được một mực gần giấu đi. Cùng hắn nhường bên ngoài suy đoán lung tung, khắp nơi tràn ngập tin nhảm, còn không dung đem quyền chủ động bắt trên người mình. Thứ hai, nếu là tin tức truyền ra, nhất định có thể mang đến rất nhiều lợi ích. Không nói những cái khác, có huyết đồ tam ma thi thể làm để phòng giáo huấn, ngày sau này một mảnh biên hoang vùng đất lại là hỗn loạn, chỉ sợ cũng ít có người dám can đảm lại có ý đồ với Đại Loan thôn. Mà lại tin tức truyền ra, đối với không lâu sau đó thôn đông khu vực kinh doanh còn sẽ có rất nhiều chỗ tốt, có thể càng thêm dễ dàng hấp dẫn mặt khác thương hội vào ở, theo mà thu được đại lượng tiền lời. Đương nhiên, này chút cũng chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Chân chính nhường Thẩm Trường Xuyên quyết định, vẫn là Ti Hậu Khanh kiến nghị, sửa đổi một thoáng chém giết huyết đồ tam ma quá trình. Đại khái ý tứ chính là, lần này bọn hắn sở dĩ có thể chém giết huyết đồ tam ma, là bởi vì bọn hắn trước giờ phát hiện có người muốn xuống tay với Đại Loan thôn dấu hiệu, thế là trước giờ bố trí bấy giờ, đối huyết đồ tam ma tiến hành mai phục. Vì thế Thẩm Trường Xuyên còn thông qua một chút thẩm thị gia tộc giao thiệp, mời tới một chút dẫn khí hậu kỳ giúp đỡ. Cuối cùng được dùng đem huyết đồ tam ma chém giết. Kể từ đó, tin tức truyền ra, Thẩm Trường Xuyên đã có thể hưởng thụ đạt được chém giết huyết đồ tam ma về sau chỗ tốt, lại có thể tránh cho kích thích đến tại phía xa Thiên Nam thành vị kia đại phu nhân, như thế lớn như vậy chỗ tốt, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên cũng liền không lại cự tuyệt. Thế là ngày thứ hai ngày mới sáng lên không bao lâu, huyết đồ tam ma thi thể chính là bị treo ở thôn nơi cửa trên cây cột. Thẩm Trường Xuyên vốn còn nghĩ, mặc dù những người này tới giết hắn, nhưng nhìn tại bọn hắn lưu lại chiến lợi phẩm mức, người chết sổ sách tiêu, vẫn là trực tiếp tiêu hủy sau đó đào hố chôn kỹ được rồi. Có thể sau đó, hắn tại hướng Ti Hậu Khanh đơn giản biết một chút cái kia huyết sát hồ lô lai lịch, đồng thời hiểu rõ này huyết đồ tam ma tình huống cụ thể về sau, hắn ngược lại là cảm thấy ba người kia chết quá dễ dàng. Liên nhướng ông ngoại Hàn Cầm Hổ trực tiếp đem thi thể treo ở trên cây cột thông gió. Những xuất sinh này, không xứng nhập thổ vi an. Liên để cho bọn họ ở phía trên dầm mưa dãi nắng đi, cứ việc đây đối với sớm đã chết đi bọn hắn kỳ thật căn bản không được bao nhiêu trừng phạt tác dụng. Nhưng để cho bọn họ phát huy một thoáng sức lực còn lại, chấn nhiếp một thoáng những cái kia lòng mang ý đồ xấu kẻ ngoại lai sĩ cũng không tệ. Đến mức huyết đồ tam ma mang theo người túi trữ vật, cân nhắc đến này một trận chiến ở trong Ti Hậu Khanh cũng co ra tay, đồng thời làm ra không ít tác dụng, thế là Thẩm Trường Xuyên liền cùng Ti Hậu Khanh thương nghị phân một thoáng những chiến lợi phẩm này. Bất quá này bị Ti Hậu Khanh trực tiếp cự tuyệt. Lời nói này một trận chiến hắn sở xuất lực không có ý nghĩa. Đối diện ba người đều là bị Thẩm Trường Xuyên giết chết, nếu là không có hắn Thẩm Trường Xuyên, đừng nói cái gì chiến lợi phẩm, hắn còn có thể sống không sống đến xuống tới đều chả là một vấn đề, có tư cách gì chia sẻ này chiến lợi phẩm. Tại Ti Hậu Khanh kiên quyết cự tuyệt phía dưới, Thẩm Trường Xuyên cũng chỉ có thể đem chiến lợi phẩm đều nhận lấy. Chương 120, đến tiếp sau chương 120, đến tiếp sau huyết đồ tam ma túi chứa vật bên trong đồ vật cũng không ít. Có lẽ chính là bởi vì bị người kêu đánh duyên cớ, ba người bọn họ cơ hồ đều sẽ tất cả gia sản đều là mang tại trên thân. Trong đó vẹn vẹn là linh thạch, liền có không sai biệt lắm 3,200 khối. Đây tuyệt đối là Thẩm Trường Xuyên thấy qua lớn nhất một món linh thạch một trong. Ti Hậu Khanh mặc dù cấp ra 3500 khối linh thạch làm tại thôn phía đông thành lập tạm thời thương sạn tiền thuê, nhưng này một bút tiền thuê cũng không phải là lập tức đúng chỗ, mà là tiền trả phân kỳ. Cho nên theo huyết đồ ba trong ma thủ tịch thu được này hơn 3000 khối linh thạch, là Thẩm Trường Xuyên hiện nay thấy qua lớn nhất một bút con số. Cái này khiến Thẩm Trường Xuyên hô hấp đều là nặng nề mấy phần. Mà này, vẫn chỉ là một trong thu hoạch, trong túi chứa đồ còn có 3 bình nhiều, nhìn qua là 3 loại thuộc loại tách ra đặt không biết tên tu luyện đang lượng. Kỳ cụ thể danh xưng Thẩm Trường Xuyên cũng phân biệt nhận không ra, nhưng từ trong đó phát ra dự lực, liền biết này tất nhiên là tinh luyện tăng lên pháp lực độ tốt. Vì thế Thẩm Trường Xuyên chuyên môn cầm lấy đan dược đi qua Thỉnh Ti Hậu Khanh phân biệt một phiên. Ti Hậu Khanh nhận ra đan dược này phân biệt là Hậu Khí Đan, Thất Linh Đan, Nguyên Khí Đan. Xác thực như Thẩm Trường Xuyên đoán như vậy, những cái kia đều là dẫn khí thất trọng tu sĩ tu luyện sử dụng đan dược. Bất quá Ti Hậu Khanh cũng đã nói, này ba loại đan dược chỉ là một loại dẫn khí hậu kỳ tu sĩ dùng tương đối thấp cấp tính chất phụ trợ đan dược, tăng lên hiệu quả so sánh có hạn. Đối với dẫn khí thất trọng tu sĩ tới nói, dùng chúng nó tu luyện hiệu quả đại khái so với phục dùng thượng phẩm dẫn khí đan tăng lên hiệu quả lớn hơn không được bao nhiêu, khả năng dập cái 2-30 miếng cũng bất quá tăng lên một cái nhỏ cấp độ tà hưu. Lại nhiều lời lại sẽ bởi vì kháng dược tính duyên cớ, dẫn đến hiệu quả trên phạm vi lớn giảm xuống. Đối với dẫn khí thất trọng tu sĩ tu luyện mà nói, kỳ thật cũng không tính là cái gì quá tốt đan dược. Thế này Thẩm Trường Xuyên cũng là có chút hơi thất vọng. Bất quá nếu là bạch chơi mà đến đồ vật, cho nên cũng là cũng không có khiến cho hắn quá mức thất lạc. Đang suy nghĩ một phiên về sau, Thẩm Trường Xuyên liền quyết định đem những đan dược này đều bán mất. Tu tiên giả thân thể mặc dù sẽ đang không ngừng luyện hóa linh khí quá trình tu luyện bên trong, tự động bài ra bên trong thân thể đan độc chờ loại hình trọc khí. Nhưng quá trình này hiển nhiên là có một cái cực hạn, nếu là dùng quá nhiều đan dược, thu lấy đan độc quá nhiều, thân thể tịnh hóa tốc độ theo không kịp, tất nhiên rất dễ dàng sẽ đối với ngày sau tu hành tạo thành ảnh hưởng. Những đan dược này đối với dẫn khí thất trọng tu luyện tác dụng không nhiều, muốn có rõ ràng tăng lên còn cần đại lượng dùng, nhưng bằng vào ta hiện nay tài lực, lại thêm ngày sau Đại Loan thôn thương nghiệp phát triển về sau tiền lời, dẫn khí thất trọng tu luyện đan dược tài nguyên nên không cần lo lắng quá mức. Cùng hắn dùng này chút hiệu quả không lớn đan dược tu luyện, còn không bằng tại tấn thăng thất trọng về sau, mua sắm hiệu quả tốt hơn đan dược dùng, miễn cho tại phía sau tu luyện ở trong tích lũy đan độc. Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm lóe lên như thế mấy cái suy nghĩ. Vì thế Thẩm Trường Xuyên còn hỏi thăm hắn những đan dược này giá cả, cùng với Tam Hà Thương hội có hay không có này chút thu về đan dược nghiệp vụ. Đối với cái này Ti Hậu Khanh cũng không có nhiều dầu diếm, cáo chi Thẩm Trường Xuyên cái này đan dược giá cả một hạt đại khái tại 300 khối linh thạch tả hữu. Bất quá hắn đồng thời cũng nói rõ, lời nói dựa theo quy củ bọn hắn hết thảy thương hội quy củ hướng ra phía ngoài thu mua giải rắc đan dược giá cả sẽ đè thấp nhiều hơn phân nửa. Đây là bọn hắn một đám thương hội ước định mà thành luật lệ, hắn cũng không tiện đánh vỡ. Cho nên còn không bằng đem đan dược đặt ở tạm thời thương sạn bên trong thay gửi bán. Đến lúc đó tạm thời thương sạn mở, hắn có thể giúp Thẩm Trường Xuyên hỏi thăm khách nhân có hay không cần loại này tu luyện đan dược, sau đó bí mật hoàn thành giao dịch. Việc này nhường Thẩm Trường Xuyên có chút bất ngờ, đồng thời cũng không phải rất muốn phiền toái Ti Hậu Khanh. Chẳng qua là cân nhắc đến nếu như bán cho Tam Hà Thương hội, giá cả muốn bị đè thấp một nửa, cái kia chính là một bình nói ít cũng là 1500 khối linh thạch tổn thất. Ba bình cộng lại, sợ không phải muốn ít hơn 3-4000 khối linh thạch. Cuối cùng này ích lợi thật lớn cân nhắc phía dưới, chung quy vẫn là nhường Thẩm Trường Xuyên đè xuống nội tâm không nguyện ý phiền toái người ý nghĩ, phiền toái nhường Ti Hậu Khanh hỗ trợ gửi bán một ít. Đối với cái này Ti Hậu Khanh tự nhiên không có quan hệ gì, trực tiếp liền đem này ủy thác giao dịch tiếp xuống. Mà ngoại trừ linh thạch này cùng đan dược bên ngoài, chiến lợi phẩm ở trong còn có một số khoáng thạch, yêu thú tài liệu, linh dược vân vân các loại tạp vật. Thẩm Trường Xuyên cũng lời nhận biết, một khối đóng gói bán cho Ti Hậu Khanh, hồi trở lại khoảng 300 khối linh thạch. Còn lại cũng chính là pháp khí. Kỳ thật chiến lợi phẩm trong túi chứa đồ còn có mấy kiện mang máu pháp khí, xem bộ dáng là giết những người khác chiến lợi phẩm. Chẳng qua là những cái kia đều là chút chuẩn đê dai không đáng tiền đồ chơi, chỉ sợ cũng đúng là như thế huyết đồ tam ma khó mà đưa chúng nó ra tay thủ tiêu tăng vật, cho nên Thẩm Trường Xuyên cũng không có để ý, nghĩ đến muốn không giữ lại cho trong thôn tu tiên giả làm ban thưởng được rồi. Chân quý nhất vẫn là huyết đồ tam ma bên trong, cao đại hán trong tay mang theo sử dụng quyền sáo, cùng với cái kia huyết sát hồ lô. Hai thứ này đều là uy lực không tầm thường pháp khí, nhất là người sau, uy lực càng là kinh người. Chính là huyết đồ tam ma quát tháo ỷ bảo. Thẩm Trường Xuyên cũng không tính đem bọn hắn đều giữ lại sử dụng. Quyền sáo cùng mình phương thức chiến đấu khó chịu, huyết sát hồ lô sơ hở lại quá mức chí mạng cũng rõ ràng, nghĩ tới đây, Thẩm Trường Xuyên liền định đem hai thứ này pháp khí cùng nhau bán cho Ti Hậu Khanh. Chẳng qua là hắn lại rất nhanh ý thức được một sự kiện, cách hắn tấn thăng dẫn khí thất trọng, cùng với nắm giữ viên mãn thanh một kiếm quan còn có không ngừng một quãng thời gian. Chém giết huyết đồ tam ma về sau, mặc dù nói có thể đối ngoại lai tu sĩ sinh ra đầy đủ uy hiếp, nhưng mọi thứ chúng quy sẽ có một phần bạn. Huyết sát hồ lô thiếu hụt mặc dù lớn, nhưng ở ta tấn thăng thất trọng, cùng với đem thanh một kiếm quang tu luyện đến viên mãn trước đó, còn có thể đưa đến không ít tác dụng. Vẫn là tạm thời trước giữ đi, xem như là một môn khác gác chủ bài, có hay không muốn bán đi vẫn là đợi cho ta có đầy đủ sức tự vệ lại nói. Nghĩ đến tầng này, Thẩm Trường Xuyên cũng là đem hai kiện pháp khí đều là thu bảo. Mà chém giết huyết đồ tam ma lấy được chiến lợi phẩm, cũng đến đây chấm dứt. Trong túi chứa đồ cũng không có ba người tu luyện pháp thuật, công pháp kinh nghiệm các loại. Nhưng Thẩm Trường Xuyên có chút kỳ quái, bất quá cũng không có quá để ở trong lòng. Phen này hắn thu hoạch vẫn là thật lớn, huyết đồ tam ma không hổ là dẫn khí thất trọng đoàn thể kết tu, hắn giá trị bản thân chi giàu có, bản thân có hơn 3000 linh thạch, tăng thêm linh đan, cùng với huyết sát hồ lô giá trị, sợ không phải sắp thẳng bước hơn vạn linh thạch. Này không thể nghi ngờ nhường Thẩm Trường Xuyên phát một món của cải lớn. Chẳng qua là cao hứng rất nhiều, Thẩm Trường Xuyên trong lòng không khỏi đến cũng có chút phiền não. Thu hoạch nhiều lắm, tạm thời tiêu hóa không đến a. Thật sự là hạnh phúc phiền não. Mà này cũng làm cho Thẩm Trường Xuyên đối với dẫn khí thất trọng cảnh giới biến đến càng thêm mức thiết. Thế là không bao lâu, tại an bài tốt đến tiếp sau sự vụ kết thúc công việc, hoàn thành đối trong thôn thành viên nên ban thưởng, nên trợ cấp nên trùng kiến về sau, Thẩm Trường Xuyên liền lại lần nữa tiến vào bế quan bên trong, dự định nhất cử đột phá đến dẫn khí thất trọng chi cảnh. Chương 121, phản ứng chương 121, phản ứng bởi vì huyết đồ tam ma đã chết khô được quan hệ, trên mặt bọn hắn ngụy trang cũng đều đã là biến mất, lộ ra bọn hắn nguyên bản khuôn mặt. Thế là nên có lui tới tu sĩ thấy được bị treo ở Đại Loan thôn cổng trên cột cờ đồ sắt tam ma thi thể, đều là vì chi giật nảy cả mình, đồng thời dồn dập mở miệng hỏi thăm, theo thôn ở bên trong lấy được cải biên về sau tin tức. Về sau theo này chút đi ngang qua tu sĩ rời đi, có quan hệ với làm hại nhiều năm huyết đồ tam ma nhất cử bị đều hủy diệt, tin tức cũng bắt đầu ở bên ngoài không ngừng lưu truyền. Tin tức này quả nhiên không ngoài dự liệu tại bên ngoài đưa tới không ít chấn động. Huyết đồ tam ma hoành hành nhiều năm, phạm vào tội ác vô số kể. Không ít tu sĩ vẫn là hắn trực tiếp người bị hại, bởi vì bình thường dẫn khí hậu kỳ kiếp tu ở giữa, trên cơ bản đều sẽ có ước định mà thành quy củ bất thành văn, đại gia sẽ rất ít đi công đi giã ngoại những cái kia phong phú tiểu tu tiên gia tộc. Những cái kia tiểu tu tiên gia tộc chất béo ít không nói, thực lực cũng thấp yếu kém, ước hiếp nhỏ yếu thật sự là không có ý gì. Coi như là kiếp tu, đó cũng là dù sao cũng hơi đạo nghĩa. Đương nhiên, cũng có khả năng tạo thành quá lớn sát lục, có khả năng sẽ gặp đến càng lên một cấp thế lực toàn lực truy sát, căn bản là xuất lực không có kết quả tốt. Nhưng bất kể như thế nào, mạnh mẽ tiếp tu ít có phá hư tính công kích những cái kia rộng khắp tản mát ở các nơi nhỏ yếu tu tiên thế lực là sự thật. Nhưng mà, này huyết đồ tam ma không thể nghi ngờ là trong đó ngoại lệ. Bọn hắn liền phạm nhân thành trấn đều có thể nội tâm hào không dao động tiến hành đại đồ sát, đối với những cái kia nhỏ yếu tu tiên thế lực, những cái kia tản mát các nơi thôn trang nhỏ há lại sẽ sinh ra cái gì cái gọi là thương hại mà buông tha. Đương nhiên là ăn xong lau sạch. Cho dù có một khỏa linh thạch đều cho quét đi. Ba người tại tu tiên giới ở trong có thể từng không chỉ một lần chế tạo qua huyết án, không ít thôn nhỏ tại bọn hắn bừa bãi tàn phá thời điểm đều là dồn dập mà chết, liền huyết dịch thần hồn đều là bị nhét vào huyết sắt trong hồ lô trở thành hắn chất dinh dưỡng. Cũng là bởi vậy, ba người kia tại tu tiên giới bên trong có thể nói là người người kêu đánh tồn tại. Nhưng dù vậy, ba người bọn họ vẫn như cũ có thể tiêu giao nhiều năm, chưa từng không may qua, liền dẫn khí bắt trọng tu sĩ đụng phải đều không cách nào đem bọn hắn bắt lại, ngược lại bị bọn hắn kích không tổn thương được không trốn đi. Như thế rõ ràng, cái kia huyết đồ tam ma khó dây dưa trình độ. Nhưng mà, như thế hung tàn giảo hoạt một kiếp tu đoàn thể, cứ như vậy cắm ở một cái vô danh sơn thôn nhỏ. A, không đúng. Cái kia Đại Loan thôn cũng không tính là hoàn toàn vô danh, dù sao đã từng phát sinh ở Đại Loan thôn sự kiện xôn xao, cho dù là ngoại giới tán tu đều là hơi có nghe thấy, vẫn còn có chút thanh danh. Nhưng này chút rõ ràng đều cũng không trọng yếu. Trọng yếu là huyết đồ tam ma cắm. Tại không người biết được thời điểm, cắm ở một cái thôn trang nhỏ trong tay. Đây không thể nghi ngờ là nhường một chút sinh hoạt tại huyết đồ tam ma nhóm chuyển động dưới khu vực, thường xuyên trong lòng run sợ thôn trang nhỏ, tiểu tu tiên thế lực nhóm trong lòng như là buông xuống một tảng đá lớn gánh nặng. Cũng làm cho một chút may mắn sống sót những người bị hại, vui cực vì xuống đất mà khóc. Coi như kể bên này tu tiên giới bên trong, càng nhiều những cái kia chưa từng nhận qua huyết đồ tam ma họa hại đám tu tiên giả, cũng đều là đối với cái này nghị luận ầm ĩ, đối với cái này cách nhìn toàn thể bên trên là vỗ tay khen hay. Dù sao như đồ sát tam ma như vậy đem chính mình làm thành tu tiên giả công địch ra hỏa, ai cũng không nguyện ý gặp được bực này tên điên. Cũng là bởi vì này, có quan hệ với Đại Loan thôn thanh danh cũng bắt đầu lưu truyền. Một chút tu sĩ đã là dự định lên đường đến bên kia đi xem một cái ba người kia thi thể. Đây không thể nghi ngờ là cho Đại Loan thôn mang đến không ít lưu lượng. Mà tại này trong quá trình, Thẩm Trường Xuyên tên mặc dù cũng là nhờ vào đó cũng là có một chút lưu truyền, nhưng trên thực tế mảy may không đáng chú ý, dù sao hắn mới bất quá là không quan trọng dẫn khí tứ ngũ trọng tả hưu, giải quyết huyết đồ tam ma dựa vào là cũng chính là thỉnh nhân thủ tới. Lấy đối phương Thiên Nam Thẩm thị tộc người thân phận, đi mời một ít dẫn khí hậu kỳ giúp đỡ, cũng không phải là việc khó gì. Nghe được tin tức người cũng không có bao nhiêu người quan tâm Thẩm Trường Xuyên tồn tại. Trừ phi là tận lực truy vấn, bằng không liền Thẩm Trường Xuyên cái tên này đều không rõ ràng. Này so với huyết đồ tam ma bỏ mình nhấc lên lớn đại ba lãng, tên Thẩm Trường Xuyên bất quá là này gợn sóng ở trong một giọt nho nhỏ bằng nước. Như thế phù hợp Thẩm Trường Xuyên ngay từ đầu điệu thấp yêu cầu. Mà tại biên hoang vùng đất, bởi vì huyết đồ tam ma bỏ mình quan hệ, một chút bởi vì Bích Nguyên Thủy Thảo sự tình mà đến nơi khác đám tu tiên giả biết được tin tức về sau, cũng ở trong lòng âm thầm đem Đại Loan thôn trình độ uy hiếp nâng cao. Vị kia Đại Loan thôn chủ nhân thực lực mặc dù không ra thế nào, nhưng người ta người của Thẩm gia mạnh rộng a, theo liền có thể mời đến dẫn khí hậu kỳ giúp đỡ, coi như muốn làm sự tình, vẫn là tận lực tránh đi cái kia gọi là Đại Loan thôn địa phương đi. Nguyên bản một chút cả gan làm loạn thế hệ, cũng là hơi thu liễm một thoáng tâm tư. Liên huyết đồ tam ma bực này cáo giả đám gia hỏa đều cắm, vẫn là đừng đi suối quẩy. Cũng là bởi vậy, tại một bộ phận tu tiên giả gieo họ sau khi, tin tức này cũng đạt tới uy hiếp tiềm ẩn mục đích của địch nhân. Cùng lúc đó, một nơi nào đó, không giống với bên ngoài rộng khắp bởi vì huyết đồ tam ma bỏ mình mà gieo họ mừng rỡ, hay hoặc là sinh ra lòng kiêng kỵ. Làm tin tức truyền đến, nơi này chính là trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bầu không khí kéo căng, thủ tọa bên trên bảo gia hỗ trợ mình chủ càng là sắc mặt một mảnh xanh mét. Đồng thời ở phía dưới, tại bên ngoài uy phong lừng lẫy, được người xưng là lục gia bóng người, lúc này trên trán đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đối mặt với thủ tọa bên trên đại ca thân ảnh, không dám ngẩng đầu lên. Làm gương, ai có thể nghĩ tới, tiểu tử kia vậy mà như thế chi xảo quyệt. Sớm ở trong thôn mặt bố trí mai phục, đến mức thật vất vả liên hệ với đồng thời thanh toán một số lớn linh thạch làm thù lao đồ sát tam ma một chiều bước vào bấy dập, dẫn đến kế hoạch trực tiếp thất bại không nói, còn hao tổn một số lớn linh thạch. Nguyên bản đảm nhiệm nhiều việc bao ở trên người nhiệm vụ như vậy thảm bại, còn có thể rước lấy phiền toái cực lớn. Phía trước làm bảo gia hỗ trợ Minh chủ đại ca lửa giận cơ hồ đã là lộ rõ trên mặt, cái này khiến trước mắt vị này lục gia rõ ràng đã là có chút đứng ngồi không yên. Sự tình sẽ không bại lộ, liên lụy đến chúng ta trên thân a. Thủ tọa phía trên thân ảnh, xanh mặt, cơ hồ là cắn hàm răng từng chữ nói ra mở miệng hỏi. Cái này hẳn là sẽ không bại lộ, đi làm việc người, tiểu đệ ta đã đem hắn giải quyết triệt để. Người kia một mực là một tuyến liên hệ lục gia có chút ấp úng mở miệng, tầm mắt có chút trốn tránh. Kỳ thật hắn cảm thấy, cái kia huyết đồ tam ma hẳn là đoán được thân phận của bọn hắn, mới để cho bọn họ đi tìm cái kia nắm giữ ngự thú bí thuật người tin tức. Nhưng dù sao cũng là không có chứng cứ, mà lại lời khẳng định cũng muốn chọn tốt tới nói. Vậy thì tốt, chuyện này liền dừng ở đây, ngươi đưa nó triệt để quên mất. Về sau, ngươi ẩn giấu một quãng thời gian, cũng không cần lại xuất hiện. Nghe nói bên trên phương đại ca đối với mình thẩm phán lục gia sắc mặt tái đi, lại cũng chỉ có thể cùng kính ôm quyền hành lễ nói ra, đúng. Chương 122, tấn thăng thất trọng. Chương 122, tấn thăng thất trọng. Ngoại giới dồn dập hỗn loạn, cũng không có đối Thẩm Trường Xuyên sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Hoặc là nói, hắn lúc này đối với biến hóa của ngoại giới, căn bản không có chút nào hiểu rõ. Bởi vì lúc này hắn đã là tiến vào cấp độ sâu bế quan ở trong, hướng phía dẫn khí thất trọng cảnh giới trung kích. Tại này trong quá trình, có lẽ là bởi vì cùng huyết độ tam ma chiến đấu đạt được, cũng có lẽ là bởi vì tích lũy đầy đủ thâm hậu, thần thức đã sớm làm được có thể nội thị duyên cớ, lần này tu luyện đột phá, cũng không có lãng phí Thẩm Trường Xuyên quá nhiều thời gian. Tại phục dụng cái kia ngưng thần tụ khí đan về sau, tu vi tăng lên liền như là nước chảy thành sông đồng dạng, thuận lợi tiến nhập tiếp theo cái giai đoạn. Không sai, hắn đột phá. Hắn đã là thành công tấn thăng dẫn khí thất trọng chi cảnh, trở thành dẫn khí cảnh hậu kỳ tu tiên giả một thành viên trong số đó. Cái này tu vi cảnh giới, ở trung quanh địa vực phụ cận, đã coi là cao thủ tồn tại. Mặc dù trong khoảng thời gian này đến nay nương theo lấy Bích Nguyên Thủy Thảo sự tình huyên náo xôn xao, đưa tới đại lượng từ bên ngoài đến tu sĩ tràn vào. Nhưng thất trọng cảnh giới thực lực, lại dựa vào hắn rất nhiều thủ đoạn, tự vệ cũng trên cơ bản là không có vấn đề. Giờ khắc này, Thẩm Trường Xuyên tâm tình cũng không khỏi sinh ra một cỗ phát ra từ nội tâm thoải mái. Cứ việc tại bế quan đột phá trước đó, hắn đối với mình tấn thăng sớm có đoán trước chuẩn bị, nhưng khi thực lực chân chính đạt được tăng lên, nội tâm vui sướng cảm giác vẫn như cũng là tự nhiên sinh ra. Một năm có điều, lên thẳng thất trọng chi cảnh. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm cũng là nhịn không được sinh ra một cỗ xúc động. Hồi trở lại nhớ tới chính mình hơn nửa năm trước, bất quá mới không quan trọng tam trọng đỉnh phong hắn, mang theo rời đi Thẩm gia đại viện cái kia lao lung mừng rỡ nhảy nhót, cùng với đối với này mảnh lạ lẫm địa phương tương lai không xác định thấp thỏm đạp vào Đại Loan thôn này một mảnh thổ địa, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở lớn nửa năm sau thành công tấn thăng thất trọng chi cảnh đi. Tốc độ như vậy, so sánh một chút bên ngoài những cái kia nổi danh tiên tiêu, tựa hồ không chậm chút nào. Bất quá hồi trở lại nhớ tới chính mình đoạn đường này đến nay trải qua, rất nhiều cơ hội có thể nói là không thể phòng chế cơ duyên càng sâu dưới, lại thêm chính mình một điểm nho nhỏ nỗ lực, có dạng này tăng lên, tựa hồ cũng không kỳ quái. Bảy trọng cảnh giới, pháp lực vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều so với lục trọng mạnh hơn không nên quá nhiều. Khó trách hồ như thường mà nói, dẫn khí lục trọng nghĩ muốn khiêu chiến dẫn khí thất trọng khó như vậy. Hiện tại ta, tại không sử dụng thanh một kiếm quang tình huống dưới, sợ không phải có thể đánh 4-5 cái lục trọng đỉnh phong ta. Thẩm Trường Xuyên nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, trong lòng cũng không khỏi tràn đầy tự tin. Đương nhiên, Thẩm Trường Xuyên cũng rõ ràng, này chút đều chẳng qua là hắn đối với mình đại khái suy đoán mà thôi. Muốn chân chính hiểu rõ chính mình thực lực, tốt nhất vẫn là đến cùng người khác đánh nhau một trận. Chẳng qua là khi hắn trong đầu bay lên ý nghĩ như vậy, lại cũng không khỏi đến khẽ lắc đầu. Này vẫn là thôi đi. Hơn nửa năm thời gian, theo tam trọng đỉnh phong tăng lên tới thất trọng, tốc độ như vậy, thật sự là quá chói mắt. Này đối với hắn mà nói, có thể không tính là chuyện tốt. Ai, chung quy là thực lực quá thấp a. Nhớ tới Thẩm gia đại viện bị kia đại phu nhân mang đến uy hiếp, Thẩm Trường Xuyên cũng không khỏi đến ở trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Mặc dù là làm người hai đời, nhưng đây cũng không có nghĩa là Thẩm Trường Xuyên liền không thích như thiếu niên khác người như vậy danh dương thiên hạ, thưởng thụ người chung quanh hâm mộ ngưỡng vọng tầm mắt. Có thể hiện thực chung quy bức được bản thân không thể không ẩn nút. Không có cách, hắn hiện tại còn không có đánh vỡ hết thể thực lực. Nếu là có thể tấn thăng xuất khiếu cảnh liền tốt. Nếu là xuất khiếu cảnh, như vậy hắn là sẽ trở thành Thiên Nam Thẩm thị trụ cột vững vàng một trong, thành vị gia tộc gia lão. Kể từ đó, vị kia đại phu nhân cũng đừng nghĩ đối phó hoặc là áp chế chính mình. Đồng thời chính mình này thân mẫu thân cũng có thể có được an toàn bảo đảm. Giới thời trên người hắn vô hình trói buộc sẽ hoàn toàn biến mất, hắn cũng tương nên đến tự do. Còn cần nỗ lực a, xuất khiếu, tranh thủ tại trong vòng 3 năm, tấn thăng xuất khiếu cảnh giới. Hô hấp ở giữa, Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm mừng rỡ hưng phấn đã là dần dần nhạt đi. Thay vào đó, là một cố kiên định. Sau đó mấy ngày, Thẩm Trường Xuyên cũng không có gấp lấy xuất quan, mà là tiếp tục bế quan mấy ngày, rèn luyện tự thân tu vi cảnh giới, đợi cho cảnh giới vững chắc về sau, chính là sử dụng liễm tức thuật đem tu vi của mình che đậy xuống tới. Mới không quan trọng hơn nửa năm thời gian, vẫn là trước không nên quá lỗ hổng phong mang, có muốn không ta tìm một chút dịch dung pháp môn, cho mình trang bên trên một cái bí danh làm việc. Chịu lấy dẫn khí tứ ngũ trọng cảnh giới, thật sự là không dễ làm sự tình, không nói những cái khác, vẻn vẹn liền là dẫn khí hậu kỳ vòng tròn liền khó mà dung đi vào Thẩm Trường Xuyên trong lòng hơi động, có chút ý nghĩ. Chủ yếu là đến tiếp sau tu hành tài nguyên tu luyện, kinh nghiệm tu luyện trao đổi các loại, là cần đồng đạo bù đắp nhau. Cùng giai tu sĩ tiếp xúc, luôn không khả năng chịu lấy dẫn khí tứ ngũ trọng tu vi a. Nếu là có thể đổi lại bí danh liền tốt. Vừa vặn hiện tại đại lượng từ bên ngoài đến tu sĩ tràn vào, thêm ra một cái dẫn khí thất trọng tu sĩ tựa hồ cũng không đáng người khác chú ý, chủ thân phần liền phụ trách điên lặng tại Đại Loan thôn tu luyện, tận lực không ra mặt. Thứ thân phần liền phụ trách bảy trọng cảnh giới sông sáo. Cũng là đáng tiếc, huyết đồ tam ma cũng không có còn sót lại có tu luyện công pháp thuật loại hình truyền thừa, không phải nếu là học được trên người bọn họ dịch dung bí thuật, tất nhiên là đủ để cho ta mở bí danh hành tẩu tu tiên giới. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Xuyên cũng không nhịn được có chút tiếc nuối. Ba người kia hẳn là tồn tại ẩn giấu đường lui. Bọn hắn truyền thừa, hẳn là liền đặt ở cái kia ẩn giấu đường lui bên trong, cũng không biết cuối cùng sẽ tiện nghi người nào. Trong đầu rất nhiều suy nghĩ lóe lên. Thẩm Trường Xuyên đem tự thân tu vi khí tức thu lại đến dẫn khí tứ trọng đỉnh phong tả hữu, chính là kết thúc lần này bế quan. Mà khi hắn đi ra linh truyền ngoài mật thất, ngẩng đầu liền xem đến bên ngoài một mảnh sinh cơ bừng bừng, toàn cảnh là màu xanh lá tại thanh phong ở trong chập chờn, xuân ý rạng rỡ từng màn. Trời đông giá rét kết thúc, băng tuyết tan rã, đại địa trở lại sinh cơ, bắt đầu bế quan thời điểm, ngoại giới băng tuyết mặc dù đã là bắt đầu tan rã, nhưng toàn bộ thế giới vẫn là một mảnh trắng xóa. Nhưng bây giờ đi ra mật thất, khắp thế giới tuyết trắng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh tràn đầy sinh cơ xanh biếc hải dương. Ở trong đó biến hóa to lớn, nhưng Thẩm Trường Xuyên đều là nhịn không được sinh ra một tia thương hải tang điền hốt hoảng cảm giác. Tâm tình ở trong nội tâm đều là sinh ra một tia như có như không cảm ngộ. Tại chỗ bên trong đứng thẳng cảm thụ tốt một lát, nội tâm một mảnh bình tĩnh. Thẩm Trường Xuyên mới vừa rời đi, trở lại lương trường núi đình viện, bên ngoài đình viện có trong thôn tuần tra vệ đội tuần tra. Đây là từ lần trước thôn cảnh vệ cơ chế cải tổ về sau tăng thêm phòng hộ biện pháp. Trong đó dẫn đội vẫn là trước đó huyết đồ tam ma đột kích thời điểm, Thẩm Trường Xuyên thấy qua vị kia Hàn Kim Thành. Thấy Thẩm Trường Xuyên đến, Hàn Kim Thành cùng với tuần tra hộ vệ đội đội vàng đứng ở một bên cung kính hành lễ. Thẩm Trường Xuyên gật gật đầu, miễn cưỡng bọn hắn một phiên, liền về tới trong đình viện. Chương 123, biến hóa chương 123, biến hóa tại Thẩm Trường Xuyên bế quan trong khoảng thời gian này, Đại Loan thôn cũng là không tiếp tục gặp được cái gì phiền phải lớn. Hết thảy đô an vững như thường. Bất quá biến hóa cũng là thật lớn. Bởi vì Tam Hà Thương hội vận chuyển các loại thương phẩm thương đội đã là đến, Ti Hậu Khanh đã là đến lúc thương sản mở. Lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay, theo huyết đồ Tam Ma bỏ mình, thi thể bị treo ở trên cột cờ thị chúng tin tức truyền ra, không ít tu sĩ đi ngang qua đều sẽ cảm thấy hứng thú tới nhìn lên một cái. Cho Đại Loan thôn mang đến không ít lưu lượng đồng thời, cũng làm cho Ti Hậu Khanh tạm thời thương sạn mở sinh động. Chính như Ti Hậu Khanh đoán như vậy, bởi vì những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào trong núi tìm kiếm, quá trình bên trong tiêu hao không ít năng lượng, phụ lục chờ vật tư, đồng thời cũng tiện đường thu hoạch không ít thiên tài địa bảo, yêu thú tài liệu các loại chờ tu tiên tài liệu, cơ hồ chiếm cư túi chứa vật đại bộ phận không gian. Rất nhiều sớm một bước tới trước biên hoang vùng đất, tiến vào trong núi thăm dò tu sĩ đều là phi thường bức thiết mong muốn một cái giao dịch địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác, này biên hoang vùng đất thật sự là vắng vẻ, một khu vực lớn đều không có cái gì tu tiên phường thị, chỉ có hàng năm hạ thu hai mùa linh cốc thu hoạch thời điểm mới có thương đội đến giao dịch. Cho nên những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ mong muốn đem bọn hắn đạt được tu tiên vật tư bán đi, đồng thời mua sắm đan dược phụ lục loại hình thiết tế, cũng chỉ có thể không xa ngàn dặm chạy đi ngàn dặm có hơn cánh thành. Này không thể nghi ngờ hết sức chỉ hoãn thời gian. Thế là làm Đại Loan thôn thành lập có Tam Hà Thương hội tạm thời thương sạn thời điểm, vốn đang dự định đi khánh thành đám tu tiên giả, tùy theo dồn dập đi vòng Đại Loan thôn bên này tiến hành giao dịch. Có một ít tu sĩ còn thuận tiện ở chỗ này thuê một gian nhà, nghỉ ngơi một phiên, thư giãn một tí trong khoảng thời gian này đến nay một mực tại trong núi mạo hiểm thăm dò căng cứng tâm thần. Đại lượng dòng người, không thể nghi ngờ là cho này nguyên bản vắng vẻ thôn mang đến một tia phồn hoa chi sắc. Mà vì ứng đối này phồn hoa dòng người, thành lập được đủ nhiều phòng ốc, kiếm lấy càng nhiều linh thạch, tại Thẩm Trường Xuyên bế quan thời điểm, ông ngoại Hàn Cầm Hổ còn liên hệ một thoáng Thiên Nam Thẩm thị dưới trướng những vương đó triều, để cho bọn họ đưa tới một nhóm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng võ giả, dòng dã có 1000 người nhiều. Cái này khiến Đại Loan thôn dân nhân khẩu trong thời gian ngắn tốc độ cao tăng gọn, đồng thời cũng làm cho các loại kiến tạo phòng ốc công trình chờ tốc độ, dùng một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Đến mức toàn bộ thôn đều là có một loại nhường Thẩm Trường Xuyên thấy biến chuyển từng ngày cảm thụ. Tại Thẩm Trường Xuyên sau khi xuất quan không bao lâu, nguyên bản đang ở thị sát chuẩn bị trong thôn linh điền cày bừa vụ xuân ông ngoại Hàn Cầm Hổ cũng đều là chạy tới. Nhìn ông ngoại có chút phong trần mệt mỏi dáng vẻ, Thẩm Trường Xuyên cũng là có chút không đành lòng. Ông ngoại, ngài tuổi tác đã cao, muốn xen vào trong thôn sự vụ lại phong phú, thật sự là khổ cực. Ha ha, không khổ cực không khổ cực. Chính mình ngoại tôn sự tình, nào có cái gì tin không không khổ cực. Huống chi lão giả ta mù hồ sông sáo nửa đời, lại cuối cùng cũng bất quá tầm thường vô vi tầm dưới chốt phàm phu tục tử, một cái triều đình đại quan liền có thể tùy ý đem ta gian dạy. Nhưng bây giờ mượn quan hệ của ngươi, một triều đăng thiên, thấy qua lại đã từng những cái kia cao cao tại thượng vương hầu tướng lĩnh thấy ta đều không thể không thuận theo. Ông ngoại ta còn ước gì nhiều vất vả một chút đây. Hàn Cầm Hổ lãng cười ra tiếng mà nói, nhìn qua lại là tinh thần khí túc, mơ hồ ở giữa có thể thấy hồng quang đầy mặt, rõ ràng tâm tình phi thường không tệ. Xem ra là phát sinh một ít gì khiến cho hắn rất là cao hứng sự tình. Có lẽ là tại giao tiếp mới đưa tới 1000 người thời điểm, cùng phàm nhân quốc gia giao tiếp thời điểm chuyện phát sinh có quan hệ. Thẩm Trường Xuyên trong đầu suy nghĩ lóe lên. Bất quá cũng không có bao nhiêu để ý đối với gia tăng trong thôn nhân khẩu chuyện này, Thẩm Trường Xuyên là biết đến. Sớm hắn tại trước khi bế quan, Hàn Cầm Hổ liền trước giờ tìm được hắn nói qua chuyện này. Lúc đó hắn thấy bởi vì huyết đồ tam ma đột kích quan hệ, dẫn đến một khu vực lớn cơ hồ biến thành một vùng phế tích thôn, cân nhắc đến sức người có thể sẽ không đủ vấn đề, cũng sẽ đồng ý gia tăng nhân khẩu, đồng thời sự tỉnh cũng toàn quyền giao cho Hàn Cầm Hổ tới xử lý. Cho nên chuyện này, hắn nhưng thật ra là đã sớm biết, cũng không phải là Hàn Cầm Hổ tại tự tác chủ trương. Nói đến, thật giống như ta nghe nói ông ngoại năm đó ở du lịch giang hồ thời điểm ăn thiệt lớn, bị tức sau mới trở lại nông thôn mua ruộng mua đất kinh doanh ra sản tới. Hẳn là sự kiện kia cùng ngay lúc đó thế gian vương triều triều đỉnh cao tầng có quan hệ, mà lần này tại liên hệ thế gian vương triều phong phú Đại Loan thôn nhân khẩu thời điểm, nhường ông ngoại mở mày mở mặt một lần. Thẩm Trường Xuyên không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng sau đó có khẽ lắc đầu. Được rồi, đây là ông ngoại biệt tư, liền không có ý định tiến một bước hỏi thăm. Ông ngoại, lời tuy như thế, nhưng có chút rườm rà việc nhỏ, ngươi cũng không cần sự tình nhất định thân bị. Tỷ như mỗi lần xuất quan, ngài lưu cái quản gia hoặc là cái gì khác người tới tìm ta hồi báo trong khoảng thời gian này phát sinh liền có thể, không cần đến ngài buôn ba qua lại, tăng thêm lao lực. Xem Hàn Cầm Hổ y phục trên người bên trên dính một chút bùn đất, Thẩm Trường Xuyên đại khái cũng có thể đoán được hắn hẳn là tại dẫn đầu thôn dân tiến hành cày bừa vụ xuân công việc. Đang nghe chính mình xuất quan tin tức về sau, liền đội vàng chạy tới. Ngắm lại ông ngoại Hàn Cầm Hổ vì chính mình bận trước bận sau, nhiều phiên mệt nhọc, còn tưởng là thật có chút xấu hổ. Thế là tại Thẩm Trường Xuyên nỗ lực yêu cầu phía dưới, Hàn Cầm Hổ cũng đáp ứng tiếp xuống chuẩn bị tìm quản gia phụ trách hắn sau khi xuất quan tiếp đãi, cùng với các loại truyền đạt chỉnh hợp tin tức chờ bị bạn. Về sau chính là một phiên chuyện phiếm. Chủ yếu là Hàn Cầm Hổ đang giảng giải gần nhất một chút tin tức, Thẩm Trường Xuyên thì ở một bên lắng nghe. Đầu tiên là Thẩm Trường Xuyên quan tâm nhất, cũng là trước đây không lâu Thẩm gia xuất khiếu chân tu Thẩm Đỉnh Sơ khiến cho hắn hỗ trợ sự kiện kia. Hết sức rõ ràng, cũng không có thu hoạch gì. Cứ việc khoảng cách ngoại giới đại lượng tu sĩ tiến vào biên hoang vùng đất khắp nơi thăm dò đã qua 2 tháng, nhưng vẫn như cũng là không có bao nhiêu thu hoạch. Bằng không mà nói hiện nay trên thị trường cũng không đến mức như thế bình tĩnh. Tại giữa các tu sĩ, đã là mơ hồ xuất hiện một chút lời đồn đại, nói bọn hắn bị lừa, kỳ thật căn bản cũng không có cái gì sản xuất bích nguyên thủy thảo bí cảnh. Bọn hắn chẳng qua là bị người làm đạo sự. Cũng không biết đây có phải hay không là Ngô gia âm thầm sắp xếp người truyền bá lời nói. Bất quá loại lời này chiếm cứ tỷ lệ cũng không lớn, nhìn qua bất quá là một mảnh nhiệt tình rất nhiều bên ngoài các tu sĩ ở trong cũng không đáng chú ý tạm. Dù sao biên hoang rừng rậm lớn như vậy, những cái kia tản mát các nơi thôn trang nhỏ chiếm cứ địa vực bất quá là chín châu mất sợi lông. So với giữa núi rừng nhân loại chưa đặt chân qua khu vực, nhân loại khống chế khu vực thật sự là quá ít. Gần 2 tháng, biên hoang cánh rừng chỉ sợ cũng liền bị người thăm dò 2-3 tả hữu. Mới tìm như thế chia xuống đất phương, tựa như gầy ra một cái gia tộc đứng thẳng chi cơ tới. Vậy làm sao xem đều là không thể nào. Hơn nữa còn có một cái lệnh Ngô gia cũng là so sánh đau đầu hiện thực là, bởi vì biên hoang cánh rừng ít có nhân thế, cho nên dã ngoại mảnh lớn mảnh nhỏ chính là chưa từng có người thăm dò qua khu vực, cũng là đưa đến giữa núi rừng có không ít cao dài khoáng thạch, linh dược, linh quả loại hình thiên tài địa bảo tồn tại. Cứ việc bởi vì biên hoang lâm địa linh khí cằn cỗi quan hệ, những cái kia sản xuất thiên tài địa bảo khu vực rất là thưa thớt, nhưng không chịu nổi bên này rừng hoang rộng lớn, đồng thời không có người xưa khai phá qua. Chương 124, bãi phòng chương 124, bãi phòng không có đi qua đại quy mô khai phá thăm dò, như vậy thì mang ý nghĩa hết thảy đều có khả năng. Nếu là đầy đủ may mắn, vào núi thăm dò tu sĩ gặp được một dạng cực kỳ chân quý thiên địa kỳ trân, nói không chừng tu luyện tới xuất khiếu tài nguyên tu luyện cũng không cần buồn. Coi như không có cái kia kinh thiên khí vận thu hoạch được nghịch thiên thiên địa kỳ trân, nương tựa theo này một mảnh rộng lớn rừng núi chỗ tài nguyên tu luyện, cũng đủ làm cho bọn hắn ở chỗ này tồn tại một quãng thời gian. Cũng là bởi vì này, trong thời gian ngắn, hội tụ ở này tu sĩ tạm thời là sẽ không tán đi. Mà đây đối với Ngô gia tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức xấu. Bất quá này chút, đều là tại phía xa Ngô gia tập Ngô gia cần suy nghĩ sự tình, cùng Thẩm Trường Xuyên cũng không nhiều lớn quan hệ. Cho nên Thẩm Trường Xuyên cũng là chẳng qua là đơn giản hiểu một phiên, cũng không có bao sâu vào hiểu. Trên thực tế cũng không có cách nào đi sâu hiểu rõ, dù sao trong khoảng thời gian này, Ngô gia một mực phong sơn không ra, dòng dã mấy tháng trôi qua, không có bất kỳ cái gì một cái người nhà họ Ngô gia ngoài. Không có người biết rõ cái kia đóng chặt ra môn bên trong Ngô gia mọi người là ý tưởng gì, nhưng bất kể như thế nào, ngược lại bên ngoài cũng không có lưu truyền cùng Mịch Nguyên Thủy Thảo có liên quan tin tức. Cho nên Thẩm Trường Xuyên cũng là tạm thời không cần liên hệ Thẩm Định Sơ. Công sự không có cái gì manh mối, Thẩm Trường Xuyên cũng đem tầm mắt thả tại những chuyện khác phía trên. Có một việc so sánh đáng giá để ý là, đầu nhập vào tại Đại Loan thôn cái kia 6 cái thôn bên trong, trong đó Phạm Gia thôn phát sinh một kiện đại sự. Cái kia chính là Phạm Gia gia chủ ra ngoài thời điểm, bị người phục sát, biến mất không còn tăm tích, hải cốt không còn. Mà được đưa đến Đại Loan thôn bị kia Phạm Gia con trai trưởng, đã là cáo từ Đại Loan thôn trở về kế thừa gia nghiệp. Tiểu biến cố, không thể nghi ngờ là ngoài Thẩm Trường Xuyên ngoài ý liệu. Nhưng tối đa cũng liền cảm thán một thoáng, nương theo lấy đại lượng từ bên ngoài đến tu sĩ tràn vào, kể bên này quanh mình quả nhiên biến đến trở nên nguy hiểm. Còn tốt chính mình có trước gặp tên, trước giờ có lại. Trừ cái đó ra nội tâm liền không có bao nhiêu gợn sóng. Dù sao hắn tới này Đại Loan thôn tính toán đâu ra đấy còn chưa đủ một năm, chung quanh mấy cái thôn người chủ trì cũng bất quá là đã gặp mặt vài lần, không có bao nhiêu giao tình. Chết một cái không có đã gặp mặt vài lần người, mặc cho ai tâm tình cũng sẽ không có bao nhiêu gợn sóng. Nhiều nhất xem ở Phạm Gia thôn đưa lên dâng cúng tình huống dưới, cam đoan gia tộc bọn họ cơ nghiệp sẽ không bị ngoại nhân cướp đi. Đây đã là hắn đủ khả năng cực hạn làm được. Đến mức cho Phạm Gia gia chủ báo thủ. Chứ không nói sống không thấy người chết không thấy xác, hắn đi nơi nào tìm giết cửu nhân của hắn đi báo thủ cho hắn. Coi như thật coi là phát hiện hắn có sát thân mối thù kẻ thù, bọn hắn dâng cúng điểm này linh cốc cũng không đủ nhường Thẩm Trường Xuyên xuất động a. Cho bao nhiêu tiền, xử lý nhiều ít sự tình. Điểm này linh cốc nhiều nhất chỉ có thể nhường Thẩm Trường Xuyên giúp bọn hắn xem trọng cơ nghiệp của bọn hắn như cũ thuộc về bọn hắn Phạm Gia tộc người. Trừ cái đó ra, Đại Loan thôn bên ngoài trên cơ bản cũng liền không có việc lớn gì. Cũng là có nghe đồn bảo gia hỗ trợ Minh có thể đắc tội người, trong khoảng thời gian này đến nay làm việc có chút địa thấp. Bất quá này chút cũng khó có thể chứng thực, Thẩm Trường Xuyên cũng chỉ là đơn giản biết một chút liền không lại để ý bất quá bên trong thôn, cũng là có một việc cần hắn tới quyết định. Đó chính là Ti Hậu Khanh phái người mang đến lời nhắn, lời nói có cái khác thương hội cũng muốn vào ở Đại Loan thôn, cho nên thông qua Ti Hậu Khanh nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút Thẩm Trường Xuyên ẩn ý việc này liên quan đến so sánh lớn. Thẩm Trường Xuyên chẳng qua là hơi suy tư một chút, sau đó chính là quyết định trực tiếp tới cửa bái phòng. Dứt khoát hắn cũng đã là tấn thăng dẫn khí thất trọng, tiếp xuống cần thiết tu luyện đan dược, vẫn phải đi một thoáng Ti Hậu Khanh con đường. Thế là, Thẩm Trường Xuyên nghỉ ngơi nửa ngày sau, chính là đi thẳng tới thôn Đông khu buôn bán. Mặc dù bây giờ chỉ có một nhà thương hội vào ở, nhưng dùng người lưu lượng đến xem, đã là rất có tiềm lực. Tư đạo hữu, xin ý thịnh vượng a. Tiến vào Tam Hà thương hội xây dựng ở này tạm thời thương sạn, thấy thương sạn ở trong người đến người đi. Thẩm Trường Xuyên cười đối đang an bài thương sạn ở trong người hầu bàn tiếp đãi khách nhân Ti Hậu Khanh mở miệng chúc mừng nói: "Thẩm lão đệ tới, nhờ lời chúc của ngươi, mau mau mời đến." Tại Ti Hậu Khanh nhiệt tình tiếp đãi phía dưới, Thẩm Trường Xuyên đi tới thương sạn phía sau đình viện. Chủ khách ngồi xuống, Ti Hậu Khanh cầm lấy ấm nước ngâm hắn trà xanh, tươi mát nước trà quanh quẩn, mơ hồ ở giữa thấy màu trắng khói mù tại nước trà rịa quanh quẩn không tiêu tan. Xem ra Thẩm lão đệ xem ra lần này thu hoạch không ít nha. Ti Hậu Khanh một bên pha trà, một bên cảm khái lên tiếng nói. Hắn mặc dù không thể xem thấu Thẩm Trường Xuyên viên mãn cấp bậc liễm tức thuật, nhưng từ đối phương trên mặt thần thái ý mừng, nhiều ít có thể đoán ra một hai. Đâu có, một chút tăng lên, so sánh Tư đạo hữu gần nhất sinh ý thịnh vượng được, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thẩm Trường Xuyên cười lên tiếng nói, hai người tùy theo khách sáo một phiên. Chào hỏi hoàn tất, Thẩm Trường Xuyên cũng không nói nhảm, tùy theo tiến vào chính đề. Tư lão ca, lần này tiểu đệ tới tìm ngươi, chủ yếu là nghĩ phiền toái một thoáng lão ca hỗ trợ mua sắm một thoáng dân khí thất trọng tu luyện sử dụng đan dược. Liên là không biết bảy trọng cảnh giới tốt nhất tu luyện đan dược là cái gì. Lúc này Thẩm Trường Xuyên, trên thân nhiều ít tản ra một chút hào phú vẻ tự tin. Cũng không phải do hắn không sinh ra tự tin như vậy, tự thân tích lũy, tăng thêm Ti Hậu Khanh cái kia hơn 3000 tiền thuê, cùng với huyết đồ tam ma rất nhiều chiến lợi phẩm. Thẩm Trường Xuyên có linh thạch đã là tiếp cận hơn vạn khối nhiều. Như thế lớn một bút tài phú, chỉ sợ dẫn khí cửu trọng đỉnh phong tu sĩ cũng chưa chắc có thể móc đạt được tới. Nhưng linh thạch là linh thạch, thực lực là thực lực. Linh thạch sẽ bị người cướp đi, chỉ có thực lực sẽ nương theo chính mình cả đời. Cho nên Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là dự định đem trong tay linh thạch biến thành thuộc về mình thực lực. cũng không mất đi, mới sẽ không đến, chỉ cần thực lực tại, linh thạch không có còn có khả năng kiếm lại. Mà thực lực càng mạnh, đủ khả năng kiếm lấy linh thạch cơ hội thì càng nhiều. Tương phản, thực lực càng thấp, cơ hội lại càng ít. Không chỉ như thế, người nhỏ yếu nói không chừng chẳng biết lúc nào sẽ còn nên đón họa sát thần, tự thân nửa đời dự trữ đều vì người khác tác giá áo. Liên như huyết đồ tam ma đột kích, nếu là không có đủ thực lực, đừng nói cái gì linh thạch không linh thạch, chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi. Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, đối với tự thân tu vi tăng lên, hắn tự nhiên không có ý định keo kiệt linh thạch. Mà bây giờ có được lấy tiếp cận hơn vạn khối linh thạch Thẩm Trường Xuyên, đã là có tư cách đi thử một chút cái kia cắn thuốc khắc kim chạy. Đã có đầy đủ linh thạch, vậy dĩ nhiên cũng là muốn tốt nhất. Không phải Thẩm Trường Xuyên trực tiếp dùng chém giết huyết đồ tam ma về sau có được những cái kia tăng khí đan chính là, vừa lại không cần đem bọn hắn gửi bán đi. Dẫn khí thất trọng tu sĩ tu luyện đan dược, tốt nhất đương nhiên là dưỡng nguyên đan. Loại đan dược này không chỉ có lấy tăng cao tu vi công hiệu, càng là có thể bồi nguyên dưỡng khí, có một chút nền vững chắc căn cơ trí năng, nếu là có thể đạt được thượng phẩm dưỡng nguyên đan, cái kia càng là không cần lo lắng dùng đan dược khiến cho tu vi cảnh giới phủ phiếm chi hoạn. Ti Hậu Khanh không chút nghĩ ngợi nói, vậy thì tốt, vậy liền loại đan dược này. Không biết Tư lão ca bên này có hay không loại đan dược này nguồn cung cấp. Thẩm Trường Xuyên cũng cơ hồ không có cái gì lưỡng lự, liền quyết định muốn mua dùng loại đan dược này. Chẳng qua là, lúc này Ti Hậu Khanh sắc mặt lại là vì đó cứng đờ.